Chương 26, hồi thiên xin tội. Lê Sơn thấy thánh mẫu. Phần 2, 2, chương 26, hồi thiên xin tội. Lê Sơn thấy thánh mẫu. Phần 2, 2, hắn đối mặt dãy núi phương hướng, hít vào một hơi thật dài. Sau một khắc, hắn kia khôi ngô như núi thân thể, đột nhiên đẩy kim núi, đảo ngọc trụ, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống lại. Oeng, cực lớn lực đạo để cho cứng rắn nền đá mặt cũng vì đó rung một cái, giống mạng nện vết nứt lan tràn ra. Vạn bối Như Ma Vương, phụ thánh mẫu nương nương pháp chỉ, đã nên được tôn ngộ không tới trước, nhân đây phục mệnh. Kính mời thánh mẫu nương nương bàn cho thấy. Thanh âm này cũng không phải là đơn thuần gào thét, mà là một loại hàm chứa pháp lực đạo âm, mênh mông cuồn cuộn, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp biển rừng, khoan thai truyền vào kia phiến thần bí núi rừng chỗ sâu nhất, vang vọng không ngừng. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, cũng không quỳ lạy. Thiên tính của hắn để cho hắn không cách nào tùy tiện đối với thiên địa gia tồn tại quỳ xuống. Hắn chẳng qua là thu liễm toàn bộ khí tức, chắp tay mà đứng, một đôi tròng mắt màu vàng nóng nhưng ở nhanh chóng chuyển động, tử tế quan sát bốn phía mỗi một tia một chút nào biến hóa. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đang ở Như Ma Vương kia thành kính tiếng nói rơi xuống trong mắt. Cả tòa Lê Sơn, kia nguyên bản yên lặng như tuyên cổ ngoan thạch khí tượng, tựa hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá mặt hồ, khẽ động. Kia cổ hùng vĩ ý chí có một chút chấn động. Giữa núi rừng lâm vào chốc lát yên lặng, tính được có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ngay sau đó, phía trước kia nhìn như tầm thường sân cảnh, không có dấu hiệu nào vặn mẹo, như là sóng nước kịch liệt nộn nhạo lên. Một đạo xưa cũ, hùng vĩ ngọc thạch sơn môn, từ trong hư vô chậm rãi hiện lên, cuối cùng hoàn toàn ngưng thật. Có két, sơn môn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, phát ra nặng nề mà cổ xưa thanh âm. Một cỗ hòa hợp tiên khí, gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như màu trắng sữa sung ngòi, từ sau cửa chạy xuôi mà ra. Cái này tiên khí thấm vào ruột gan, Tôn Ngộ Không chỉ hút vào một hớp, liền cảm giác cả người 36,000 cái lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra ra, pháp lực vận chuyển cũng trôi chạy mấy phần. Một đạo bóng dáng ở nơi này chạy xuôi trong tiên khí, lặng yên không một tiếng động hiển hóa ở sơn môn sau. Không như trong tưởng tượng hào quang 10,000 đạo, điềm lành rực rỡ kinh thiên phô trương. Người đâu chỉ mặc một bộ đơn giản màu trắng đạo bào, chất phát tự nhiên, nhưng lại phảng phất gánh chịu muôn đời năm tháng lưu chuyển cùng thiên địa tăng thương. Đó là một vị nữ đạo, tóc mây kéo cao, dùng một cây đơn giản một châm cố định. Mặt mũi của nàng mới nhìn dưới bình bình, thậm chí có chút mơ hồ, để cho người không nhớ được cụ thể tướng mạo. Nhưng nếu là nhìn lại một cái, sẽ gặp phát hiện kia bình thường dưới là khó có thể dùng lời diễn tả được ung dung cùng lộng lẫy. Hai tròng mắt của nàng chậm rãi đóng mở, sẽ ở đó trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không con ngươi đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Nàng chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ cố ý tản mát ra khí thế bị áp, nhưng nàng lại dĩ nhiên trở thành phương thiên địa này tuyệt đối trung tâm. Cả tòa Lê Sơn, thậm chí còn quanh mình 10,000 dặm, toàn bộ lưu chuyển pháp tắc, toàn bộ vận hành đại đạo đều ở đây lấy nàng ý chí làm đầu, lấy nàng làm trụ cột, chậm rãi vận chuyển. Nàng chính là đạo, nàng chính là pháp. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động kịch liệt, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương trong cơ thể kia mênh mông như biển sao, sâu không lường được pháp lực. Loại cảm giác đó không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, giống như sâu kiến nhìn lên trời cao, giống như người phàm theo dõi thần minh. Loại cảm giác này trực tiếp để cho Tôn Ngộ Không thần hồn cũng cảm nhận được run rẩy khủng bố. Cổ lực lượng này tầng thứ vượt xa hắn biết Thái Ất Kim Tiên, thậm chí vượt xa trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. Kia còn lại chỉ có một cái khả năng, chuẩn thánh. Tâm thần tiếp xúc được cái kia đạo khí tức trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không toàn thân màu vàng lông tơ gần như muốn căn căn dựng thẳng. Một loại xuất xứ từ sinh mạng bản chất tuyệt đối áp chế, để cho hắn xem là kiêu ngạo kim cương bất hoại thân thể cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đây không phải là pháp lực cao thấp so đấu, càng không phải là thần thông huyền diệu đọ sức, mà là một loại giai vị bên trên nghiền ép, giống như vòm trời nhìn xuống bụi bặm, tuyên cổ đưa mắt nhìn sát na. Hắn hết thệ thần thông, hết thệ thuật pháp, ở nơi này đạo khí tức trước mặt cũng lộ ra như vậy trắng bệnh vô lực, thậm chí ngay cả một cái ý niệm đều khó mà trôi chảy vận chuyển. Tuyệt đối là chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa căn cơ chi hùng hậu, vượt xa ta đây lão Tôn tưởng tượng. Đây chính là thánh nhân thân truyền tiêu chuẩn sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nhấc lên sóng cả ngút trời, nhưng lại bị một dòng lực lượng vô hình gắt gao cắn thẳng. Hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế địa chạm đến chuẩn thánh tầng thứ tầng chắn, bền chắc không thể gãy, mênh mông ngông ngẩn. Ở loại này cảm giác, toàn bộ bản năng chiến đấu đều ở đây tiếng rít, cảnh cáo hắn bất kỳ phản kháng đều là phí công. Chỉ cần đối phương nguyện ý chỉ một cái ý niệm, là có thể đem bản thân đánh về nguyên hình, xóa đi thần trí, vẫn cận với bàn tay giữa. Lê Sơn lão mẫu, không, là vô đang thánh mẫu. Thượng Thanh Thông Thiên thánh nhân ngồi xuống tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Với trận kia cuốn qua tam giới, mai táng thượng cổ huy hoàng vạn tiên kiếp trùng, duy nhất toàn thân trở lui trí cao tồn tại. Kỳ danh, quả nhiên không uổng. Vô đang thánh mẫu ánh mắt cũng không thứ nhất thời gian rơi vào trên người hắn, mà là xem trước hướng vẫn vậy quỳ rạp dưới đất Như Ma Vương. Nàng khẽ gật đầu. Một cái kia động tác tinh tế, lại làm cho quanh mình ngưng trệ nguyên khí cũng vì đó lưu chuyển, mang theo một tia như có như không tán thượng. Như Ma Vương thân thể cao lớn nhỏ bé không thể nhận ra địa run lên, đầu lâu chôn được sâu hơn, đó là phát ra từ linh hồn kính sợ cùng kích động. Ngay sau đó, cặp kia thâm thúy được giống như muôn đời đầm nước lạnh trong mắt, quay lại, rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Ánh mắt bình tĩnh, không có nửa phần sóng lớn, cứ như vậy lặng lặng đánh giá con này gan dạ cùng cơ duyên cũng có thể nói phi phạm linh minh thạch hầu. Bị tia mắt kia quét qua, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy cả người pháp lực hơi chậm lại. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân, thậm chí còn thần hồn chỗ sâu, đều bị một loại lực lượng vô hình xuyên thấu, nắm được. Nấp trong trong óc huyền nguyên không thủy cờ, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo mặt cờ, lại cũng bắt đầu hơi rung động, cột cờ ngọng, truyền lại ra vô cùng bất an cảnh báo. nó cảm nhận được không cách nào chống lại áp lực. Tôn Ngộ Không không dám chậm trễ chút nào. Hắn cưỡng ép đè xuống tâm thần chấn động kịch liệt, đem toàn bộ sôi trào suy nghĩ chìm vào đáy lòng. Hắn tiến lên một bước, động tác không nhanh không chậm, mỗi một bước cũng đạp ở mặt đất, nhưng lại phảng phất đạp ở nào đó huyền diệu vật luật tiết điểm bên trên. Thân thể hơi cong xuống, hai tay chắp lên, bình tĩnh đúng mực, được rồi một cái tiêu chuẩn cực kỳ đạo môn vãn bối chi lễ. Thanh âm của hắn trong trẻo, xuyên thấu mảnh này đọng lại hư không. Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không, ngưỡng mộ đã lâu tiệt giáo thánh mẫu nương nương thánh danh, hôm nay nhìn thấy, may mắn thế nào chi. Hôm nay chuyên tới để bái yết. Hắn không có nói Lê Sơn lão mẫu bốn chữ, mà là trực tiếp, lại vô cùng rõ ràng, điểm ra đối phương thân phận thật sự. Tiệt giáo thánh mẫu. Lần này tư thế, phần này lời nói, cung kính tới cực điểm. Cùng hắn lúc trước tại bên ngoài Hoa Quả Sơn, đối mặt 10 vạn thiên binh thiên tướng lúc kiệt ngạo bất tuần, tưởng như hai người. Lời vừa nói ra, Quỳ Mộc ở một bên Như Ma Vương khẽ mắt bắp thịt đột nhiên vừa kéo. Hắn đối Tôn Ngộ Không bất thình lình tư thế, trong lòng còi báo động vũ vang, trong nháy mắt lại là căng thẳng. Cứ thật, con khỉ này, so ta đây lão Như khéo xử sự nhiều lắm. Khó trách hắn có thể có như vậy nghịch thiên cơ duyên. Như Ma Vương trong lúc nhất thời lại có chút cứng họng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Quá sẽ, đơn giản là đem lòng người tính toán đến cực hạn. Thiệt giáo thánh mẫu nương nương, cái này 6 cái chữ, vào thời khắc này, ở chỗ này, từ hắn người ngoài này trong miệng nói ra, mỗi một chữ cũng đập vào điểm quan trọng bên trên, không có nửa điểm lỗ hổng. Nói cách khác, cái này định bợ, vỗ thạch phá thiên kinh, vang dội bất tiêu. Thủy Trung trầm lặng yên ả vô đang thánh mẫu, tấm kia vạn năm không thay đổi trên mặt, rốt cuộc nổi lên một tia cực kỳ nhạt sóng lớn. Một vòng rung động từ nàng đáy mắt chỗ sâu đẩy ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Tôn Ngộ Không trên người, dừng lại hồi lâu. Cái kia đạo tựa hồ có thể thấm nhuần cổ kim, nhìn thấu tương lai tầm mắt, dường như muốn đem con khỉ này trong trong ngoài ngoài, từ thần hồn đến căn cốt, một lần nữa phân tích một lần. Hồi lâu, một tiếng như có như không than nhẹ từ nàng bên mép xuất ra. Tiếng thở dài rất nhẹ, lại mang theo một loại để cho thời gian cũng vì đó bạc màu tang thương cùng tiêu nhịu. Tiệt giáo thánh mẫu, hồi lâu chưa từng có người như vậy gọi bản cung. Thanh âm của nàng bình thản thư giãn, từng chữ từng câu lại hàm chứa một cỗ trực kích nguyên thần vô thượng uy nghiêm. Nghe được hai câu này, Tôn Ngộ Không căng thẳng tiếng lòng, đột nhiên buông lỏng một cái. Thành, cái này hiểm lại càng hiểm lĩnh bợ, coi như là vô đúng địa phương. Trong lòng hắn ngạc nhiên, trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào. Người con khỉ nhỏ này tử, ngược lại có mấy phần linh tuệ, không giống bề ngoài như vậy hấp tấp. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm nghe không ra là tán thưởng hay là chê bai. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm cô, ngoài miệng vẫn như cũng là bộ kia cung kính đến trong xương bộ dáng. Nương nương thánh nhan ở phía trước, vãn bối không dám bất kính. Vô Đang Thánh Mẫu khẽ gật đầu, đối với mấy cái này nghi thức xã giao tựa hồ cũng không thèm để ý, con mắt của nàng lần nữa bình tĩnh lại, chuyện lại đột nhiên chuyển một cái, đâm thẳng nòng cốt. Ngươi với ngoài Hoa Quả Sơn bày thập tuyệt trận, vây khốn 10 vạn thiên binh, sát khí ngút trời. Trận đạo huyền ảo dù không kịp năm đó thập thiên quân tự tay chỗ bố trí chi 101, nhưng này thần vận căn cơ thật là tiệt giáo đích truyền không thể nghi ngờ. Thanh âm của nàng vẫn vậy bình thản, nhưng mỗi một chữ cũng phảng phất trọng truy, hung hăng đập vào Tôn Ngộ Không trong lòng. Bản cung rất là tò mò, ngươi mệnh số chắc tuyệt, không thuộc về trong tam giới, nhưng ta tiệt giáo truyền thừa mấy bơi hồng hoang đoạt tuyệt. Về phần thập tuyệt trận, ngươi từ chỗ nào tập được? Cái cuối cùng câu hỏi rơi xuống, Vô Đang Thánh Mẫu ánh mắt trở nên sắc bén một phần. Theo bản cung biết, ngươi tự thân đã có sư thừa, đúng hay không? Lời ấy một phát, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng tiên linh cái. Đến rồi, đúng là vẫn còn đến rồi. Hắn đã sớm ngờ tới, Vô Đang Thánh Mẫu triệu kiến mình, tuyệt không có khả năng là ôn chuyện đơn giản như vậy. Nàng toan tính, tất nhiên là cái này thập tuyệt trận lai lịch, là muốn làm rõ ràng, ở nơi này trong tam giới, trừ chính nàng, rốt cuộc còn có ai nắm giữ tiệt giáo nòng cốt truyền thừa? Về phần nên như thế nào giải thích? Ở tới Lê Sơn trên đường, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã đem này suy nghĩ cái thất thất bát bát. Chương 27, Thượng Thanh Trận Điện, ta đây lão Tôn cũng không nhập tiệt giáo. Phần 1 phần 2, chương 27, Thượng Thanh Trận Điện, ta đây lão Tôn cũng không nhập tiệt giáo. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không trong lòng run lên, biết đây là mấu chốt nhất hỏi ý lập tức giữa, lộ ra vẻ mờ mịt, gãi đầu một cái. Rồi sau đó cười hắc hắc, nói, nương nương quả thật thần thông quảng đại, trí tuệ thông này. Ta đây lão Tôn thật là đã có sư thừa. Hắn thản nhiên thừa nhận. Che đậy ở loại này tồn tại trước mặt, chỉ biết lộ ra ngu xuẩn. Dứt tiếng, quanh mình áp lực cũng không giảm bất chút nào. Vô Đang Thánh Mẫu cũng không đáp lời. Nàng cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt lặng lặng nhìn chăm chú hắn, phảng phất đang nói, tiếp tục. Tôn Ngộ Không ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt không chút nào không hiện. Về phần cái này thập tuyệt trận mà, chuyện này nói đến, cũng có chút ly kỳ kỳ vặn. Hắn tổ chức đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần giải thích, mỗi một cái dừng lại, mỗi một cái nét mặt, cũng trải qua tinh vi tính toán. Ta đây lão Tôn năm đó vì học trường sinh không giả thuật, lái bè gỗ ra biển, ở mịt mờ trên biển đồng phiêu bạt hồi lâu. Một ngày, sóng gió ngút trời, ta đây bị cuốn vào một chỗ quỷ bí vùng biển, nội nhập một tòa thượng cổ lưu lại tiên đảo di tích. Kia trên đảo, khắp nơi đều là tường siêu vết đổ, tiên cung thần điện toàn bộ hóa thành phấn vụn, linh khí cũng tán được không còn một ngống, vỡ vụn không chịu nổi. Duy chỉ có ở di tích chỗ sâu nhất, có một mặt tàn phá vết đá, còn đứng ở đó. Trên vết đá, khắc đầy nhiều mơ hồ không rõ đồ phổ cùng phù văn, huyền ảo tới cực điểm. Mỗi một chữ, mỗi một đạo đường vân, tựa hồ cũng hàm chứa thiên địa chí lý. Ta đây lúc ấy đạo hạnh nông cạn, nơi nào đọc được những thứ này? Nói tới chỗ này, Tôn Ngộ Không dừng một chút, lộ ra vẻ khó xử. Chẳng qua là bản năng cảm thấy, kia vách đá cùng ta đây lão Tôn có to như trời duyên phận, xem một chút, liền cảm giác thần hồn đều cùng gieo vang. Vì vậy, ta đây liền khiến cho chút khí lực, đem kia mặt vách đá toàn bộ vác đi. Lời nói này, 7 phần thật, 3 phần giả. Cơ duyên đoạt được là thật, ngọn nguồn là hệ thống. Nhưng cụ thể từ chỗ nào được đến? Thượng cổ di tích là tốt nhất mà cớ. Không có chứng cứ. Phong thần đánh một trận, thiệt giáo băng tán, vạn tiên vẫn lạc, không biết bao nhiêu đạo tràng truyền thừa chôn vùi vào dòng chảy dài lịch sử. Trên biển Đông, lưu lại một hai, quá bình thường. Cái này giải thích, thiên ý vô phùng. Hắn lén lén quan sát vô đang thánh mẫu vẻ mặt, thấy này vẫn vậy lãnh đạm, hoàn toàn yên tâm, tiếp tục nói, thẳng đến lần này, thiên đình bức bách quá đáng, 10 vạn thiên binh áp cảnh, nước ngập hoa quả sơn. Trong lúc nguy cấp, ta đây lão tôn cũng là bị buộc đến đường cùng, phúc trí tâm linh, mới nhớ tới kia mặt vách đá, dưới tình thế cấp bách, liền đưa nó thanh toán đi ra. Ai có thể nghĩ, vách đá vừa ra, hoàn toàn dẫn động thiên địa sát khí, tự đi diễn hóa đại trận. Cái này thập tuyệt trận, cũng vì vậy mà phát động. Nói đến chỗ này, Tôn Ngộ Không giọng điệu chuyển tiếp đột ngột, khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc, tiếc hận vô cùng thở dài một hơi. Nhưng chỉ đáng tiếc, trận này phát động sau, kia mặt vách đá liền đã tiêu hao hết toàn bộ linh tính, hóa thành phàm đá, hoàn toàn vỡ vụn. Trận này cũng chỉ có thể vận dụng như vậy một lần. Nói xong, hắn còn dùng lực đập một cái ngực, một bộ thua thiệt lớn ảo não bộ dáng. Một lần tính tiêu hao phẩm, cái này liền phá hỏng toàn bộ sau này có thể. Hoàn mỹ. Quả nhiên, lần này giọt nước không lọt giải thích có tác dụng. Vô Đang Thánh Mẫu nghe xong, cặp kia thâm thúy trong tròng mắt, rốt cuộc thoáng qua một tia rõ ràng. Phong thần chiến sau, thiệt giáo nói thống băng tán, vô số bí pháp truyền thừa lưu lạc bên ngoài, bị người có duyên phải đi, cũng không phải là không thể nào. Trước mắt cái này đầu khỉ, chính là thiên địa sinh thành linh minh thạch hầu, theo hầu phi phàm, người mang đại khí vận. Thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Có thể có loại này kỳ ngộ, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên là như vậy. Vô Đang Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, quanh mình tiết như núi cao uy áp lặng lẽ tản đi. Nàng tựa hồ tiếp nhận lời giải thích này, cũng không tra cứu. Người có thể được cơ duyên này, cũng có thể thấy tuệ căn sâu đậm, cùng ta tiện giáo, coi như là một đoạn duyên phận. Giọng nói của nàng vẫn vậy bình thản, nghe không ra vui giận. Nhưng lời kế tiếp lại làm cho một bên Thủy Trung Yên lặng như ma vương, đột nhiên trận to nhu nhãn. Tôn Ngộ Không, Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm trong động phủ bập bề, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ phân lượng. Ngươi đã được ta tiệt giáo trận pháp truyền thừa, liền coi như cùng ta dạy lưu duyên. Bây giờ tiệt giáo dù không còn bạn tiên triều bái chi thịnh cảnh, nhưng đạo thống chưa tuyệt, tân hỏa vẫn còn tồn tại. Bản cung muốn dẫn ngươi nhập môn hạ của ta, nối lại đạo thống, ngươi có bằng lòng hay không? Vâng. Lời này vừa nói ra, chẳng những với một đạo cửu thiên thần lôi ở Lưu Ma Vương trong đầu ầm ầm nổ vang. Thánh Mẫu nương nương, vị này tiệt giáo còn sót lại chuẩn thánh đại năng, hoàn toàn muốn đích thân mở miệng thu con khỉ này nhập môn. Đây là bực nào to như trời tạo hóa. Một khi đáp ứng, con khỉ này liền một bước lên trời, từ một cái yêu vương, trong nháy mắt biến thành thánh nhân môn hạ tam đại đệ tử. Đứng sau lưng, đúng là toàn bộ tiệt giáo còn sót lại khí vận cùng nhân quả. Vậy mà, Lưu Ma Vương theo dự đoán Tôn Ngộ Không mừng như điên lễ bái tràng diện cũng không xuất hiện. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhưng trong lòng thì đột nhiên trầm xuống. Gia nhập tiệt giáo? Đùa gì thế? Trong đầu hắn vô số ý niệm điên cuồng thoáng qua, hơn thiệt được mất trong nháy mắt bị tính toán ngàn tỷ lần. Bây giờ tiệt giáo là cái gì quan cảnh? Kéo dài hơi tàn, cũng coi như là sĩ cử. Một khi bản thân điểm cái này đầu, bái nhập Vô Đang Thánh Mẫu môn hạ, vậy thì không còn là dựa thế, mà là hoàn toàn bị trói chặt ở nơi này trước đổ nát chiến xa bên trên. Hắn đối mặt, sẽ không còn chỉ là thiên đình cùng Phật môn, mà là cái này hai thế lực lớn sau lưng, hai vị kia cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân. Tuy nói bây giờ đối mặt mình kẻ địch cũng là bọn họ, nhưng tính chất hoàn toàn bất động. Đại náo thiên cung, ở thánh nhân trong mắt, hoặc giả chẳng qua là một trận không ảnh hưởng mấy cuộc cờ, một cái tạm được lợi dụng con cờ. Phái ra đối thủ, mạnh nhất cũng bất quá là Thái Ức Kim Tiên. Chỉ khi nào hắn đánh lên tiệt giáo môn nhân nhãn hiệu, đó chính là đạo thống chi tranh. Là ngày xưa phong thần đại kiếp kéo dài, kẻ địch sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào. Lần sau xuất hiện ở hoa quả sân trước, chỉ sợ cũng không phải cái gì tháp tháp tiên vương, mà là chân chính chuẩn thánh đại năng, thậm chí là thánh nhân ba thi. Vô Đang Thánh Mẫu tự thân là chuẩn thánh, hoặc giả không sợ. Nhưng hắn Tôn Ngộ Không, bây giờ bất quá chỉ có kim tiên nói hành. Tại loại này tầng cấp đánh cuộc trong, hắn liền làm pháo hôi tư cách cũng không có, thứ nhất cái cũng sẽ bị nghiền tan xương nát thịt. Vững vàng chi đạo là ở mượn đại thế chi đông phong, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi. Tuyệt không phải một đầu đâm vào nước xoáy trung tâm nhất, trở thành bị sóng lớn đập nát đá ngầm. Cái này cùng hắn cho tới nay phụng hành căn bản sách lược, đi ngược lại. Cự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt. Nhưng như thế nào cự tuyệt một vị chuẩn thánh chiêu mộ, hay là một cái to như trời vấn đề khó khăn. Vô số ý niệm ở trong đầu sôi trào, cuối cùng hóa thành một bộ thiên ý vô phùng giải thích. Tôn Ngộ Không trên mặt vẻ mặt thay đổi. Hắn chần chờ trọn vẹn mấy tức, phản phất đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, hắn hướng về phía Vô Đang Thánh Mẫu, sâu sắc vái chào. Lần nữa lúc ngẩng đầu lên, thanh âm hắn thành khẩn. Nương nương ưu ái, vạn bối cảm động đến rơi nước mắt, hoảng hốt bật phần. Hắn đầu tiên là đem tư thế bỏ vào thấp nhất. Tiệt giáo đại đạo, hữu giáo vô loại, huyền thông tạo hóa, là thượng thanh thánh nhân vô thượng diệu pháp, vạn bối trong lòng mong mỏi, ngày đêm kính ngưỡng. Nhưng vạn bối đã có sư thừa. Dù đã bị sư phụ đuổi ra khỏi sân môn, vĩnh viễn không cho phép nhắc lại kỳ danh huy, nhưng truyền đạo thụ nghiệp tri ân, nặng như thiên địa. Sư ân không dám quên, nếu khắc ném hắn cửa, là vì bất hiếu. Còn nữa, nương nương minh giám, vạn bối bây giờ kiếp nạn chuyển thân, đã sớm là thiên đình cùng Phật môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, là bọn họ trên bàn cờ trọng điểm chú ý người. Nếu vạn bối lúc này không biết điều, bái nhập tiệt giáo môn hạ, chắc chắn sẽ vì nương nương, vì tiệt giáo còn sót lại đạo thống, đưa tới hỏa ngập trời. Nhân một mình ta, mà ham thiệt giáo với vạn kiếp bất phục cảnh địa, cái này là to như trời bất nghĩa. Bất hiếu bất nghĩa chuyện, ta đây lao tôn, cho dù muốn chết, cũng thực khó nghe lệnh. Mong rằng nương nương thông cảm vãn bối nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn lời nói này, nói đến tình chân ý thiết, có lý có tình. Đã mang ra sư môn ân tình, lại chỉ ra bản thân người mang thai kiếp, khắp nơi là vì đối phương suy nghĩ, để cho người tìm không được chút xíu sai lầm. Như Ma Vương ở một bên nghe trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa muốn đi lên che con khỉ này miệng. Cơ duyên to lớn, đầy trời tạo hóa, cứ như vậy nhẹ nhàng từ chối đi. Đây chính là vô đang thánh mẫu, thiệt giáo thánh nhân thân truyền, vạn tiên triều bái lúc chấp trưởng đại giáo vô thượng tồn tại. Con khỉ này trong đầu trang chính là tương hồ sao? Như Ma Vương trong lòng phiên giang đảo hải, đơn giản muốn chửi ầm lên. Cơ duyên đút tới mép ngươi cũng không há mồm, ngươi cái này đầu khỉ là đã làm, tâm cũng là đã làm sao? Vậy mà vô đang thánh mẫu lặng lặng nghe xong toàn bộ. Nàng tấm kia muôn đời không thay đổi trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi, hoàn toàn tìm không được chút nào tức giận. Lãnh đạm trong trong mắt, ngược lại thoáng qua một tia cực kỳ nhạt thưởng thức. Con khỉ này cũng không phải là một mực lỗ mãng, trong lòng tự có khe, biết tiến thối, minh lợi hại. Ở đây đợi trời ban cơ duyên trước mặt, còn có thể giữ vững như vậy đầu óc tỉnh táo, nắm được sau lưng ẩn nút cực lớn nhân quả cùng rủi ro, cũng dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Đây mới thực sự là thông minh, chân chính đại trí tuệ. Nếu như hắn thật bị cơ duyên này làm mờ đầu óc, liều lĩnh túi đầu liền lại, bản thân ngược lại muốn đánh giá lại cái này khỉ đá tâm tính, cân nhắc hắn rốt cuộc có bao nhiêu giá trị. Nếu như thế, bản cung cũng không cưỡng cầu. Vô đang thánh mẫu thanh âm vẫn vậy trong trẻo lạnh lùng, lại tựa hồ như so mới vừa rồi nhiều hơn một phần nhiệt độ. Duyên tới duyên đi, đều có định số. Tiếng nói của nàng giống như thiên hiến, luôn xuất phát tùy. Gần như ở nơi này tám chữ rơi xuống trong nháy mắt, tôn nộ không trong óc, kia yên lặng đã lâu, phản phất đến từ đại đạo ngọn nguồn hùng vĩ thiên lại, ầm ầm nổ vang. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, từ chối khéo cuốn vào tiệt giáo nhân quả thành công lẩn tránh phong thần sát kiếp còn sót lại rủi ro. Tưởng thưởng, hòa nhãn kim tình, không tỷ với bản. Vâng. Tôn nộ không toàn bộ tâm thần đều ở đây một khắc sôi trào. Hòa nhãn kim tình, cái này xem như hắn mang tính tiêu chí thần thông một trong. Hơn nữa, hậu tố là không tỷ với bản, hoàn mỹ không một tỷ vết. Cái này tuyệt không phải là trong nguyên tắc, bị thái thượng lão quân ném vào bát quái lô, dùng lục đinh thần hỏa sinh sinh hun đi ra tàn thứ phẩm. Chương 27, thượng thanh trận điện, ta đây lão tôn cũng không nhập tiệt giáo. Phần 2, 2, chương 27, thượng thanh trận điện, ta đây lão tôn cũng không nhập tiệt giáo. Phần 2, 2, cặp mắt kia, dù có thể nhìn thấu yêu ma, lại có đón gió rơi lệ, sợ hãi hun khói chí mạng tiêu sót. Mà giờ khắc này, hệ thống tưởng thưởng là chân chính viên mãn thần thông, không sợ hun khói lửa cháy, không sợ gió cắt xâm nhập, này biết được thiên địa khả năng, sợ là vượt xa nguyên bản. Hệ thống, thật là thế hệ chúng ta vững vàng tu sĩ phu cầm. Tôn nộ không trong cơ thể huyết dịch gần như muốn bốc cháy, hắn có thể cảm giác được bản thân khi xuất hiện trên đời sen lẫn thiên phú thần thông phá vọng kim đồng ở tiêm nhiễm phạm tục khí tức sau đã sớm thần quang nội liễm, uy năng giảm nhiều. Bây giờ nếu có thể đem cái này không tì vết bản hỏa nhãn kim tình dung nhập vào trong đó, hai người vốn là đồng nguyên, nhất định có thể lẫn nhau kích thích, sinh ra khó có thể tưởng tượng lột xác. Đến lúc đó phá vọng kim đồng hoặc giả có thể tái hiện, thậm chí vượt qua này tột cùng. Liếc nhìn lại thiên địa hết thể hư vọng đều không chỗ ẩn trốn, trong con ngươi kim quang bắn ra là được xông lên lăng tiêu hạ giỏ chín đu. Đồng bên trong đạo văn tự sinh, nhìn xuyên hư vô, nhắm thẳng vào bản nguyên. Thần thông gì pháp thuật sơ hở, tu sĩ gì trên người nhân quả nghiệp lực, thậm chí còn một phương thiên địa bản nguyên pháp tắc, đều sẽ ở hắn hai tròng mắt dưới rõ ràng hiện ra. Cái này mới là thiên địa tập trung linh minh thạch hầu, vốn nên có cái thế thần uy. Tôn nộ không nội tâm sóng lớn của trào, nhưng hắn gắt gao kiềm chế lập tức bế quan nghiên cứu thần thông xung động, trên mặt vẫn là bộ kia cảm kích mà cung kính vẻ mặt. Vô đang thánh mẫu tựa hồ cũng không phát hiện trong hắn tâm sóng to gió lớn, lại có lẽ là phát hiện cũng chưa bạch trần. Nàng tiếp tục mở miệng, thanh âm mờ ảo. Trên người ngươi dính dấp lượng kiếp, là thiên đạo đại thế hiển hóa, sau lưng còn có thánh nhân hạ cờ bố cục, bản cung cũng không cách nào thay ngươi hoàn toàn hóa giải. Bất quá, ngươi đã đi tới ta cái này Lê Sơn, bản cung nhưng tạm bảo đảm ngươi nhất thời chu toàn. Thiên đình những thứ kia thần tướng, còn không có lá gan tự tiện xông vào nơi đây bắt người. Nói được mức này, đã là không thể minh bạch hơn được nữa. Vô đang thánh mẫu chỉ ra lượng kiếp hai chữ. Lượng kiếp là thiên đạo nhất định, há là nàng một cái chuẩn thánh có thể tùy ý nhúng tay hóa giải. Đừng nói là nàng, liền xem như chân chính thánh nhân, lâm vào lượng kiếp trong, cũng không khá hơn chút nào. Nếu không, năm xưa uy chấn tam giới, được xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo, như thế nào lại rơi vào như vậy thê thảm kết quả? Nàng có thể làm, chính là cung cấp một cái che chở chỗ. Mà cái này, đối trước mắt Tôn Ngộ Không mà nói, đã là to như trời ân tình. Vạn bối, bái tạ nương nương che chở tri ân. Tôn Ngộ Không lần này lễ bái, không chút do dự nào, phát ra từ phế phủ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đè ở trong lòng kia cổ đến từ thiên đình nặng nề áp lực, ở vô đang thánh mẫu những lời này nói ra khỏi miệng sau, lặng lẽ tiêu tán hơn phân nửa. Có cái chuẩn thánh cấp bậc đại lão làm tạm thời núi dựa, phần này cảm giác an toàn, đơn giản không gì sánh kịp. Tối thiểu, trong thời gian ngắn, không cần lại lo lắng thiên binh thiên tướng lúc nào cũng có thể sẽ giết tới cửa. Không cần như vậy. Vô đang thánh mẫu hơi giơ tay lên, một cỗ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực vô hình chống rông sinh ra, vững vàng nâng dưới Tôn Ngộ Không lệ thân thể. Ánh mắt của nàng chuyển hướng một bên vẫn còn ở sưng sờ Như Ma Vương. Như Nhi, vãn bối ở. Như Ma Vương giật mình một cái, trong nháy mắt hoàn hồn, liền vội vàng không người lên tiếng, dẫn hắn đến hậu sơn, tìm một chỗ thanh tịnh động phủ, tạm thời ở. Là. Như Ma Vương cung kính nhận lệnh. Vô Đang Thánh Mẫu ánh mắt lần nữa trở về Tôn Ngộ Không trên người, nàng nhìn con này trầm ổn được không giống yêu loại khí đá, tay áo bảo nhẹ nhàng phất một cái. Một đạo thanh quang, vô thanh vô tức từ nàng trong tay áo bay ra, trong nháy mắt không có vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Chỉ một thoáng, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn bộ thức hải cũng vì đó rung một cái. Vô số huyền ảo phồn phục tới cực điểm trận pháp phù lục, trận đồ giải thích rõ, đội ngũ bí yếu, giống như cựu thiên ngân hà rót ngược, hóa thành tin tức thác lũ, điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn. Nguồn tin tức này thác lũ cực lớn đến đủ để bục vỡ tầm thường đại la kim tiên nguyên thần, nhưng tiến vào Tôn Ngộ Không thức hải sau, nhưng lại ngay ngắn trật tự đi xếp loại, in vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Cái này là thượng thanh trận điển ghi lại ta tiệt giáo nhiều cơ sở cùng tinh diệu trận pháp. Vô Đang Thánh Mẫu thanh âm khoan thai truyền tới. Trong đó tuy không chu tiên kiếm trận, vạn tiên đại trận vậy chờ trấn giáo sát trận, nhưng cũng bao hàm bằng diện, đủ để cho ngươi đối trận đạo một đường có lộ sắc nhận biết, không đến nỗi mai một ngươi về điểm kia trời sinh ngộ tính. Chuyện hôm nay, liền coi như ngươi ta kết một thiện duyên đi. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy nguyên thần trong óc nhấc lên sóng cả ngũ trời. Vô số huyền ảo phồn phục trận pháp đồ lục, tâm đắc cảm ngộ, hóa thành triệu triệu phù văn màu vàng, dâng trào mà ra, cọ rửa nguyên thần của hắn. Mỗi một cái phù văn tràn vào, cũng làm cho nguyên thần của hắn ngưng thật một phần, phồng lên một phần. Tôn Ngộ Không đóng chặt hai tròng mắt dưới, mí mắt hơi rung động. Thoải mái, quá sung sướng. Hắn đang dầu thập tuyệt trận là một lần tính, dùng qua sau, bản thân liền lại trở thành trận pháp lĩnh vực tay ngang. Đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa lên gối đầu. Cứ việc Vô Đang Thánh Mẫu nói rõ, trong đó cũng không bao hàm thông thiên giáo chủ áp đáy hòm chủ tiên, vạn tiên hai đại sát trận, nhưng đây cũng xa chi. Vậy chờ cấp số trận pháp, đừng nói hắn bây giờ, chính là đại la kim tiền đến rồi, cũng đừng hòng tìm hiểu chút nào. Ngược lại thì quyển này thượng thanh trận điện trong thu nhận sử dụng vô số cơ sở, lên cấp thậm chí còn đứng đầu đại trận, từ đơn giản nhất tam tài, tứ tượng, đến phức tạp cửu cung bát quái, chu thiên tinh đấu, bao hàm toàn diện, hệ thống đầy đủ, chính là hắn dưới mắt cần nhất, cũng có thể nhất hấp thu kiến thức. Cái này Vô Đang Thánh Mẫu, làm việc quả thật thoải mái. Ra tay rộng rãi, ngôn ngữ ôn hòa, tư thế cấp đủ. Có thể chỗ. Tuyệt đối có thể chỗ. Đa tạ nương nương trọng thưởng, ân này nộ không khắc trong tâm khảm. Tôn Nộ Không đè xuống trong lòng sóng cả, lần nữa không lời, hướng về phía kia phiến tiên ai, được rồi 90 độ đại lễ. Lần này, là phát ra từ phế phủ cảm kích. Tiên ai lưu động, lại không đáp lại. Vô Đang Thánh Mẫu bóng dáng đã hoàn toàn tiêu tán, giống như dung nhập vào trong nước một giọt mực, vô thanh vô thức, phảng phất nàng chưa bao giờ đặt chân nơi đây. Tôn Nộ Không chậm rãi ngồi dậy. Trong hắn coi thức hải, xem kia bản vầng sáng rạng rỡ thượng thanh trận điện cùng với bên cạnh một cái khác đoàn chờ đợi dung hợp, hàm chứa vô thượng nhãn thuật huyền bí hoàn mỹ bản hỏa nhãn kim tình bản nguyên. Tiên đồ sáng lạ. Hắn nhếch môi, im lặng cười. Quản sau lưng của hắn có cái gì tính toán, có cái gì nhân quả. Trước tiên đem này tiên đại chỗ tốt nuốt vào trong bụng, mới là đúng lý. Khả năng giúp đỡ ta đây lão Tôn giải quyết phiền toái, giải quyết chuyện, chính là thật là lớn lão. Đang ở Tôn Ngộ Không đắm chìm trong thu hoạch cực lớn trong vui sướng lúc, bên người Như Ma Vương lại nặng nề thở dài một cái. Kia tiếng thở dài, trầm muộn giống như lão Như lôi kéo xé nát, tràn đầy vô tận tiếc hận. Hiền đệ a hiền đệ, ngươi bỏ lỡ một quả cơ duyên to lớn a. Ngươi có biết, cái này tam giới lục đạo, có bao nhiêu sinh linh chèn phá đầu, muốn bái nhập nương nương môn hạ mà không phải. Thời đại thượng cổ, nương nương ngồi xuống nghe đạo đệ tử ký danh, cái nào không phải một phương cự phách. Ngươi lại hay đưa tới cửa sư tôn, ngươi lại vẫn trực tiếp cự tuyệt. Như Ma Vương là thật không nghĩ ra, thậm chí có chút canh cánh trong lòng. Hắn thấy, đây quả thực là ngu không thể nói hành vi. Bái nhập tiệt giáo, trở thành thánh nhân lại truyền đệ tử, có cái gì không tốt? Nhìn một chút Tôn Ngộ Không tình cảnh bây giờ, toàn bộ chính là vừa qua phố con chuột, người người kêu đánh. Thiên đình muốn bắt hắn, Phật môn muốn độ hắn, sau lưng hai tôn vật khổng lồ mắt long long, cái nào là hắn có thể tùy tiện chống lại? Nếu có tiệt giáo mặt này đại kỳ, ai dám lại dễ dàng động đến hắn? Đối mặt Như Ma Vương không hiểu cùng tiếc hận, Tôn Ngộ Không chẳng qua là khe khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt vẫn vậy rực rỡ, ánh mắt lại trước giờ chưa từng có thanh minh. Như đại ca, tiểu đệ tự nhiên biết do nương nương công tham tạo hóa, đứng hàng tam giới đứng đầu đại năng cảnh, có thể bái nhập tiệt giáo, thật là vô thượng vinh quang. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, trong thanh âm lộ ra một cỗ không hiểu ý vị. Nhưng ta đây lão tôn, sớm đã có sư thừa. Hơn nữa, ta sư phụ kia là nhân vật nào, nương nương nàng lão nhân già, trong lòng hiểu rõ. Nếu không, lấy nương nương vậy trở thân phận, nàng đã mở miệng thu đồ, như thế nào ta đây lão tôn muốn cự tuyệt, là có thể cự tuyệt được. Lời vừa nói ra, Như Ma Vương kia thân thể to lớn đột nhiên dùng một cái. Hắn cặp kia như chuông đồng mắt to tròng, thoáng qua một đạo suy tư quan mang. Đúng vậy, Vô Đang Thánh Mẫu là bực nào tồn tại? Đó là tự phong thần trong đại kiếp tuân gia tới người ác, thánh nhân giới cao cấp nhất cường giả một trong. Nàng kim khẩu vừa mở, chính là pháp chỉ, há lại cho một cái kim tiên cảnh con khỉ ngay mặt từ chối. Trừ phi con khỉ này sư phụ, là ngay cả nàng đều phải cho đủ tôn trọng tồn tại. Như Ma Vương trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó con thiếu, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không lúc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng biết Tôn Ngộ Không kết cục là bị trấn áp 500 năm, nhưng giờ phút này xem ra, cái này sau lưng ẩn nút bí mật, xa so với hắn tưởng tượng phải sâu. Hai người sóng vai hướng trên núi đi tới, không khí nhất thời có chút trầm tĩnh. Tôn Ngộ Không trong mắt xoay tròn, chủ động phá vỡ yên lặng, hắn mang theo vài phần tò mò, cười hì hì hỏi, "Như đại ca, nhắc tới, ngươi lúc trước nói ngươi năm xưa từng đi theo Vu Thánh người ngồi xuống, chuyện này quả thật." Một câu nói, trong nháy mắt đốt Như Ma Vương phủ bụi đã lâu trí nhớ. Xưa kia tranh banh năm tháng bảy chữ này, phảng phất một đạo thần quang, đánh trúng hắn. Trước một khắc còn tràn đầy tiết hận cùng chán nản Như Ma Vương, trong nháy mắt đảo qua khói mù, lồng ngực thẳng tắp, một cấu ngất trời hào khí từ trong cơ thể nội bộc phát mà ra. Hiện đệ ngươi có chỗ không biết, nhớ năm đó ta đây lão ngưu đứng hàng thánh nhân ngồi xuống, chính là thánh nhân xuất hành và cưỡi, bực nào phong quang. Đừng nói chỉ có đại la kim tiên, chính là những thứ kia danh chấn hồng hoàng chuẩn thánh đại năng, thấy ta đây lão ngưu cũng phải khách khí không người hô một tiếng ngưu thần quân. Nào giống bây giờ như vậy khiếp nhược. Ngưu ma vương một quyền nện ở bên người trên một tảng đá lớn, kia bạn cân cự nhằm trong nháy mắt hóa thành phấn vụ. Trong mắt hắn lóe ra hồi ức quang, quang trong có vô tận bình liệu, cũng có vô tận mất mát. Nhìn một chút bây giờ, cái này qua chính là cái gì không bằng heo chó ngày. Trước kia, kia trên 9 tầng trời dẫn hạ thượng đẳng linh tuyển, ta đây lão ngưu đều là làm nước uống. Những thứ kia bạn năm mới 9 tiên thiên linh quả, ở ta đây trong mắt, bất quá là chút tầm thường thức ăn chăn nuôi. Hắn càng nói càng là kích động, nước miếng văng tung tóe. Ta đây lão ngưu nâng thánh nhân lão gia tuần hành chư thiên, chỗ đến, vạn tiên triều bái, thần ma quỷ lạy. Trang diện kia, kia khí phái, hiện tại thế nào? Hắn tiếng nói chuyển một cái, tràn đầy vô tận bi thương cùng phẫn uất. Lạc phách phượng hoàng không bằng gà a. Dưới mắt chỉ có thể luân lạc hạ giới, chỉ đành phải ở vạn yêu trong xương vương làm tổ. Tôn Ngộ không lặng lặng nghe, cũng không chen vào nói, hắn có thể cảm nhận được như ma vương kia phần xuất phát từ nội tâm không cam lòng. Đang ở hai người bắt chuyện lúc, đột nhiên, thiên địa yên tĩnh. Ngay sau đó, một trận hùng vĩ, uy nghiêm, không chứa bất kỳ cảm tình gì đã âm, không có dấu hiệu nào tại cựu thiên tri thượng hội tụ, nổ vang. Ùng ùng. Thanh âm kia không giống lôi đỉnh, so với triệu triệu lôi đỉnh trỗi lên càng khủng bố hơn. Nó cũng không phải là tác dụng bên hai màng, mà là trực tiếp ở mỗi một cái sinh linh nguyên thần chỗ sâu vang lên. Cả tòa Lê Sơn, kể cả quanh mình mấy chục ngàn dặm dãy núi, đều ở đây đạo âm dưới kịch liệt rung động, núi đá lăn xuống, sông suối rót ngược. Trong Lê Sơn bộ, kia tử Lê Sơn lão mẫu tự tay bảy vô số cấm chế cường đại, vào giờ khắc này bị toàn bộ kích thích, nở rộ ra ngất trời màn sáng, phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Một đạo uy nghiêm đến mức tận cùng, phản phất đại biểu thiên đạo ý chí tuyên cáo, vang dội vân tiêu. Thiên đỉnh câu trần tới chơi, mong rằng vô đang đạo hữu vừa thấy chương 28, không làm bại câu trần, ôm bắp đuổi chỗ tốt. Phần 1 phần 2, chương 28, không làm bại câu trần, ôm bắp đuổi chỗ tốt. Phần 1 phần 2, đạo âm cuồn cuộn, như cửu thiên thần lôi chút xuống. Cả tòa Lê Sơn đều ở đây lớn lao đế uy hạ ong nóng run rẩy, núi đá tuôn rơi, cổ mục chập chờn, phảng phất tại triều lệ, lại phảng phất đang sợ hãi. Đang cùng Như Ma Vương đi về phía phía sau núi Tôn Ngộ Không, thân hình đột nhiên định cách. Kia cổ sỏ xuyên qua thần hồn uy áp, để cho hắn cả người lông tơ căn căn dựng thẳng. Con ngươi màu vàng nóng kịch liệt co rút lại. Ta đây hấu mài gót, tới thật nhanh. Hắn cổ họng phát khô, theo bản năng nổ ra những lời này cũng được ta đây lão Tôn chạy nhanh, không phải bị câu trần ngăn ở Hoa Quả Sơn, tuyệt đối không có ta đây kết quả tốt. Tôn Ngộ Không vỗ một cái ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Tiếp hậu dư sinh may mắn cảm giác cọ rửa toàn thân. Còn kém như vậy một chút. Nếu là muộn nửa bước, giờ phút này bản thân sợ rằng đã bị tia ánh sao bàn tay bắt, lại không dễ rủa đường sống. Dù sao, dù là hắn mạnh hơn, cũng không tới có thể cân câu trần đại đế vật tay trình độ. Như ma vương tấm kia khoan hậu như mặt, giờ phút này cũng căng đến sát chặt, trung đồng lớn trong đôi mắt thần quang ngưng trọng. Hắn trầm giọng mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, phản phất sợ kinh động ngoài núi tôn kia vĩ ngạn tồn tại. Là câu trần đích thân tới, quả thật không ngoài sở liệu của ta, thiên đỉnh phân lượng cấp nhân vật kết quả. Hiền đệ, lại nhìn nương nương ứng đối ra sao? Như ma vương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên đỉnh bốn ngự, đó là bực nào tôn quý, cường đại cỡ nào tồn tại? Là chân chính thống ngự một phương vũ trụ, chấp trưởng thiên địa quyền bính cự phách. Như vậy tồn tại vậy mà lại vì một con yêu hầu đích thân hạ giới. Phần này vinh hạnh đặc biệt lần đến tam giới, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được? Tôn Ngộ Không, thật là phần độc nhất. Vậy mà, ban sơ nhất sợ hãi đi qua, Tôn Ngộ Không trong mắt kiêng kỵ nhanh chóng rút đi, thay vào đó chính là lau một cái kiệt ngạo cùng chiến ý, hắn nhếch mép cười hắc hắc, không hề lo lắng khoát tay một cái. Như đại ca yên tâm, nương nương nếu đáp ứng bảo đảm ta đây, tự nhiên không ngại. Hắn đối vô đang thánh mẫu có lòng tin tuyệt đối. Đây chính là tiệt giáo thân truyền, là thông thiên thánh nhân ngồi xuống hùng mạnh nhất đệ tử một trong. Phong thần đại kiếp đều không thể đưa nàng ma diệt, chỉ có một cái câu trần đại đế, lại coi là cái gì? Ta đây lão tôn bây giờ thiếu chính là thời gian. Nếu để cho ta đây vào năm, không, dù là ngàn năm thời gian an ổn tu luyện, đến lúc đó coi như câu trần đích thân tới, ta đây cũng chưa chắc sợ hắn. Nộ không trong lòng hào khí ngàn mây, trong lòng nói nhỏ. Thời gian, cuối cùng, hay là không đủ thời gian? Hắn căn cơ quá mức hùng hậu, hắn theo hầu quá mức nguy tiên, mỗi một lần lộ sắc đều cần hải lượng tích lũy. Chỉ cần cấp hắn đủ thời gian, hắn có lòng tin trưởng thành đến nhìn xuống tầng giới. Rốt cuộc không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không tiếp tục sợ bất kỳ âm mưu tính toán. Như ma vương nặng nề gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn lại gắt gao tập trung vào bên ngoài bầu trời, tiếng lòng căng thẳng đến cực hạn. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, đây là đang công khai gây hấn thiên đình uy nghiêm, là cùng thiên đình hoàn toàn trở mặt kinh thiên trắng cử. Tôn Ngộ Không giống vậy trầm mặt xuống, tầm mắt rủ xuống, che ở trong con ngươi muôn vàn suy nghĩ. Có hệ thống ở, vạn sự đều có thể. Cái ý niệm này để cho hắn trong nháy mắt an lòng. Trước mắt quan trọng hơn chính là trước tiên đem tới tay chỗ tốt tiêu hóa. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết định, chơi sập xuống, có vô đang thánh mẫu như vậy che trời cự phách chống đỡ. Bản thân phải làm, chính là bắt lại mỗi một hơi thở thời gian trở nên mạnh mẽ. Đi trước đem kia không tì vết bản hỏa nhãn kim tình dung hợp lại nói. Cùng lúc đó, Lê Sơn ra, cửu tiên trên biển mây, câu trần đại đế bóng dáng đứng vững vàng vào hư không. Muôn bản sao trời trói lọi ở quanh người hắn hội tụ, lưu chuyển. Hắn một đôi trong mắt, tựa như hai đợt đùng xúc tinh hệ, thần quang bắn ra, tùy tiện liền xuyên tấu ngoài Lê Sơn vây tầng tầng đại trận hộ sơn cùng thiên nhiên cấm chế, nhìn thẳng dãy núi chỗ sâu nhất. Mới vừa kia một tiếng đạo âm, vừa là thông báo, cũng là thử dò xét. Đang ở thanh âm hắn rơi xuống chỉ chốc lát sau, Lê Sơn chỗ sâu, kia quanh năm không tan hòa hợp tiên khí, bắt đầu kịch liệt cuộn trào, hội tụ. Vô Đăng Thánh Mâu chân thân cũng không nhận ra, chỉ là ở Lê Sơn sơn môn bầu trời, một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia hư ảnh không thấy rõ mặt mũi, phân biệt không ra hình thái, chỉ có một cỗ bình thản, nhưng lại mênh mông vô ngần khí tức tràn ngập ra. Câu Trần Đại Đế không ở Thiên Đình thống ngự và tình, vì sao có nhàn rỗi tới bản cung cái này Hoàng Sơn giã lĩnh? Một đạo bình thản thanh âm từ trong truyền ra. Thanh âm này không có tâm tình, không có sóng lớn, giống như trong núi gió mát, nghe không ra vui giận. Câu Trần Đại Đế đế bảo bên trên ánh sao hơi chậm lại, sắc mặt vẫn vậy uy nghiêm không thay đổi. Hắn lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp khắp nơi, mỗi một chữ đều mang không được xía vào uy nghiêm. Vô Đăng đạo hữu, chấm chuyến này vì chuyện gì, đạo hữu nên lòng biết rõ. Hạ giới yêu tiên tôn ngộ không, coi rẻ thiên quy, nghiệp chướng nặng nề, càng bao vây Thiên Đình 10 vạn thiên minh, tội không thể xá. Chấm cảm nhận này khí tức cuối cùng tan biến tại Lê Sơn địa giới, còn mời đạo hữu tạo thuận lợi, đem này yêu hầu giao ra, từ chấm mang về Thiên Đình mình chính điển hình, Thiên Đình tất cảm niệm đạo hữu tình. Lời nói nghe tựa như khách khí, trong câu chữ lại tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn trực tiếp điểm mình, tôn ngộ không ngay ở chỗ này. Đây là đang nói cho đối phương biết, đừng chơi bất kỳ hoa chiêu. Sơn môn bên trên cái bóng mờ kia, đứng yên bất động, liền khí tức cũng không có chút nào biến hóa. Vô Đăng Thánh Mẫu thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là như vậy trầm lặng yên ả bệ hạ nói yêu hầu, bản cung chưa từng nhìn thấy. Lê Sơn thanh tịnh địa, cũng không phải Thiên Đình hạt chỗ, bệ hạ mời trở về đi. Cự tuyệt được dứt khoát, thậm chí lười đi biên tạo một cái ra dáng lý do, chính là trực tiếp phủ nhận. Nói bóng gió, chính là chưa từng đem Câu Trần để ở trong mắt. Câu Trần Đại Đế chân mày trong nháy mắt khóa chặt, quanh thân đế uy không tự chủ tăng thêm mấy phần. Đạo hữu, chấm là Phụng Ngọc Đế pháp chỉ, Thiên Đình công cán, yêu hầu liên quan trọng đại, tuyệt không phải tầm thường yêu loại. Đạo hữu như vậy bao che, chẳng lẽ thật muốn vì một cái không liên hệ nhau đầu khỉ, gãy Thiên Đình cùng Lê Sơn mặt mũi? Trong giọng nói đã mang tới sáng rõ ý uy hiếp. Thiên Đình mặt mũi, tức là đạo tổ khâm định, thống ngự tam giới trật tự mặt mũi. Vậy mà yên lặng như tờ. Lê Sơn chỗ sâu, chỉ có gió núi phất qua biển rừng tiếng xào xạc, phản phất căn bản chưa từng nghe nói vị này Thiên Đình bốn ngự một trong cảnh cáo. Đang ở Câu Trần Đại Đế kiên nhẫn sắp khô kiệt, giữa hai lông mày không vui hóa thành thực chất sát cơ lúc, một tiếng cười khẽ từ cái này cấm chế chỗ sâu khoan thai truyền tới. A, mặt mũi. Câu Trần, bản cung ở chỗ này thanh tu, cần gì phải nhìn ngươi Thiên Đình mặt mũi? Đừng nói là ngươi, cho dù là Ngọc Đế đích thân đến, muốn bảo ta Lê Sơn bắt người, cũng cần hỏi qua bản cung kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Dứt tiếng trong nháy mắt, Vô Đăng Thánh Mẫu đã không muốn lại tới nói nhảm nhiều. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố sắc cơ từ Lê Sơn chỗ sâu sông lên trời không. Một đạo thuần túy màu xanh thần lôi, đông nhiên từ Lê Sơn trong cấm chế bổ ra. Này lôi cũng không phải là tầm thường sấm sét. Này sát thuần thanh, giống như nhất dịch thấu lưu ly, bên trong lại có triệu triệu phù văn sinh diệt, đan vào thành hình rồng. Nó hiển hóa sát na, pháp tắc trong thiên địa cũng vì đó hơi chậm lại. Ngay sau đó, nó liền không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Câu Trần Đại Đế đỉnh đầu. Khủng bố thượng thanh tiên lực chạy trồn gầm hét. Câu Trần Đại Đế sắc mặt kỳ biến, con ngươi co rút lại đến cực hạn. Hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, đối phương hoàn toàn một lời không hợp, trực tiếp hạ này sát thủ. Ngươi dám? Chấm là Thiên Đình bốn ngự một trong, không làm, ngươi dám đối với chấm ra tay? Trong tiếng giống giận dữ, quanh người hắn sao trời ánh sáng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng hội tụ. Trên người món đó tượng trưng cho vô thượng quyền bính đế bào trên, muôn bản sao trời trong nháy mắt được thắp sáng, cấp tốc lưu chuyển, quang hoa đại phóng. Một đạo từ sao trời bản nguyên chi lực cấu trúc màn sáng, trong nháy mắt bảo hộ ở đỉnh đầu. Cùng lúc đó, một phương trầm trọng vô cùng đế ấn từ hắn mi tâm bay ra, thẳng đón lấy cái kia đạo màu xanh thần lôi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Vô Đăng Thánh Mẫu lại như thế quả quyết tàn nhẫn, một lời không hợp trực tiếp ra tay. Hơn nữa vừa ra tay, chính là tiệt giáo đích truyền, phi đệ tử thân truyền không thể nắm giữ thượng thanh thần lôi. Vì một con khỉ, cần thiết hay không? Cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Vậy mà, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo hội tụ chu thiên tinh đấu lực, uy nghiêm huy hoàng sao trời màn sáng, với thuần thanh thần lôi trước mặt, liền một tia rung động đều không thể kích thích, liền bị trong nháy mắt xuyên thủng, xóa đi. Ngay sau đó, vâng, thần lôi hung hăng bổ vào phương kia đế ở trên. Keng, một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lớn, nhưng lại xen lẫn pháp bảo linh tính rèn rĩ, chuyển khắp khắp nơi. Đế ấn kịch liệt rung động, trên đó lưu chuyển sao trời ánh sáng, ở thanh sắc lôi quang cọ rửa hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Tắt. Nguyên bản dạng rỡ đế ấn, ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm hơn phân nửa. Câu Trần Đại Đế càng là như gặp phải sáng thế thần truy trọng kích, thân hình trong hư không đột nhiên thoáng một cái, cổ họng ngọt, một hớp nghịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn cưỡng ép nuốt xuống, phát ra kêu đau một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn trong nhận. Quanh thân kia mênh mông không nghỉ đế uy, cũng xuất hiện sát na rối loạn cùng giải tán. Trong mắt hắn thoáng qua một tia khó có thể tin hoảng sợ. Một kích, chỉ một kích a. Vô Đăng Thánh Mẫu thậm chí không hề lộ diện, tiện tay phát ra một đạo thần lôi, uy áp hoàn toàn khủng bố đến trình độ như vậy. Nữ nhân này đạo hạnh, so phong thần cuộc chiến lúc càng khủng bố hơn. Cô này như thế, sợ rằng đã chạm tới trong chuẩn thánh kỳ ngưỡng cửa. Chương 28, không làm bại Câu Trần, ôm bắp đuổi chỗ tốt. Phần 2, 2, chương 28, không làm bại Câu Trần, ôm bắp đuổi chỗ tốt. Phần 2, 2, không làm. Ngươi. Câu Trần Đại Đế vừa giận vừa sợ, chỉ Lê Sơn phương hướng, khí tức phập phồng không chừng. Đáp lại hắn là Vô Đang Thánh Mẫu kia lạnh băng thấu xương, mang theo một chút xíu không che giấu miệt thị thanh âm. Rời đi thiên đỉnh, đánh mất chính quả cùng Chu Thiên Tinh đấu khí vận gia trì, ngươi bất quá chỉ có lớn la lực, cũng dám ở bản cung trước mặt càn rỡ. Mỗi một chữ đều giống như một cây băng đũ, hung hăng ghim vào Câu Trần Đại Đế đạo tâm. Câu Trần Đại Đế vẻ mặt khẩn trương, hắn biết đối phương nói chính là sự thật, nhưng bây giờ cũng không phải là lui bước thời khắc. Hắn đại biểu chính là thiên đỉnh, là Ngọc Đế. Lui, thiên đỉnh mặt mũi hướng kia thả. Hắn Câu Trần mặt mũi hướng kia thả. Không làm. Ngươi như vậy bao che cái này yêu hầu, chẳng lẽ là nghĩ đưa tới thiên đỉnh trả thù? Các ngươi những thứ này tiệt giáo dương nghiệt, thiên đỉnh từ trước đến giờ là mắt nhắm mắt mở, mặc cho các ngươi kéo dài hơi tàn. Bây giờ, ngươi nhưng là muốn tự tay đánh mất tiệt giáo cuối cùng khí vận, xem nó hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Đến lúc này, Câu Trần cũng không diễn, hoàn toàn trở mặt, trong lời nói đều là uy hiếp. Vậy mà, hắn chờ đến, cũng là Vô Đang Thánh Mẫu càng thêm không thèm cười lạnh. Thiên đỉnh. Ha ha. Kia hai tiếng cười khẽ, tràn đầy vô tận giễu cợt. Thiên đỉnh tính là thứ gì? Hôm nay, bản cung rõ ràng nói cho ngươi, liền xem như Ngọc Đế Hạo Thiên đích thân tới, cũng mang không đi con khỉ. Về phần ta tiệt giáo, tuy không phong trước thần vạn tiên triều bái cường thịnh, bây giờ cũng không tới phiên ngươi thiên đỉnh tới quyết định tồn vong. Ngưng nói, một cỗ kinh khủng hơn ý chí, khóa được Câu Trần Đại Đế. Lan. Cái cuối cùng lan chữ, giống như cựu thiên sấm sét ở Câu Trần Đại Đế nguyên thần chỗ sâu nổ vang. Câu Trần Đại Đế thân sắc rung động kịch liệt, quanh thân khó khăn lắm mới một lần nữa vững chắc sao trời ánh sáng, ở một trận kịch liệt chập chờn sau, hoàn toàn mơ hồ có hoàn toàn tán loạn xu thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lê Sơn chỗ sâu cái bóng mờ ảo kia, sắc mặt tái xanh đan sen. Cuối cùng, toàn bộ phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục cũng biến thành sâu sắc kiên kỵ. Không có biện pháp, không làm quá mạnh mẽ. Bản thân nếu thân ở thiên đỉnh, có chính quả cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận khí vận gia trì, chính là xứng danh chuẩn thánh cảnh. Chỉ khi nào bước ra thiên đỉnh, rời đi phương kia thiên địa, tự thân tu vi liền dừng bước với Đại La Kim Tiên viên mãn. Kể từ đó, làm sao có thể là đã sớm bước vào chuẩn thánh cảnh, thậm chí có thể đã chạm tới trong chuẩn thánh kỳ Vô Đang Thánh Mẫu đối thủ. Hắn biết, hôm nay có Vô Đang Thánh Mẫu ở chỗ này, hắn tuyệt đối không thể mang đi kia yêu hầu. Giang co tiếp nữa, nếu là cái này mụ điên không thèm để ý, thật động sát tâm, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi theo bị thiệt to, đây mới thực sự là mặt mũi mất hết. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nổ ra, tựa hồ muốn toàn bộ khuất nhục cùng nhau gọi ra bên ngoài cơ thể. Tức, hắn cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra một chữ, hay cho một không làm. Chuyện này, chấm đi xuống. Thiên đỉnh, đi xuống. Buông xuống một câu không có chút nào lực uy hiếp lời hăm dọa sau. Câu Trần Đại Đế hóa thân quấn lên ảm đạm đế ấn cùng còn sót lại sao trời ánh sáng, xé toạc hư không, chật vật mà đi. Trong ánh mắt hận ý, có thể nói ngút trời. Hắn không nghĩ ra, càng không cách nào tiếp nhận. Bản thân đường đường thiên đình bốn ngự, chấp trưởng thiên địa vạn tinh, thống ngự tam giới binh qua, hoàn toàn sẽ ở nho nhỏ này Lê Sơn, ở một đại đội mặt cũng không có lộ tiệt giáo dư nghiệt trong tay, an lớn như vậy thua thiệt. Mẹ, 10 vạn tiên binh thiên tướng xuống, đều không thể bắt được chết con khỉ, Ngọc Đế lúc này mới mời mình tới trước. Kết quả đây, bản thân không chỉ có không có thể bắt giữ kia con khỉ, liền hóa thân đều bị người một đạo thần lôi đánh suýt nữa giải tán. Cái này truyền đi, hắn Câu Trần thượng đế mặt mũi gì tồn? Chẳng phải là nói, hắn cái này bốn ngự một trong, cân lý tính, tứ đại thiên vương như vậy phế vật, không có gì khác biệt. Vô cùng nhục nhã. Đây tuyệt đối là trước giờ chưa từng có vô cùng nhục nhã. Theo kia cổ hoán niệm cuối cùng tiêu tán, Lê Sơn ra, rốt cuộc về lại tuyên cổ yên lặng. Bao phủ ở sơn môn bên trên cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh, công thành lui thân, vô thanh vô tức dung nhập vào hư không, phản phất tử chưa xuất hiện qua. Phía sau núi, một chỗ mới mở ra trong động phủ. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng, động phủ cửa đá đã rơi xuống, ngăn cách bên ngoài hết thảy. Nhưng tâm thần của hắn vẫn như cũ không ngừng kích động. Hắn dù chưa chính mắt thấy bên ngoài sơn môn kia kinh thiên động địa đánh một trận, thế nhưng cổ bắt ngang thiên địa khủng bố lôi uy, lại vô cùng rõ ràng địa in vào cảm nhận của hắn trong. Đó là thượng thanh thần lôi, là tiệt giáo đích truyền vô thượng thần uy. Theo sát phía sau, Câu Trần Đại Đế kia nguyên bản bên bình báo báo, huy hoàng như lớn ngày khí tức, tựa như cùng như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng bị bại, suy bại, cuối cùng hóa thành một đạo sen lẫn vô tận phẫn hận cùng hoảng sợ lưu quang, hoảng hốt chạy thủ mạng. Cái này, đuổi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tình chớp chớp, chỗ sâu trong con ngươi ánh chiếu ra, là hoàn toàn rung động. Đây chính là Câu Trần Đại Đế, chấp trưởng tiên địa người tam giới binh qua, quyền bính ngút trời cổ xưa đế quân, thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải tầm thường đại la kim tiên có thể so với. Vậy mà, cứ như vậy bị một đạo lôi cấp bổ đi, thậm chí ngay cả sơn môn đều không thể bước vào một bước. Vô Đang Thánh Mẫu cường hãn, một lần nữa đổi mới hắn nhận biết, hoặc là nói, lật đổ hắn nhận biết. Đây cũng không phải là cường hãn, đây là bá đạo, là một loại căn bản không đem thiên đình uy nghiêm để ở trong mắt tuyệt đối lòng tin. Yên lặng hồi lâu, Tôn Ngộ Không mặt khỉ bên trên, dần dần toét ra một cái càng ngày càng lớn nụ cười, cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, một cái tát vỗ vào trên bắp đùi của mình. Ngư bức, một tiếng đè nén cực hạn hưng phấn gầm nhẹ, trong động phủ vang vọng. Cái này bắp đùi, ôm đáng giá, quá mẹ nó đáng giá. Hắn nhảy lên một cái, có ở đây không lớn trong động phủ đi qua đi lại, cả người màu vàng lông khỉ cũng bởi vì kích động mà căn căn dựng thẳng, lóe ra hào quang nhàn nhạt. Hắc hắc, ta đây lão Tôn sau này liền đợi ở nơi này Lê Sơn, đâu cũng không đi. Ta nhìn sau này, trên trời dưới đất, còn có cái nào không có mắt dám đến trêu chọc ta đây lão Tôn. Hắn hưng phấn cơ tay múa chân, trong lòng kia phần mừng như điên gần như phải phá vỡ thiên linh cái. Giờ khắc này, hắn mới thật sự cảm nhận được một loại trước giờ chưa từng có cảm giác an toàn. Nghĩ hắn từ xuất thế tới nay, một mình sông Long Cung, náo địa phủ, chiến thiên đỉnh, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực bộ bộ kinh tâm, mỗi một bước cũng đi ở rìa vách núi. Sau lưng không có một bóng người, bốn phương tám hướng đều là tính toán. Cái loại đó tứ cố vô thần, thế gian đều là địch tư vị, đã sớm sâu sắc khắc vào hắn xương tủy. Bây giờ, hết thảy đều bất động. Hắn Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục là cái đó không chỗ nương tựa người cô đơn. Hắn cũng có núi dựa. Hơn nữa, là ngay cả thiên đình bốn ngự cũng phải nhượng bộ lui binh khủng bố núi dựa. Cực lớn vui sướng bình phục sau, một cố manh liệt hơn khát vọng sông lên đầu. Hắn lần nữa quanh chân ngồi xuống, trong ánh mắt mừng như điên rút đi, thay vào đó chính là một mảnh nóng dựng. Hắn muốn dung hợp hệ thống mới vừa phát ra tưởng thưởng. Bất quá, đang ở tâm niệm của hắn mới vừa trầm tĩnh lại trong mấy mắt. Một đạo lạnh băng mà cơ giới thanh âm nhắc nhở, lần nữa ở thần hồn của hắn chỗ sâu ầm ầm nổ vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, gián tiếp thúc đẩy vô đang thánh mẫu kinh sợ thối lui bốn ngự, tiến một bước lần tránh lập tức cuốn vào đại năng tranh đấu rủi ro. Tưởng thưởng, Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên. Thanh âm này phảng phất một đạo sấm sét, để cho Tôn Ngộ Không cả người run lên bần bật. Cả người hắn cũng cứng lại. Trong mắt màu vàng nóng trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Một giây kế tiếp, một cỗ so mới vừa rồi mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần mừng như điên, giống như núi lửa phun trào, từ hắn toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh mãnh liệt nổ lên. Hắn đột địa một cái từ dưới đất bắn ra, bởi vì quá mức kích động, đầu hung hăng đụng vào động phủ nóc trên tảng đá, đông một tiếng vang trầm, đá vụn tuôn rơi xuống, hắn lại hoàn toàn không biết. Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên. Thanh âm của hắn đều ở đây phát run, tràn đầy khó có thể tin cùng nhiệt. Lắng nghe bật, thiện xét Chu Thiên. Cái này, đây là hôn thê bốn khỉ thiên phú đại thần thông a. Hệ thống nhắc nhở được vô cùng rõ ràng, đây là bản nguyên mà không phải là để cho hắn biến thành Lục Nhĩ Mi Hầu. Ý vị này, hắn sẽ thu hoạch được Lục Nhĩ Mi Hầu kiêm lịch thiên thiên phú thần thông số hình. Trong ngay mắt, trong đầu hắn linh quang nổ tung. Hỏa nhãn kim tình. Lục Nhĩ Mi Hầu bản nguyên. Một cái ý niệm hiện lên vô cùng rõ ràng đi ra, để cho hắn huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Hắn bây giờ có được là hệ thống tưởng thưởng không tì vết bản hỏa nhãn kim tình, có thể khám phá thế gian hết thể hư vọng, thấm nhuần bản nguyên. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu, này thiên phú thần thông nòng cốt chính là một cái nghe chữ. Thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng bản luận. Một, vô cùng với con mắt, phân rõ hư vọng. Một, vô cùng bên hai, chu thiên truyện, đều có thể lắng nghe. Hai người này nếu là hỗ trợ lẫn nhau, vậy sẽ là bực nào khủng bố cảnh tượng. Chỉ cần hắn đem hai loại thần thông muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, ngày này bên trên ngầm dưới đất, tam giới lục đạo, còn có âm mưu quỷ cái gì, bí mật gì mưu đồ, có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn cùng lỗ thai. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn là bị động ứng tiếp con cờ. Hắn sẽ thành cái đó có thể trước hạn nắm được hết thảy cuộc cờ chấp cờ người. Đây mới thực sự là vững vàng. Đây mới thực sự là vận chủ duy ác. Phát đạt. Lần này là thật phát đạt. Tôn Ngộ Không kích động đến vò đầu bứt tai, trong động phủ nhảy nhót tư mừng, cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm mênh mông. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ thần bí mà hùng mạnh bản nguyên lực lượng đang thần hồn của hắn trung bàn ngồi, chờ đợi hắn tiếp nạp cùng dung hợp. Cổ lực lượng kia mang theo một loại lắng nghe vạn vật huyền ảo vật luật. Rốt cuộc, toàn bộ mừng như điên cùng kích động cũng hóa thành một cô vô cùng kiên định ý chí. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, hai chân một bàn, nặng nề ngồi về mặt đất, toàn bộ động phủ cũng vì đó nhẹ nhàng rung một cái. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, tràn đầy trước giờ chưa từng có chuyên chú cùng khát vọng. Dung hợp, cung cấp ta đây lão tôn dung hợp. Chờ dung hợp sau, ta đây lão tôn ác sẽ sức chiến đấu tăng nhiều. Chương 29, dung hợp phá vọng kim đồng, ngọc đế nằm ngang. Phần 1 phần 2, chương 29, dung hợp phá vọng kim đồng, ngọc đế nằm ngang. Phần 1 phần 2, thiết thu. Động phủ chỗ sâu, Tôn Ngộ Không tâm thần hợp nhất, ý niệm như muôn đời bản thạch, lại không một tia tạp niệm. Hắn toàn bộ ý chí cũng đặt tiền cuộc ở trong óc gương kia một đạo ánh sáng bạc trượng, nóng cháy như lớn ngày treo lơ lửng màu vàng quả cầu ánh sáng trên. Không thì vết bản hỏa nhãn kim tình. Ý niệm chạm đến quả cầu ánh sáng sát na. Vâng. Phản phất thiên địa sơ khai đạo thứ nhất quang, ở thế giới tinh thần của hắn trong ầm ầm nổ vang. Tôn Ngộ Không hai trong mắt, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận màu vàng thác lũ bao phủ. Kia dạng rỡ chói mắt thần mang, không còn là hư ảo ý tưởng, mà là ngưng là thật chất. Hết thảy hư vọng đều ở đây mà phá. Bảo bối tốt. Dung hợp. Không có chốc lát chần chờ, Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng. Kia treo ở thức hải màu vàng nắng gắt đột nhiên nổ lên. Triệu triệu màu vàng đạo văn, mịn như ở trước mắt, huyền ảo vô cùng, hóa thành một đạo dâng trào ngân hà, vỡ đê bình thường, toàn bộ dưới vào hai con mắt của hắn trong. Doạ doạ, mà lấy Tôn Ngộ Không bây giờ kim tiên hậu kỳ thân xác, giờ phút này cũng không khống chế được địa cả người kịch liệt run lên. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bỏng, từ con mắt chỗ sâu nhất ẩm ẩm kích nổ. Các mắt không còn là hàn khí quan, bọn nó biến thành hai ngồi chân chính, đang cháy rừng rực bắt quái lô. Vô cùng vô tận tam muội chân hỏa, cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà là từ hắn con mắt mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây đầu dây thần kinh, mỗi một cái nhỏ bé nhất kết cấu trong trống rỗng sinh ra, điên cuồng nung khô hết thảy. Đau nhức, vượt qua nhục thể có thể cực hạn chịu đựng cực hạn đau nhức. Thật là đau. Một tiếng không nén được gào thét từ cắn chặt hàm răng trong nạn ra, ở nơi này điên tĩnh trong động phủ vang vọng. Vậy mà, ở nơi này đủ để cho tầm thường tiên thần hồn phi phách tán thống khổ thác lũ trong. Tôn Ngộ Không bén nhẹ nhận ra được một tia khác thường. Hắn cặp kia nguyên bản liền do hệ thống cụ hiện mà tới hỏa nhãn kim tình, nay bản nguyên đang cái này trong liên hỏa, lấy một loại tốc độ không thể tin nổi, tiến hành lột sắc cùng thăng hoa. Nguyên bản chiếu sáng rạng rỡ hai con mắt màu vàng nóng, giờ phút này ánh sáng hoàn toàn nội liễm, ngược lại hóa thành một loại như lưu ly thuần túy. chỗ sâu trong con ngươi không còn là đơn giản màu vàng. Nơi đó phảng phất hóa thành một phương độc lập hỗn độn vũ trụ, vô số thật nhỏ đến mức tận cùng màu vàng pháp tắc phù văn đang trong đó điên cuồng sinh diệt, va chạm, chôn bụi, rồi sau đó cơ cấu lại. Càng kỳ diệu hơn phản ứng dây chuyền phát sinh. Trong cơ thể hắn tuôn trào không ngừng bát cửu huyền công huyền pháp, cùng với kia xuất xứ từ hỗn độn ma viên huyết mạch chỗ sâu, tự đi thức tỉnh các loại biết được loại thiên phú thần thông, giờ phút này hoàn toàn không bị khống chế bị cố này bá đạo tuyệt luân lực lượng dẫn động, dẫn dắt, cuối cùng hóa thành một đạo đạo lưu quang, chủ động đầu nhập vào kia hai ngồi thiêu đốt lò lửa trong. Cắn nuốt. Đây là một trận lấy cặp mắt làm trụ cột, bá đạo vô cùng cắn nuốt cùng dung hợp. Nhất là kia một đạo ẩn giấu với hắn linh minh thạch hầu bản nguyên chỗ sâu nhất, yếu ớt đến gần như muốn tắt phá vọng thần dị, giờ phút này cảm nhận được đồng nguyên lực lượng, phát ra kịch liệt nhất của mình. Nhớ khi xưa, hắn mới từ tiên trong đá tung ra, u mê vô trì, uống phàm tục nước suối, ăn nhân gian lửa khói, khiến cho kia một hớp quý báu nhất tiên thiên hỗn nguyên khí tràn lan. Cái này vốn nên là bẩm sinh đỉnh cấp nhãn thuật, phá vọng kim đồng, cũng vì vậy căn cơ bị tổn thương, ảm đạm thoái hóa, chỉ để lại một tia gần như không thể nhận ra cảm giác thần dị. Vậy mà, giờ phút này, ngay tại lúc này, ở không tỉ vết bản hỏa nhãn kim tình kia chí cương chí dương, phá hết thể hư vọng bản nguyên chi lực kích thích hạng, cái này tia yên lặng trăm năm phá vọng thần dị, bị triệt để đốt. Nó như cùng một điều ngủ say chân long bị đánh thức, phát ra một thanh âm vang lên triệt thần hồn gầm thét, cùng hỏa nhãn kim tình bản nguyên điên cuồng dây dưa, va chạm, giao dung. Hai người vốn là đồng căn đồng nguyên, giờ phút này dung hợp, không có chút nào bài xích. Thủy nhũ giao dung, nếu không phân với nhau, không biết trôi qua bao lâu, một canh giờ, một ngày, hay là lâu hơn. Tôn Ngộ Không đã mất đi đối thời gian trôi qua cảm nhận. Khi cuối cùng một cái pháp tắc phù văn ở con ngươi của hắn chỗ sâu ổn định lại lúc, kia đung khô thần hồn vậy cực hạn đau nhức, rốt cuộc như thủy triều xuống vậy, nhanh chóng tiêu tán. Thay vào đó là một loại trước giờ chưa từng có mát mẻ cảm giác. Tôn Ngộ Không chậm rãi mở hai mắt ra. Ông thư không phát ra một tiếng nhỏ nhẹ rung động. Hai đạo ngưng luyện được tựa như lưu ly kim tình, rạng rỡ đến không cách nào dùng ánh mắt nhìn thẳng màu vàng thần quang, từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra mà ra. Phía trước bên ngoài hơn 10 trượng cứng rắn vách đá, ở tiếp xúc được cái này hai vệt thần quang trong nháy mắt, không có phát ra bất kỳ thanh âm, không có kích thích một tia bụi mù, cứ như vậy hư không tiêu thất. Lỗ thủng vách trong, vẫn vậy có từng tia lũ lũ màu vàng đạo vận đang lưu chuyển, tan biến. Kia ẩn chứa trong đó, là xuyên thủng vạn vật sắc bén, là tan biến hết thảy bá đạo, là nhắm thẳng vào bản nguyên biết được. Cứ thật, ra đây lão Tôn ánh mắt mạnh như vậy. Chính Tôn Ngộ Không giật nảy mình, vội vàng tâm niệm vừa động, thu liễm trong con ngươi phóng ra ngoài thần quang. Hắn chớp chớp mắt, kia cổ gần như muốn đâm thủng thiên khung phong mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thế giới trong mắt hắn đã hoàn toàn bất động. Vách đá không còn là vách đá. Hắn có thể thấy rõ trong đó nhỏ bé nhất hạt tròn kết cấu cùng lưu chuyển yếu ớt hành thổ linh khí. Không khí cũng không lại là hư vô, vô số sắc thái sặc sỡ linh khí từng cái hiện ra ở trước mắt. Thậm chí nói, một cái giữa, hắn là được nhìn thấu ngoài động phủ bố trí cấm chế, có thể thấy rõ ràng bên ngoài từng ngọn cây quặng cỏ hoa văn. Thậm chí, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Ngoài động phủ tầng tầng lớp lớp bố trí cấm chế trận pháp, ở này trong mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt. Trận pháp mỗi một cái tiết điểm, mỗi một đạo linh lực vận chuyển quy tích, cũng rõ ràng được giống như xem vân tay trên bàn tay. Tầm mắt của hắn không trở ngại chút nào địa xuyên thấu qua, ngoài động phủ một bụi cỏ nhỏ trên phiến lá nhỏ bé nhất hoa văn, cũng chút nào tất hiện. Không tệ, không tệ. Tôn Ngộ Không trong lòng mừng rỡ, tầm mắt lần nữa dọc theo. Ánh mắt tùy tiện lướt qua vạn trượng khoảng cách, rơi vào động phủ ra. Tại chỗ rất xa, Lưu Ma Vương đang chán ngán mệt mỏi địa nằm ở một khối cực lớn trên tảng đá, mở ra miệng rộng, đánh một cái vang động trời ngáp. Tôn Ngộ Không thậm chí có thể thấy rõ, lão Hưu kia thô ráp lông châu mũi nhọn, bởi vì lăn lộn mà nhiễm phải một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trần cấu. Ánh mắt chiếu tới, hư vọng không còn, bản chất hiện ra hết. Ha 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 ha. Tốt, hay cho một hỏa nhãn kim tình. Không, cái này đã không phải hỏa nhãn kim tình. Đây là ta đây lão Tôn trời sinh vô thượng nhãn thuật, phá vọng kim đồng. Tôn Ngộ Không vui vào đầu bứt tai, thương phấn không thôi. Cái này mới nguyên nhãn thuật, hoàn mỹ gồm cả hỏa nhãn kim tình biết được hư vọng, phân rõ thật giả, nhìn thấu yêu tà biến hóa đặc tính. Đồng thời lại hoàn toàn dung hợp linh minh thạch hầu bản nguyên phá vọng thần thông, có nhắm thẳng vào sự vật bản nguyên, nhìn thấy trong thiên địa hết thảy chân thật đáng sợ năng lực. Hai bên kết hợp, uy lực nào chỉ là tăng lên gấp bội đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không thậm chí sinh ra một loại vô cùng trực giác mãnh liệt. Sau này dùng cái này nhãn thuật đối địch, tầm thường thái ớt kim tiên, nếu là không có đỉnh cấp hộ thân pháp bảo che chở, chỉ cần bị trong mắt mình cái này thần quang quét trúng, sợ rằng liền cơ hội phản ứng cũng không có. Nhẹ thì thần hồn kịch liệt chấn động, một thân pháp lực tại chỗ giải tán. Nặng thì đạo cơ bị tổn thương, thậm chí có thể bị cái này thần quang trong ẩn chứa tan biến đạo vận, trực tiếp thương nặng bản nguyên. Ở nơi này là cái gì phụ trợ nhãn thuật? Đây quả thực là một môn công phòng nhất thể, biết được vô song, phụ trợ năng lực càng là có thể nói nghịch thiên đỉnh cấp đại thần thông. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không mới rốt cục bình phục lại cái này kích động tâm tình. Hắn hài lòng trong đất coi bản thân, rồi sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trong óc. Ở đó màu vàng nhãn thuật bản nguyên cách đó không xa, còn nhẹ nhàng trôi nổi một cái khắc đoàn tối tăm mở mịt chủ sáng. Nó xem ra không hề bắt mắt chút nào, lại tản ra một loại lắng nghe tâm giới, thiện phân biệt vật vật, biết được quá khứ bị lai kỳ dị đạo vận. Rõ ràng là Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên. Lắng nghe vật vật, thiện xét chú thiên, ta đây lão Tôn đến rồi. Hắn không có chút nào chần chờ. Thần niệm như vô hình bàn tay khổng lồ, nắm đoàn kia tối tăm mở mịt bản nguyên, lấy một loại không cho kháng cự tư thế, đem kéo hướng bản thân. Luyện hóa, hấp thu. Lục Nhĩ Mi hầu. Bốn chữ này ở Tôn Ngộ Không trong lòng chợt lóe lên, mang đến chính là một loại kỳ dị của mình. Đều là hôn thế bốn khỉ, có cùng nguồn gốc, cũng là kia xé toạc hỗn độn, chiến thiên đấu địa hỗn độn mà viên huyết mạch. Làm thần niệm hoàn toàn bọc lại đoàn kia bản nguyên sát na, Tôn Ngộ Không liền lại không bất kỳ nghi ngờ. Cổ lực lượng này vốn là nên thuộc về hắn. Sau khi cắn nuốt, hỗn độn ma viên huyết mạch đem gần như đầy đủ, át sẽ mạnh hơn. Tiếp theo, dung hợp bắt đầu. Không có theo dự đoán kinh thiên động địa đụng, càng không dung hợp hỏa nhãn kim tình lúc cái loại đó đung khô thần hồn bá đạo cũng khốc liệt. Toàn bộ quá trình là thường ôn hòa. Kia tối tăm mở mịt trùm sáng không có nửa phần kháng cự, ngược lại lộ ra một cỗ xa cách trùng phùng thân thiết cùng khát vọng. Nó hóa thành một đạo dòng nước ấm, vô thanh vô tức, đầu tiên là chạm đến Tôn Ngộ Không hai lỗ tai. Kia dòng nước ấm êm ái thẩm đấu, dung nhập vào hắn hai thiếu, lại theo nào đó quý tích huyền ảo, một đường lan tràn, cuối cùng đến thần hồn tức hải chỗ sâu nhất. Một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả lột xác, ở đây khắc phát sinh. Ông, toàn bộ thế giới, phản phất bị nhấn tĩnh âm hóa, lại tiếp theo một cái chớp mắt, lấy một loại mới nguyên phương thức, ầm ầm tấu vang. Rõ ràng, trước giờ chưa từng có rõ ràng cảm giác, xông lên đầu. Đầu tiên, là hắn thân ở tòa động phủ này. Qua lại, hắn nghe được chẳng qua là tiếng gió, giọt nước cấm thanh. Mà bây giờ, hắn nghe đến linh khí quanh quẩn trên không trung, chạy xuôi lúc, phát ra rất nhỏ hoàn đều. Hắn nghe đến trên vách đá cực kỳ nhỏ bụi bặm, nhân linh khí phất qua mà sinh ra khẽ run. Hắn nghe đến bản thân mỗi một lần tim đập, kia huyết dịch dâng trào cọ rửa mạch máu bên mông lôi âm. Cái này đã phi thính giác, đây là nắm được, là đối vạn vật bản chất chấn động trực tiếp cảm nhận. Ý niệm chưa rơi, loại này cảm nhận lợi dụng một loại có thể nói khủng bố tư thế, hướng động phủ ra điên cuồng quyết trương. Một dặm, mười dặm, trăm trong, ngàn dặm, dòng suối róc rách, tiên hạt thanh lệ. Trong lúc nhất thời, triệu triệu loại thanh âm, chẳng phân biệt được to nhỏ, chẳng phân biệt được xa gần, vượt qua không gian trở cách, hóa thành một đạo không cách nào tưởng tượng tin tức thác lũ, như bờ đê xông vào thần hồn của hắn thức hải. Loại này hải lượng tin tức đủ để cho bất kỳ một tôn kim tiên nguyên thần trong nháy mắt bị bùng vỡ, hóa thành ngu dại. Tôn Ngộ Không thần hồn thức hải cũng là nhấc lên sóng cả ngũ trời, mỗi một đạo ý niệm đều bị vô số thanh âm xé rách, cắt rời, ý thức dường như muốn trầm luân ở nơi này vô biên vô hạn ở mỹ trong. Vậy mà ở nơi này bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn kia cùng Lục Nhĩ bản nguyên bước đầu dung hợp thần hồn, đột nhiên nở rộ ra một tầng ánh ánh bảo quang, thông suốt trong vắt. Phản phất ở nơi này phiến ẩm mỹ bên mông biển lớn trong, đứng lên một cây định hải thần châm. Tĩnh. Tôn Ngộ Không tâm thần đột nhiên ngưng lại. Trong phút chốc, toàn bộ tràn vào, không có ý nghĩa tạm tâm, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng bài xích bên ngoài, như nước thủy triều thối lui. Toàn bộ thế giới về lại thanh tịnh. Không, là tầng thứ cao hơn thanh tịnh. Hắn vẫn vậy có thể nghe đến hết thảy, thế nhưng chút thanh âm không còn là cưỡng ép dưới bảo, mà là hóa thành một bức lớn, có thể tùy ý xem thanh âm của tranh, lặng lặng địa trôi lơ lửng ở cảm nhận của hắn trong. Chương 29, dung hợp phá vọng kim đồng, ngọc đế nằm ngang. Phần 2, 2, chương 29, dung hợp phá vọng kim đồng, ngọc đế nằm ngang. Phần 2, 2, hắn có thể tùy tâm sở dục lựa chọn lắng nghe, cũng có thể hoàn toàn che giấu. Tâm niệm vừa động, thậm chí có thể định hướng nghe trộm cái nào đó đặc biệt khu vực hoặc đặc biệt đối tượng thanh âm. Định hướng nghe trộm. Diệu, thật là tuyệt không thể tả. Tôn Ngộ Không trong lòng mừng như điên. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng vật vẩn. Thiên phú này thần thông, đơn giản là cho hắn chế tạo riêng. Hắn đã có phá vọng kim đồng, có thể nhìn trung thiên địa, khám phá hư vọng. Bây giờ lại thêm cái này lắng nghe vạn vật thuận phong nhĩ. Một nhìn trung thiên địa, một nghe trộm vật vẩn. Cái này hồng hoang tam giới, còn có bao nhiêu bí mật có thể giấu giếm được hắn? Mà theo Lục Nhĩ bản nguyên hoàn toàn dung hợp, một cỗ tinh thuần vô cùng, xuất xứ từ hỗn độn ma viên đồng nguyên huyết mạch lực lượng cũng theo đó tản ra, dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn. Vâng. Tôn Ngộ Không thân thể kịch liệt rung một cái, trong cơ thể pháp lực thậm chí không nên hắn chủ động vận chuyển, liền bị cỗ này ngang ngược huyết mạch lực dẫn động, tốc độ trước đó chưa từng có tự đi điên cuồng dâng trào. Trong cơ thể hắn pháp lực thắt lũ, cuốn lên sóng to gió lớn, hung hăng đánh thẳng vào cái kia đạo vắt ngang ở phía trước cảnh giới tường chắn. Kim Tiên hậu kỳ, đạo này từng để cho hắn cảm thấy bền chắc không thể gãy tường chắn, ở nơi này cổ đồng căn đồng nguyên, thế không thể đỡ huyết mạch đánh vào dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng dần dần dĩ. Rắc rắc, một đạo vết rách ở tường chắn bên trên xuất hiện. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn bộ tường chắn. Giờ phút này giữa, tường chắn cuối cùng phá. Ầm. Phản phất thiên địa sơ khai một tiếng vang thật lớn, trong cơ thể hắn nổ tung. Kim Tiên cuối cùng, tu vi gông cùng bị nhất cử đánh sụp, cảnh giới mới chuyện tất nhiên. Pháp lực chạy trồm gầm thét, tổng số đang điên cuồng tăng vọt đồng thời, này độ tinh thuần cùng phẩm chất, càng là đang tiến hành lòng trời lở đất lột xác. Nhưng cỗ này tăng lên thế đầu, lại vẫn chưa dừng lại. Kia cổ bàng bạc huyết mạch lực vẫn ở chỗ cũ vững bước đẩy tới, đẩy tu vi của hắn hướng hai ớt cảnh cái kia đạo cao hơn ngưỡng cửa, vững chắc vô cùng bước vào. Tôn Ngộ Không quanh thân khí tức trở nên càng phát ra thâm thúy, huyền ảo. Huyết mạch đang sôi trào, gân cốt đang vang rền. Ở phía sau hắn, một tôn so dĩ vang bất cứ lúc nào đều muốn rõ ràng, ngưng thật hỗn độn ma viên hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cặp kia trong con ngươi là thuần túy chiến ý cùng hủy diệt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gầm thét. Không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc Tôn Ngộ Không khí tức hơi chậm lại, mắt vàng mở ra, hai lỗ tai mở ra, một cái nắm được thiên địa chí lý, hai lỗ tai cụ hiện thiên địa bí mật. Vào giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó lại chậm rãi nổ ra, thoải mái. Lần này tạo hóa quả thật thông khoái. Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên, nội thị bản thân, pháp lực hùng hồn, thanh khí quanh quẩn, căn cơ chi vững chắc hơn xa từ trước. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân trong lúc giở tay nhấc chân ẩn chứa lực lượng, so với đột phá trước, hùng mạnh đâu chỉ gấp mấy lần. Không chỉ có kích hoạt cũng dung hợp phá vọng kim đồng, càng đem Lục Nhĩ Mi hầu tiên phú thần thông, hoàn toàn hóa thành ta đây lão tôn bản năng. Tu vi càng là liên phá tường chắn, thẳng đến kim tiên tuyệt cùng, khoảng cách kia thái ớt kim tiên cảnh, cũng chỉ còn lại bước chạm bóng cuối cùng. Tôn Ngộ Không nắm chặt lại quyền, cảm thụ kia dường như muốn tràn đầy đi ra sức bùng nổ lực lượng, khóe miệng toét ra, lộ ra hai hàm răng trắng. Bây giờ, ta đây lão tôn không nên mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ bằng cái này thân bản lãnh, là được gọi kia 10 vạn tiên binh tiên tướng, kêu cha gọi mẹ, răng rơi đầy đất. Hắn cười hắc hắc, trong lòng sung sướng vô cùng. Lần này trải qua, cũng để cho hắn có sâu hơn một tầng cảm ngộ. Dựa lưng vào đại thụ tốt hàng mát, cổ nhân thật không lừa ta. Lần này, ta đây lão tôn cũng coi như thiết thân cảm nhận được có cái hùng mạnh núi dựa chỗ tốt. Trong mắt hắn thoáng qua một tia thanh minh. Có thánh mẫu nương nương ở, ta đây lão tôn mới có thể bình yên ở chỗ này tiêu hóa được, không người quấy rầy. Nếu không, lớn như vậy động tĩnh, sợ là đã sớm đưa tới vô số mơ ước ánh mắt. Hắc hắc, trước đem cái này tăng gọn tu vi, rất là vững chắc một phen lại nói. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, Lăng Tiêu bảo điện, tĩnh mịch. Một loại có thể đem tiên hồn cũng đóng băng tĩnh mịch, nặng trình trịch địa đè ở mỗi một vị tiên thần trên sống lưng. Câu Trần đại đế đã trở về, sắc mặt vẫn vậy có chút tái nhợt, khí tức không yên. Bẩm báo đã kết thúc. Mỗi một chữ đều giống như một cái vang dội bạc hai, hung hăng quất vào thiên đỉnh trên mặt. Bảo tọa bên trên, kia thống ngự tam giới ước vạn năm chí tôn, Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu Di La chí chân ngọc hoàng thượng đế, giờ phút này không có bất kỳ nét mặt. Hắn chẳng qua là ngồi, một cây ngón tay thon dài, ở long y tím bẩm trên lan can, tiến hành một lần lại một lần nữa rất có vận luật gõ. Đông, đông, đông. Thanh âm không lớn, lại giống một thanh vô hình tự truy, tinh chuẩn điểm đện ở trong điện bách quan ngực. Không người dám nâng đầu, không người dám hô hấp. 10 vạn tiên binh tiên tướng bị kẻ hoa quả sơn suốt một năm, cái này đã là vô cùng nhục nhã. Bây giờ, liền bốn ngự một trong Câu Trần đại đế đích thần tới, lại bị một đạo thần lôi bổ trở lại, pháp thân suýt nữa vỡ nát. Đây cũng không phải là xỉ đục, đây là gây hấn. Tốt. Một chữ từ ngọc đế môi mỏng trong nổ ra, lạnh băng được không mang theo chút nào nhiệt độ. Hay cho một vô đang thánh mẫu, hay cho một tiệt giáo dư nghiệt. Ngọc đế giận quá mà cười. An sung mặc sướng vô tận năm tháng, bây giờ lại một con yêu hầu trên thân lần lượt chịu thiệt. Lúc đó bên trong, toàn bộ Lăng Tiêu điện nhiệt độ cũng chợt giảm xuống mấy phần. Vì một con cờ, nàng ngược lại thật sự là chịu cho bỏ tiền vốn. Ngọc đế trong thanh âm mang theo nồng đậm trầm trọng, cặp kia biết được vạn vật đế trong con ngươi, hàn quang không ngừng phụt ra hút vào. Hắn không phải là không có dự liệu được tiệt giáo sẽ âm thầm cản trở, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không làm, lại dám như thế giơ đúc cầm vậy, trực tiếp trở mặt, cùng hắn thiên đỉnh ngay mặt là địch. Vậy hạ, hoàn toàn tĩnh mịch trong, Thái Bạch Kim Tinh nhắm mắt bước ra khỏi hàng. Kia yêu hầu có Lê Sơn che chở, bây giờ lại được cơ hội thở dốc, nếu mặc cho lớn mạnh, sợ sinh biến số, có hay không? Nói tới chỗ này, Thái Bạch Kim Tinh cũng không tiếp tục nói nữa. Có hay không cái gì? Ngọc đế lạnh lùng cắt đứt hắn. Có hay không muốn chấm tự mình hạ giới, đi chỗ đó nho nhỏ Lê Sơn, cùng nàng không xem như qua một trận. Chấm là tam giới đứng đầu. Chấm không muốn thể diện sao? Ngọc đế phẫn nộ vô cùng. Không sai, mình là chuẩn thánh hậu kỳ. Hạ giới đi trước, lấy các loại pháp bảo trấn áp không làm không khó. Nhưng sau đó thì sao? Tam giới chúng sinh sẽ như thế nào nghị luận? Thiên đình đứng đầu, bởi vì dưới quyền đại tướng không làm gì được một con yêu hầu, hoàn toàn muốn đích thân kết quả. Hắn Ngọc đế mặt, thiên đình mặt, còn cần hay không? Trong điện quần tiên câm như hến. Ngọc đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, trong mắt lóe lên một tia cực hạn lạnh băng. Nếu nàng tiệt giáo nhất định phải đưa tay, kia mớ lùng lùng sẽ để cho bản thân họ đi thu thập. Tôn Ngộ Không vốn là Phật môn đi về phía Tây Lượng Kiếp trong khâm định lấy cái người. Bây giờ, con cờ này ra biên số, hỏng quốc cờ, lẽ ra phải do hắn Phật môn ra mặt giải quyết. Ngọc đế chậm rãi đứng lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu Lăng Tiêu bảo điện mái vòm, nhìn về xa xôi phương tây. Chấm ngược lại muốn xem, hắn Phật môn chống lại vị kia thông thiên giáo chủ ngồi xuống đệ tử thân truyền, lại có thể có cỡ nào thủ đoạn thông thiên. Dứt tiếng trong nháy mắt, Ngọc đế chập ngón tay như kiếm. Ông hư không chấn đều, 10,000 đạo thần phục. Từng sợi nồng nặc đến tan không ra chí tôn tử khí, từ đầu ngón tay hắn điên cuồng xông ra, trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo ánh vàng rực rỡ pháp chỉ. Kia pháp chỉ trên, đại đạo phù văn lưu chuyển, mỗi một chữ cũng hàm chứa thiên đế vô thượng ý chí, đủ để hiệu lệnh chu thiên tình đấu, sắc lệnh núi sông quỷ thần. Đi. Miệng hắn ngậm tiên hiến, cánh tay tùy ý vung lên. Cái kia đạo pháp chỉ không có phát ra cái gì tiếng xé gió, nó chẳng qua là khẽ run lên, phía trước không gian tựa như quyển tranh vậy bị im lặng vỡ ra một đạo đen nhánh lỗ. Pháp chỉ hóa thành một đạo không cách nào dùng ánh mắt bắt lưu quang, một đầu đâm vào kia hư không trong cái khe. Mục tiêu, phương Tây cực nhạc thế giới, đại lôi âm tự. Khối này củ khoai nóng bỏng tay, hắn thiên đình không nhận. Quần nợ, ai cũng sẽ không đâu. Sẽ để cho đám kia miệng đầy từ bi Phật đà, bản thân đi nhức đầu đi. Làm xong đây hết thảy, Ngọc đế không còn có nhìn điện hạ chúng tiên một cái. Hắn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, bóng dáng liền ở bảo tọa bên trên chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại cả điện tiên quan trố mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều hiểu, trong trời đất này, sợ rằng lại phải nhấc lên mới gọn sóng. Trong đội ngũ Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh, trên trán đã sớm phủ đầy mồ hôi lạnh. Đứng hàng tiên ban vô tận năm tháng, bây giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc đế như vậy dáng vẻ. Như vậy cũng tốt. Phật môn tự lượng cấp mở ra tới nay, thủy chung ngồi vững linh sơn, chưa từng ra khỏi nửa phần khí lực, bây giờ cũng nên để bọn họ nhúc nhích một chút. Tiệt giáo dù ở phong thần một trận chiến bên trong tan rã, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Vô Đang Thánh Mẫu chính là thánh nhân thân truyền, bây giờ càng là tiệt giáo trên thực tế người chấp trưởng, này sau lưng dính rất quá lớn. Nếu là thật sự vì một cái yêu hầu, làm cho ta Thiên Đình cùng tiệt giáo dương nghiệt toàn diện khai chiến, bất kể thắng bại, Thiên Đình đều sẽ nguyên khí thương nặng, mặt mũi mất hết, được không bù mất. Nghĩ đến đây, Lý Tĩnh trong lòng hoàn toàn đối Ngọc Đế sinh ra mấy phần khâm phục. Ngón này không được, nhìn như là bởi vì phẫn nộ cùng phẫn nộ mà làm ra xung động cử chỉ, kỳ thực đặc biệt tinh diệu. Lấy kinh một chuyện, vốn là Thiên Đình cùng Phật môn hai bên thương nghị, Thiên đạo phát khởi lượng tiếp, bọn họ hai bên chia lãi công đức, Phật pháp đông truyền. Nhưng bây giờ, dường như từ đầu đến cuối đều là Thiên Đình xuất hiện ở lực, Phật môn cái dám cũng không có thả một cái. Bây giờ, cuộc cờ trong mấu chốt nhất một con cờ xảy ra vấn đề, bị một cỗ thế lực khác bắt góc, bọn họ Phật môn còn muốn đứng ngoài, không cửa. Đã như vậy củ khoai nóng bỏng tay, còn không bằng trực tiếp giao cho Phật môn đâu. Chương 30, Thái Ất Kim Tiên Thành, Tiệt Giáo muốn phục dạy. Phần 1 phần 2, chương 30, Thái Ất Kim Tiên Thành, Tiệt Giáo muốn phục dạy. Phần 1 phần 2, Lê Sơn. Đạo tràng chỗ sâu. Tòa kia vì Tôn Ngộ Không mở ra đạo phủ, đã thành một chỗ năng lượng kinh khủng nước xoáy trung tâm. Hòa hợp tiên thiên linh khí không còn là ôn hòa thủy triều, mà là hóa thành gầm thét vòi rồng, điên cuồng rót ngược vào. Đạo phủ bên trong, Tôn Ngộ Không khoanh chân bóng dáng bị triệt để bao phủ ở chói mắt kim quang trong. Trong cơ thể hắn khí huyết không còn là dâng trào, mà là sôi trào, là nổ tung. Mỗi một lần tim đập, cũng phát ra đánh trống bậy ầm vang, chấn động đến núi đá tuôn rơi run rẩy. Kim tiên tuột cùng tu vi tường chắn, cái kia đạo vây tam giới không biết bao nhiêu thiên tiêu hảo kiệt vô hình công xiềng, giờ khắc này ở nguyên thần của hắn trong hiện ra cụ thể hình thái. Nhưng ở kia cổ xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu nhất, xuất xứ từ hỗn độn ban đầu bá đạo lực lượng trước mặt, tầng này tường chắn phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ dĩ. Một đạo thanh thúy nước vang, ở nguyên thần của hắn chỗ sâu nổ tung. Tầng kia vô hình vô chất, lại bền chắc không thể gãy cảnh giới tường chắn, giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Vết rách nhanh chóng lan tràn, đan vào, sau đó một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp từ Tôn Ngộ Không trong cơ thể phóng lên cao. Cổ uy áp này nguyên thủy, dã man, tràn đầy hủy diệt cùng chiến ý, trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ Lê Sơn nói chuyện. Vô số phù văn huyền ảo điên cuồng lấp lóe, phát ra chói tai muốn nứt óng ong. Bọn nó đang chống cự, kia cổ không thuộc về này phương thiên địa bá đạo ý chí. Vậy mà cái này chống cự chỉ kéo dài không tới một hơi thở, đáng sợ năng lượng đánh vào quá cảnh, toàn bộ cấm chế ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán, mất đi chói buộc. Toàn bộ động phủ kịch liệt rung đưa, mái vòm trên nứt ra một đạo đạo giữ tợn khe hở, cự thạch lan xuống, bụi mù tràn ngập. Phương này động tiên phúc địa, có tùy thời hoàn toàn sụp đổ dấu hiệu. Hư không ở chấn động, đang bật mèo. Một tôn cực lớn đến không cách nào tưởng tượng hư ảnh, tại sao lưng Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng lên. Hỗn độn ma biên. Lần này, nó đường nét không còn là mơ hồ chợt lóe, mà là ngưng thật quá nhiều. Viên kia giữ tợn đầu lâu gần như phải đem động phủ này mái vòm sinh sinh hút vỡ, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, hờ hững, lạnh băng, quan sát hết thảy. Cả người bộ lông màu đen căn căn dựng thẳng, mỗi một cây bộ lông cuối cũng bấn bít một luồng đen nhánh đạo vận, cái kia đạo vận phát ra khí tức đủ để tùy tiện xé toạc phương thế giới này không gian. Giờ khắc này, toàn bộ Lê Sơn bên trong phạm vi, toàn bộ sinh linh, vô luận là trong núi sâu tiềm tu cỏ cây tinh quái, hay là trên bầu trời trao liệm tiên cầm dị thú, đều không ngoại lệ, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Một loại xuất xứ từ huyết mạch, xuất xứ từ thần hồn, xuất xứ từ sinh mạng nguyên thủy nhất bản năng sợ hãi, giữ lại trái tim của bọn nó. Đây không phải là uy áp, đây là tới tự sinh mệnh ngọn nguồn tuyệt đối chi phối. Trong động phủ ương, Tôn Ngộ Không nguyên thần lao ra ngải linh. Này sau, ba đóa hư ảo khánh mây chi hoa lặng lẽ ngưng tụ, hòa hợp lưu chuyển, chính là Tam Hoa tụ đỉnh chi tướng. Này trong lồng ngực, năm đạo màu sắc bất đồng khí lưu quanh quần bay lên, quán thông tạp phủ, chính là ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Thái Ất Kim tiên cảnh. Chuyện tất nhiên, tầng kia chắc chắn cảnh giới tường chắn, ở hỗn độn ma viên bản nguyên chi lực trước mặt, yếu ớt giống như giấy mỏng, bị tùy tiện xé toạc, nghiền nát. Đột phá cũng không vì vậy dừng lại. Quanh người hắn khí tức vẫn còn ở điên cuồng kéo lên. Mới vào Thái Ất. Thái Ất sơ kỳ. Thái Ất sơ kỳ đỉnh núi, kia cổ tăng vọt khí thế, khoảng cách đâm vỡ trong Thái Ất kỳ tầng kia giấy cửa sổ, cũng chỉ có cách xa một bước, mới chậm rãi lắng lại, vững chắc xuống. Nặng nề, ngưng thật, cái này tuyệt không phải tầm thường đột phá. Giống, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng sung sướng lâm ly thét giải thoát ra mà ra. Cái này tiếng huýt gió không còn là chính hắn thanh âm, trong đó hoàn toàn xen lẫn một tia thuộc về hỗn độn ma viên vô thượng bá đạo, sóng âm hóa thành thực chất rung động khuyết tán ra tới, chấn động đến toàn bộ động phủ tuôn rơi băng rội, vô số đá vụn bị sinh sinh giống rơi. Hắn đột nhiên mở ra hai trong mắt. Hai đạo dài vài thước màu vàng thần quang nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng phía trước hư không, đem vùng không gian kia cũng thiêu đốt được vạn bẹo biến hình. Cảm thụ toàn thân giữa tuôn trào không ngừng mênh mông pháp lực, cảm thụ kia trong lúc giở tay nhấc chân là được băng sơn nứt đá khủng bố thân xác, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn đầy tâm thần của hắn. Ha ha ha. Thái Ất Kim Tiên. Hắn cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy đè nén hồi lâu khoái ý ta đây lao tôn, rốt cuộc thành tiểu Thái Ất đạo quả. Hắn đột nhiên đứng lên, quyền phải tùy ý vung về phía trước một cái. Không có dùng bất kỳ thần thông, thậm chí không có điều động một tơ một hào pháp lực. Thuần túy thân xác lực lượng, quyền phong chỗ đi qua, phía trước hư không lại bị đánh ra một vòng mắt trần có thể thấy rung động, thật lâu không tan. Bây giờ nhìn lại Thiên Đình đám kia giá áo túi cơm, trừ mấy cái kia bế quan không ra lão gia hỏa, còn có ai có thể là ta đây lão tôn đối thủ? Đại La Kim tiên giới, ta đây lão tôn không sợ. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không lòng tin tăng vọt tới cực điểm. Hắn cuối cùng hiểu tu vi cường hãn chỗ tốt. Âm như quỷ cái gì thiên la địa võng, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hư vọng. Ta chỉ nhất lực phá vật pháp. Dương Trúc bên trong tiểu viện, trên bàn đá trà xanh đã mất nhiệt độ, hơi hiện lạnh. Vô Đang Thánh Mẫu vẫn là bộ kia nhẹ nhàng bình thản tư thế, lặng lặng địa nhìn chăm chú tòa kia đang từ từ lắng lại độc phủ. Chẳng qua là nàng cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt chỗ sâu, rốt cuộc nổi lên một vòng sáng rõ sóng lớn. Kia sóng lớn trong phản chiếu một tôn đội trời đạp đất ma viên hư ảnh. Nàng tay non nhẹ giơ lên, một cây trong suốt như ngọc ngón tay ở trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bình chướng vô hình lặng yên không một tiếng động khuyết tán ra tới, đem toàn bộ tiểu viện kể cả Tôn Ngộ Không động phủ hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ cùng bạo sóng năng lượng động, toàn bộ kinh thiên dị tượng đều bị tầng này mỏng manh bình chướng hạn chế ở bên trong, cũng không còn cách nào tiết lộ chút nào, tránh khỏi bên ngoài không cần thiết theo dõi. Hỗn độn phản tổ, một bước thái ất. Nàng đôi môi khẽ mở, âm thanh nhỏ bé, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát hiện kinh ngạc. Ngắn ngủi ngày giờ, từ một đại đội kim tiên tổn cùng cũng không từng vững chắc đầu khỉ, thẳng tới thái ất cảnh. Loại này tiềm lực cùng theo hầu, quả thật khủng bố như vậy. Vô Đang Thánh Mâu ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Lượng kiếp chi tử, quả nhiên là thiên đạo trên bản cờ biến số lớn nhất, căn bản không thể dùng lẽ thường đi đo lường được. Khó trách Phật môn hai vị kia sẽ trăm phương ngàn kế, không tiếc giá cao cũng phải đem hắn nhét vào trong bán cờ. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bên người không khí dâng lên một vòng yếu ớt rung động. Kim Cô Tiên Mã toại bóng dáng, vô thanh vô tức tử trong hư không hiện lên. Trên mặt của hắn, vẻ khiếp sợ so Vô Đang Thánh Mẫu nồng đậm hơn. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu tầng tầng không gian trở cách, nhìn chằm chằm cái đó đang trong động phủ quen thuộc tăng bọn lực lượng khí đá. Sư tỷ, Mã toại thanh âm lộ ra một cỗ không nén được ngưng trọng, trong đó càng xen lẫn lau một cái sâu sắc dầu dĩ. Này khi tốc độ phát triển quá mức hãi nhân, dung hợp bản nguyên, kích thích huyết mạch, có thể đưa tới như vậy thuần túy hỗn độn ma viên ý chí hình chiếu. Ánh mắt của hắn trở nên phức tạp. Nếu mặc cho hắn như vậy phát triển tiếp, ta lo lắng tương lai tam giới thêm già sẽ là một cái khắc kiệt ngạo bất tuần, không cách nào vô thiên hỗn độn ma viên, mà không phải ta tiệt giáo có thể nắm giữ biên số. Mã toại dừng lại một chút, tựa hồ ở châm trước dùng từ, thanh âm ép tới thấp hơn. Huống chi Phật môn muốn mượn hắn tay, chủ phương chuyển Phật pháp chuyện, đại hưng phương Tây. Chuyện này chính là thiên đạo đại thế hiển lộ một góc. Phong thần lượng tiếp sau, Tây phương giáo nghĩa đại hưng, khí vận hưng thịnh, cái này đã là thánh nhân ngầm cho phép định số. Bọn ta bây giờ nếu là cưỡng ép đúng tay, nghịch thiên đạo đại thế mà làm, chỉ sợ sẽ vì ta tiệt giáo cái này còn sót lại hương khói, đưa tới lớn hơn mối họa. Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ngày xưa trong vạn tiên trận, ta dạy kết quả, sư tỷ chẳng lẽ quên? Phong thần cuộc chiến thảm bại, là in vào mỗi một cái may mắn sót lại tiệt giáo đệ tử nguyên thần chỗ sâu vết sẹo. Vạn tiên triều bái vô thượng tình cảnh, cuối cùng hóa thành đầy trời bọt nước, theo gió rồi biến mất. Có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đồng môn sư huynh đệ, ở đó trận kinh thiên động địa sát kiếp trong thân tử lạc tiêu. Bọn họ chân linh bị phong thần bảng giam cầm, trọn đời không được tự do. Thậm chí, bị Tây phương giáo thánh nhân cưỡng ép độ hóa, trở thành ngày xưa cựu địch hộ pháp, vật cưới, thành công phạt nhà mình đạo thống đại thủ. Loại đau nhức này cũng có đủ, đã sớm sâu tận xương thủy, hóa thành tâm ma, ngày đêm gặm nhắm đạo tâm của hắn. Cho tới để cho Mã toại vị này ngày xưa theo hầu thông thiên giáo chủ bên người, đã từng ý khí phong phát bảy tiền một trong, cũng không khỏi ở nơi này năm tháng rất dài trong, bị mai mòn góc cạnh, sinh lòng khiếp ý. Vô Đang Thánh Mâu nghe vậy, cặp kia trầm lặng yên ả trong mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Quanh thân một cổ vô hình mà kiếm ý bén nhọn sông lên trời không, lại ở trong nháy mắt thu liễm không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiếm ý cũng không tiết ra ngoài chút nào, lại làm cho gần trong gang tấc Mã toại cảm thấy nguyên thần chuyển tới một trận như kim đâm đâm nói, đạo tâm rung mạnh. Nàng hờ hững nhìn chăm chú Mã toại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không mang theo một tia nhiệt độ. Mã sư đệ, hèn nhát rụt rè, há là ta tiệt giáo môn phong? Thuận theo thiên mệnh. Thanh âm của nàng đột nhiên đề cao, mang theo một tia căm căm chất vấn. Vậy ta tiệt giáo lập giáo gốc, lấy ra trong thiên địa một đường sinh cơ kia, lại nên làm như thế nào nói? Chính là bởi vì Phật môn, bởi vì xiển giáo, bởi vì thiên đình, đều cho rằng cái này là huy hoàng đại thế, không thể ngăn trở, bọn ta mới càng phải đi ngược dòng nước, với không thể nào trong, lấy ra một đường sinh cơ kia. Sư tôn thượng thanh nói thống, chẳng lẽ sẽ phải ở trong tay của chúng ta, vì vậy trầm luân, bị người đời quên lãng sao? Dứt tiếng, nàng đột nhiên đứng dậy. Nàng không nhìn nữa Mã toại, mà là xoay người nhìn về động phủ ra, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không, rơi thẳng vào tòa kia tường vần quần quanh, Phật quang phổ chiếu nguy nga linh sơn trên. Phật môn đông truyền, nhìn như thiên đạo nhất định, xu thế tất yếu, kỳ thực cũng là một trận dốc hết dạy vận đánh cược. Mà con khỉ này, chính là bọn họ toàn bộ cuộc cờ trong trọng yếu nhất, nhưng cũng nhất không bị khống chế một con cờ. Bây giờ hắn lầm vào ta Lê Sơn, chính là ý trời, là sư tôn ở trong cõi minh minh chỉ dẫn, để cho ta dạy nhúng tay trong đó. Nàng dừng một chút, trên người kia cổ bức nhân phong mang thoáng thu liễm, giọng điệu cũng chậm lại chút. Bây giờ mấy vị thánh nhân đều đã ẩn vào hỗn độn, không hiện tại thế gian, đây chính là ta dạy tập hợp lại duy nhất thời cơ. Chương 30, Thái Ức Kim Tiên Thành, Tiệt Giáo muốn phục dạy. Phần 2, chương 30, Thái Ức Kim Tiên Thành, Tiệt Giáo muốn phục dạy. Phần 2, nhưng sẽ đối kháng Phật môn dốc toàn bộ gia đại hương thế, chỉ bằng vào ngươi ta, còn thiếu rất nhiều. Ngươi cần lập tức lên đường, tiến về Hải Ngoại Tam Tiên Đảo, đi tìm Vân Tiêu sư muội. Nói đến Vân Tiêu hai chữ, Vô Đang Thánh Mẫu cặp kia muôn đời không thay đổi trong tròng mắt, lại cũng thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu hồi ức chi sắc. Nàng một thân tu vi đã sớm thông thiên triệt địa, đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng là không phải tầm thường chuẩn thánh có thể so sánh. Tưởng tượng phong thần cuộc chiến, nàng vì báo huynh trưởng mối thù, Hàm Nộ bày ra cựu khúc hoàng hà trận. Nếu không phải đại sư bá cùng nhị sư bá hai vị kia thánh nhân đích thân đến, không để ý đến thân phận, ý lớn hiếp nhỏ, tự mình ra tay phá trận. Trận sát kiếp đó kết cục còn chưa thể biết được. Ngươi đi tìm nàng, đem nơi đây chuyện, mười đầu đôi địa báo cho nàng. Nói cho nàng biết, tiệt giáo phục hưng duy nhất cơ hội, hoặc giả chính là ở đây, mời nàng vì thượng thanh nói thống, vì sư tôn, vì toàn bộ chết đi đồng môn, trở về tương trợ. Chỉ cần nàng nguyện ra tay, lấy nàng kia sâu không lường được đạo hạnh, hơn nữa huấn nguyên kim đấu cùng kim giao tiễn kia mấy món bảo bối, bọn ta liền thật có một tia hy vọng. Mã Toại nghe được Vân Tiêu cái tên này, cả người tinh thần cũng vì đó rung một cái. Mới vừa còn chiếm cứ ở trong lòng dầu dĩ cùng hèn nhát, vào giờ khắc này tất nhiên tàn đi, thay vào đó chính là một cô nóng bỏng ngọn lửa. Đúng nha, Vân Tiêu sư tỷ, nếu là vị sư tỷ kia chịu trở về, hết thời gian nan hiểm trở, tựa hồ cũng tương nên lưới đao mà hiểu. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra năm đó hình ảnh. Trong cựu khúc hoàng hà trận, sát khí tràn ngập, sát cơ ngút trời. Vị kia bạch y tiên tử phong tư tuyệt thế, tay nâng một phương kim đấu, vẻ mặt lãnh đạm. Kia hôn nguyên kim đấu ngang dọc vô địch, kim quang khắp nơi, mặc cho ngươi đạo hạnh cao thâm, pháp lực thông huyền, cũng phải bị lột bỏ trên nóc tam hoa, nhắm trong lồng ngực vũ khí, một thân tu vi hóa thành nước chảy. Xiển giáo 12 kim tiên bực nào uy phong, ở đó trong trận, lại cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, chật vật không chịu nổi. Nhớ tới như vậy cảnh tượng, Mã Toại trong lòng nhất thời sinh ra vô hạn dũng khí cùng hào tình. Hắn lúc này hướng về phía Vô Đang Thánh Mâu sâu sắc vái chào, chắp tay trịnh trọng nói, sư tỷ nói rất là sư đệ ngu đột, lại bị cái này vô tận 5 tháng kiếp nạn, mà đi tâm khí cùng phong mang. Ta cái này liền lên đường, tiến về Hải Ngoại Tam Tiên Đạo, vô luận như thế nào, chắc chắn truyền lời lại. Ta tin tưởng, Vân Tiêu sư tỷ nghe nói phục dạy cơ hội, nghe nói sư tôn đạo thống có lại thấy ánh mặt trời ngày, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nói xong, Mã Toại đã không còn chút nào do dự, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo mắt thường khó có thể phát hiện lưu quang, vô thanh vô tức xé toạc hư không, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối chân trời. Động phủ bên trong, mới vừa đột phá tôn ngộ không đang ngồi xếp bằng, thỏa thuê mãn nguyện. Hắn tinh tế thể hội tấn nhập thái ớt kim tiên cảnh sau các loại thần diệu, nguyên thần cảm nhận phạm vi so với lúc trước làm lớn ra đâu chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ Lê Sơn địa giới, gió thổi cỏ lay đều ở trong lòng. Hắn đối với thiên địa linh khí nắm giữ cũng đạt tới một cái trước giờ chưa từng có tinh tế nhập vi trình độ. Tâm niệm vừa động, quanh mình linh khí tựa như cánh tay khiến chỉ, hóa thành trăm ngàn điều ôn thuận dòng suối, theo ý niệm của hắn chảy xuôi, hội tụ, biến ảo. Chu thiên bên trong, chỉ cần ta đây lão tôn nghĩ, liền vô vật không biết, vô vật không hiểu. Phá vỡ mà vào thái ớt kim tiên sau, này phương Lê Sơn trên dưới, hết thảy chim bay tẩu thú, côn trùng đều vàng nói riêng, cũng không gạt được ta đây lão tôn cái này hai cái lô thai. Cảm giác này, quả thật sảng khoái. Thống khoái. Trong lòng hắn vui mừng vô tận, viên kia khỉ tâm không kềm chế được, theo bản năng đã vận hành lên mới vừa lĩnh ngộ không lâu lục nhị thần thông. Vô hình tính giác, như cùng một trương ngập trời lưới lớn, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Hắn nghe trộm phạm vi, hoàn toàn không tự chủ được xuyên thấu nặng nề ngăn trở, bao trùm đến xa xa kia phiến thanh nhã tĩnh lặng, sắp đặt cấm chế cường đại rừng trúc tiểu viện. Mặc dù có Vô Đang Thánh Mẫu pháp lực bình chướng trở cách, kia bị cố ý đè thấp, gần như nhỏ khó thể nghe đối thoại âm thanh, vẫn vậy một chữ không sót, vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Tiệt giáo phục dạy, Phật môn đại hưng thế, còn có Vân Tiêu, Vành, mấy cái này từ, giống như cửu thiên thần lôi, liên tiếp không ngừng ở tôn ngộ không nguyên thần trong nổ vang. Trong lòng hắn kịch chấn, không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức thu liễm thần hồn, chặt đứt vô hình kia thính giác. Nghe lén một vị chuẩn thánh cấp bậc đại năng nói chuyện, nguy hiểm này quá lớn, nếu là bị đối phương phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng đã sớm là sóng lớn của trào, nhấc lên vạn trượng sóng cả, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vân Tiêu nương nương, cái danh hiệu này hắn tự nhiên biết rõ, đây chính là thượng cổ phong thần năm bên trong, phất tay bảy cửu khúc vàng sông đại trận, lấy sức một mình, dùng hỗn nguyên kim đấu đem xiển giáo 12 kim tiên trên nóc tam hoa, trong lồng ngực ngũ khí toàn bộ lột bỏ tuyệt thế kẻ hung ác, là chân chính đứng ở chuẩn thánh cảnh chót đỉnh kinh khủng tồn tại, thực lực sâu không lường được. Nếu là Vân Tiêu thật có thể được mời tới, ở nơi này thánh nhân không ra thời đại, ta đây lão tôn núi dựa này chẳng phải là cứng đến nỗi không biên giới. Tôn Ngộ Không trong mắt tỏa ra ánh sao, cao hứng vào đầu bứt tai, trong động phủ đi qua đi lại. Hưng phấn, khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Hai vị chuẩn thánh đại lão che chở, trong đó một vị hay là Vân Tiêu loại này mãnh nhân. Nói không chừng thật có thể ở nơi này Lê Sơn cầu đến tiên hoàng địa lão, an ổn tu luyện, thẳng tới lớn la thậm chí cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, cái gì thiên đỉnh, cái gì Phật môn, ta đây lão tôn sao lại cần sợ chi? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống hỗn loạn suy nghĩ, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định sắc bén. Núi dựa lại cứng rắn, cũng phải tự thân đủ mạnh. Việc cần kiếp bây giờ hay là tăng lên thực lực bản thân. Bây giờ tuy là thái ớt kim tiên, dõi mắt hồng hoàng, cũng coi là một phương cường giả, nhưng còn chưa đủ. Thái ớt trên còn có lớn la trên còn có chuẩn thánh, nếu là có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh, ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí, trên nóc hóa tam hoa, liền có thể bước đầu nhảy ra tam giới ngoài, không ở trong ngũ hành, hơn nữa ta đây lão tôn cái này thân linh bảo cùng thần thông, trên trời dưới đất, liền thật không có mấy cái có thể để cho ta đây lão tôn sợ hãi. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua trên người mình mấy món bảo bối. Cuối cùng, định cách ở bên hông treo lơ lửng một mặt màu đen lá cờ nhỏ trên huyền nguyên không thủy cờ, cờ xí bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân đen tuyền, lại phảng phất ẩn chứa một phương vô ngần biển sâu, chỉ là xem cũng làm người ta tâm thần nếu bị kia thâm thủy u ám cắn nuốt. Nay cờ phòng ngự vô song, càng có thể thao túng thiên hạ và thủy, là tiên tiên linh bảo trong cực phẩm. nếu là có thể đem hoàn toàn luyện hóa, dễ dàng sai khiến, tiên thiên là có thể đứng ở thế bất bại. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve mặt cờ, lạnh buốt nhắn mịn xúc cảm từ đầu ngón tay chuyển tới, mang theo một cỗ xuất xứ từ thiên địa sơ khai lúc mênh mang nước vận, bảo vệ cánh mạng năng lực đại tăng. Cái ý niệm này vô cùng rõ ràng. Dưới hắn định quyết tâm, muốn ưu tiên luyện hóa bảo vật này. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn lại rơi vào một kiện khác vật phẩm bên trên, một cái lẳng lặng nằm song xoài trên bàn đá ngọc giản. Vô Đăng Thánh Mẫu ban cho thượng thanh trận điện. Đây chính là thông thiên thánh nhân trận pháp truyền thừa, tuyệt đối là hồng hoang đứng đầu thứ tốt. Tôn Ngộ Không trong mắt lần nữa lóe lên ánh sáng nóng rực. Tiệt giáo, lấy bạn tiên triều bái nổi tiếng, càng lấy Chu Tiên kiếm trận loại này sát phạt thứ nhất vô thượng đại trận uy trấn hồng hoang. Nay trận pháp chi đạo tinh diệu, không thể nghi ngờ. Nếu là có thể đi sâu nghiên cứu thấu triệt, nắm giữ mấy môn lợi hại trận pháp, vô luận là khống địch, giết địch hay là bảo vệ lập phủ, đều sẽ là cực lớn trợ lực. Nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể dựa vào nó nghịch chuyển càn khôn. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tương lai nếu có cường địch xâm phạm, bản thân chỉ cần đem trận kỳ mở ra, liền có thể bày thiên la địa võng, để cho địch nhân lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một công một thủ, ý nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Nói làm liền làm. Tôn Ngộ Không trong tính cách kia cổ nhanh nhẹn lưu loát sức lực lập tức đi lên. Hắn đem toàn bộ tạp niệm toàn bộ ném ra khỏi đầu, toàn bộ khí thần hồn cũng tiến vào một loại độ cao chuyên chú trạng thái. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vẫy tay. Huyền Nguyên Không Thủy Cờ hóa thành một đạo huyền quang, trôi nổi tại trước mặt của hắn. Không chút do dự nào, trong cơ thể hắn Thái Ức Kim Tiên pháp lực không giữ lại chút nào, hóa thành màu vàng thác lũ, mãnh liệt chút vào trong đó. Ông màu đen lá cờ nhỏ khẽ run lên, mặt cờ triển khai, vô tận hơi nước chống giống mà sinh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đạo phủ, không khí trở nên ẩm ướt mà nặng nề. Tôn Ngộ Không tâm thần theo pháp lực quy tích, ngang nhiên chìm vào cờ xí nội bộ nòng cốt. Đó là một mảnh từ vô số huyền ảo phù văn tạo thành thế giới. Tiên Tiên thần cấm, một đạo đạo thần cấm giống như sao trời quỹ đạo, với nhau đan vào, vòng vòng đan xen, xây dựng lên một cái ổn định mà cường đại pháp tắc nòng cốt. Hắn có thể cảm nhận được trong đó vô cùng mênh mông tiên tiên thủy nguyên lực, mỗi một sợi lực lượng cũng nặng nề được đủ để áp sập sơn nhạc. Càng có thể cảm giác được kia sâu xa như biển, bền chắc không thể gãy phòng ngự pháp tắc, phản phất có thể đem hết thể công kích cũng tiêu trừ ở vô hình. Hắn phải làm chính là dùng nguyên thần của mình là cấn, đi thắp sáng, đi nắm giữ những thứ này quỹ đạo. Thời gian ở luyện hóa trong lặng lẽ trôi qua, không biết qua bao lâu, khi hắn đem đạo thứ nhất trước đó không thể chạm đến thần cấm bước đầu luyện hóa hoàn thành, cảm thấy một trận tinh thần mệt mỏi lúc, hắn mới tạm thời dừng lại. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía viên kia ghi lại thượng thanh trận điện ngọc giản. Hắn đem ngọc giản dính vào mi tâm, thần niệm thăm dò vào. Oeng, một cỗ bảng bạc mênh mông tin tức thác lũ, trong nháy mắt xông vào tức hải của hắn. Vô số lóe sáng phù văn, giăng khắp nơi trận đồ, cờ phướn dập trời tiết điểm, ở trong đầu của hắn điên cuồng diễn biến, tổ hợp, hóa giải. Nếu là đột phá trước, chỉ riêng nguồn tin tức này lưu cũng đủ để cho đầu hắn bất tỉnh não tăng, khó có thể chịu đựng. Nhưng giờ phút này, thành tựu Thái Ức đạo quả sau, nguyên thần của hắn lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần, thôi diễn năng lực tính toán càng là đạt tới một cái mới nguyên tầng thứ, nộ tính cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Trước rất nhiều tối tăm khó hiểu, mỗi một cái ký tự cũng tựa như thiên thư vậy trận pháp quan khiếu, phù văn diễn biến. Giờ phút này nhìn lại, lại có một loại rộng mở trong sáng thông suốt cảm giác. Rất nhiều tinh diệu tuyệt luân bố trí, những thứ kia dẫn động thiên địa lực lượng, móc ngoặc pháp tác huyền diệu thủ pháp, cũng một cách tự nhiên nổi lên trong lòng, bị hắn nhanh chóng hiểu, hấp thu. Nguyên lai đạo đùa này văn là dùng tới vận mẹo không gian. Nguyên lai tiết điểm kia là khí sát phạt hội tụ chỗ. Nguyên lai như vậy tổ hợp, có thể dẫn động cửu thiên tinh lực. Một cánh mới nguyên cổng đang trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Bây giờ, chính là học. Vào chỗ chết học thì xong rồi. Chương 31, trận đạo mới thành lập, Như Lai tự mình ra tay. Phần 1 phần 2, chương 31, trận đạo mới thành lập, Như Lai tự mình ra tay. Phần 1 phần 2, thỏ đi quả bay. Tôn Ngộ Không hoàn toàn chìm vào thượng thanh trận điện thế giới. Tâm thần của hắn phảng phất bị một con bàn tay vô hình níu lại, lôi vào một mảnh từ phù văn cùng pháp tắc tạo thành mênh mông tinh hải. Ở nơi này là cái gì điện tịch? Rõ ràng là một phương từ thông thiên thánh nhân tự mình mở ra, dùng để trình bày thiên địa chí lý hơi co lại vũ trụ. Mỗi một cái chữ viết cũng hàm chứa lấy ra một chút hy vọng sống vô thượng đạo vận. Mỗi một cái trận đồ cũng phảng phất đang diễn hóa thế giới sinh diệt cùng luân hồi. Này tinh diệu, thật sâu thúy, hoàn toàn lật đổ Tôn Ngộ Không qua lại đối trận pháp hai chữ nông cạn nhận biết. Diệu, thật là tuyệt không thể tả. Động phủ bên trong, Tôn Ngộ Không khi thì vào đầu bức hai, màu vàng lông khỉ cũng căng căng dựng thẳng, đó là cực hạn hưng phấn biểu hiện. Khi thì lại hai hàng lông mày khóa chặt, lâm vào cấp độ sâu định cảnh, ngón tay trên không trung vô ý thức phát họa, mang theo từng vòng linh khí rung động, rối loạn, rồi sau đó về lại với một loại huyền ảo trật tự. Hai con mắt của hắn trong, phản chiếu vô số trận văn sinh diệt lưu chuyển, thần quang trong trẻo. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trận pháp chi đạo, không phải là vật chết, không phải là cứng nhắc chất đống, mà là nảy ra, là dẫn dắt. Nên tự thân vì điểm tựa, dẫn động toàn bộ thiên địa vĩ lực cho mình sử dụng. Lấy thân là trận nhãn, lấy pháp tắc vì mạch lạc, thiên địa văn vật, phong hỏa sơn trạch, đều có thể vì ta con cờ. Giờ khắc này ngộ hiểu, để cho hắn cả người kịch chấn, nguyên thần thanh minh đến một cái trước giờ chưa từng có tình cảnh. Hắn là linh minh thành hầu, trời sinh thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, đối với thiên địa khí cơ lưu chuyển vốn là có như dã thú trực giác. Bây giờ chứng được Thái Ức đạo quả, phần này thiên phú bị phóng đại gấp trăm ngàn lần, thôi diễn năng lực tính toán càng là có thể nói khủng bố. Học tập loại này nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên chân pháp, đơn giản là rồng về biển lớn, tương kích trường không. Mắt quá ngàn lần, không bằng tay qua một lần. Không tưởng vô ích, ta đây lão tôn liền tới tự tay thử một chút, trận pháp này rốt cuộc có cỡ nào huyền diệu. hắn cũng không kiềm chế được nữa, ngồi xếp bằng thân thể hơi chấn động một chút, đầu ngón tay bắn ra một luồng tinh thuần cực kỳ thái ớt tiên lực. Kia tiên lực ngưng tụ không tan, hóa thành một chi vô hình phù bút. Hắn vẻ mặt chuyên chú, bắt đầu ở trước người trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí khắc họa lên tới. Ông, đạo thứ nhất phù văn rơi xuống, trong động phủ linh khí liền bị dẫn động, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ ong ong. Hắn bẻ xuống, là trụ cột nhất tụ linh trận cùng ẩn nặc trận. Dù là như vậy, ban sơ nhất nếm thử cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Pháp lực của hắn quá mức cương manh bá đạo, mấy lần bởi vì khống chế lực đạo không tinh, đưa đến trận văn giữa đường sụp đổ, linh quang giải tán. Nhưng hắn không tức giận chút nào, một lần thứ nếm thử, một lần thứ sửa đổi. Ngắn ngủi mấy ngày, trên mặt đất kia hai cái lớn chừng bàn tay trận pháp liền đã ổn định vận chuyển, đem quanh mình linh khí chậm rãi hội tụ, đồng thời che đậy tự thân khí tức. Sau một tháng, Tôn Ngộ Không cong ngón đúng ra, hai đạo tiên quang bay ra, một đạo chí dương, một đạo chí âm. Hai đạo tiên quang ở động phủ giữa không trung giao hội, quanh quẩn, truy đuổi, cuối cùng hóa thành một cái bao trùm mấy trượng phương viên đơn giản màn sáng, hai khói trắng đen ở trong đó chậm rãi lưu chuyển. Lưỡng nghi trận, sơ cụ số hình. Trận pháp bên trong, quang ảnh bắt mẹo, thần niệm thăm dò vào trong đó, sẽ gặp trong nháy mắt mất phương hướng. Lưỡng nghi chi trận, đạo âm dương, cũng là coi như là trận đạo căn cơ. Mới trôi qua một tháng sau, hắn tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng không nửa phần nóng nảy. Không gấp, từ từ đi chính là. Ngược lại trời sập xuống, có thánh mẫu nương nương ở phía trước chống đỡ. Loại này trước giờ chưa từng có an tâm cảm giác, để cho hắn có thể hoàn toàn bỏ đi tạp niệm, quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện niềm vui thu trong. Nửa năm thời gian, chớp nhoáng mà qua. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không đầu ngón tay chảy ra trận văn, đã trở nên phồn phục không chỉ gấp 10 lần. Hắn tiện tay vung lên, ba đạo quang hoa ngút trời lên, phân biệt dẫn động này, địa, người ba cổ lực vô hình, với trong động phủ xây dựng ra một cái vững chắc vô cùng tam giác quang vực. Tam tài trận, thành. Trận này vừa ra, toàn bộ động phủ không gian cũng phảng phất bị trấn áp, tự thành một giới. Trận pháp bên trong đã có thể bước đầu điều động tam tài lực, công phòng nhất thể, uy năng xa không phải đơn sơ lưỡng nghi trận có thể so sánh với. Nhưng hắn vẫn vậy chẳng qua là liếc mắt một cái, chân mày khẽ đau. Tam tài trận, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Dạ tâm của hắn, mục tiêu của hắn, xa không chỉ ở đây. Một năm sau, đang nhắm mắt thôi diễn Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, kim quang nổ bắn ra. Động phủ bên trong đột nhiên vang lên từng tiếng càng cao kháng thúc đều. Thanh âm kia không giống phàm trần bất kỳ sinh linh, mang theo một cỗ xuất xứ từ thái cổ hồng hoang mênh mang cùng uy nghiêm. Giống một tiếng long âm, rung khắp tâm hồn. Chỉ thấy một cái màu xanh thần long hư ảnh đột nhiên hiện ra, thân rồng quanh co, lân giáp dần dợn, còn bao quanh Tôn Ngộ Không quanh quần bay lượn. Ngang, hổ gầm liệt kim đá. Một con toàn thân trắng như tuyết cự hổ đạp không mà ra, canh kim khí sát phản hóa thành thực chất lạnh lẽo, để cho động phủ vách đá cũng đặt lên một tầng sương lạnh. Lệ, phượng gáy vang chín tầng trời. Một con thiêu đốt hừng hực thần hỏa chu tức triển khai hoa mỹ hai cánh, hơi thở nóng bỏng gần như phải đem không khí đốt. Ô, huyền vũ gầm nhẹ, nặng nề như núi. Rùa rắn đồng thể thánh thú hư ảnh hiện lên, chấn áp địa thủy hỏa phong, mang đến vô tận trầm ổn cùng chắc chắn. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, tứ thượng thánh thú hư ảnh mặc dù hơi lộ ra hư ảo, lại mỗi người chiếm cứ một phương, dẫn động trong cõi minh minh bốn phương tinh lực, tản mát ra làm người ta linh hồn rung động hồng hoang khí tức. Đến đây, tứ tượng trận thành. Ha ha ha, ta đây lão tôn quả nhiên là cái trong một vạn không có một thiên tài. Tôn Ngộ Không xem tự đi vận chuyển, dẫn động tinh thần lực, tản ra vô tận uy áp tứ tượng đại trận, kềm nén không được nữa nội tâm mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn màu vàng đồng trong con ngươi, tràn đầy rạng rỡ ánh sáng lóa mắt màu. Trận pháp nhất đạo, lại là như vậy thích hợp ta đây lão tôn. Thật là vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Hắn đột nhiên đứng dậy, đứng ở đại trận bên trong ương, cảm thụ kia cổ bàng bạc lực lượng, trong lòng hào tình và trượng. Ngày sau cùng người đối địch, ta đây lão tôn tát giữa là được bảy trận này. Bằng trận pháp này chi đạo, thái ất kim tiên cảnh giới bên trong, lại có ai có thể chống đỡ ta đây lão tôn chốc lát quan cảnh? Hơn một năm nay tĩnh tâm đi sâu nghiên cứu, không chỉ có để cho hắn nắm giữ mấy loại uy lực kinh người trận pháp, quan trọng hơn chính là ở thôi diễn trận pháp quá trình bên trong, hắn một lần thứ địa mô phỏng, nảy ra thiên địa pháp tắc, điều này làm cho hắn đối pháp tắc vận chuyển có vượt xa từ trước khắc sâu hiểu. Phần này hiểu, gián tiếp củng cố hắn mới vừa đột phá thái ớt kim tiên tu vi, thậm chí để cho hắn đối tự thân công pháp cùng thiên cương tam thập lục biến thần thông vận dụng, cũng bắn ra mới nguyên linh cảm. Trận đạo mới thành lập, Tôn Ngộ Không lại không có đắm chìm trong vui sướng dừng bước lại. Hắn rõ ràng nhận biết đến, trận pháp là thuật, là thủ đoạn. Tự thân tu vi cùng trong tay pháp bảo mới thật sự là căn cơ. Hắn tâm niệm vừa động, tản đi tứ tượng đại trận, đem tinh lực chủ yếu lần nữa đặt tiền cuộc đến một kiện khác đáo vật trên. Kia mặt đen tuyển sắc kỳ phiên nhẹ nhàng trôi nổi với hắn trước người. Huyền nguyên không thủy cờ. Này bên trong ngậm 48 đạo tiên thiên thần cấm. Lúc trước ta đây lão tôn tu vi không đủ, hao phí hồi lâu, luyện hóa 7 đạo liền đã là cực hạn. Mà nay ta đã phá vỡ mà vào thái ớt kim tiên cảnh, pháp lực đâu chỉ thăng hoa gấp trăm lần, không biết lại có thể luyện thêm hóa mấy đạo. Trước hắn chỉ là bước đầu luyện hóa, miễn cưỡng có thể đem bảo kỳ thu nhập trong cơ thể. Kích thích này trụ cột nhất uy năng, liền này uy lực chân chính 1% cũng không từng phát huy. Bây giờ, hắn đã là thái ớt kim tiên, trong cơ thể pháp lực chất cùng lượng đều không thể giống nhau mà nói. Thần niệm đã trải qua thái ớt đạo quả rèn luyện, hùng mạnh ngưng luyện không chỉ gấp mấy lần. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không nín thở ngưng thần, hai mắt hơi khép. Trong cơ thể hắn, bàng bạc mênh mông thái ớt tiên lực hóa thành một đạo tuôn trào không ngừng thiên hạ, liên tục không ngừng địa sông vào trôi nổi tại trước người trong huyền nguyên không thủy cờ. Ông, mặt cơ trên, cái kia vốn là thâm thúy đen tuyền thủy quang, trở nên càng thêm nội liễm. U thâm được phảng phất có thể cắn nuốt hết thể tia sáng. Một đạo đạo phồn phục đến mức tận cùng, hàm chứa đại đạo chí lý trước tiên đạo văn, theo tiên lực rót vào, bị từng cái một thắp sáng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Luyện hóa tiên thiên linh bảo quá trình, xa so với học tập trận pháp phải gian nan tối tăm. Nếu như nói học tập trận pháp là cởi ra trí tuệ câu đố, như vậy luyện hóa tiên thiên thần cấm chính là ở đánh hạ từng ngọn từ đại đạo pháp tắc tự mình tạo, bền chắc không thể gãy pháo đài. Mỗi một đạo tiên thiên thần cấm cũng phong tồn vô tận thủy nguyên đại đạo huyền bí. Hắn cần dùng bản thân tinh thuần nhất tâm thần đi cảm ngộ, dùng bản thân nhất bảng bạc pháp lực đi cọ rửa. Thời gian trong động phủ mất đi ý nghĩa, vô thanh vô tức chảy xuôi. Tôn Ngộ Không lòng không vương vấn, toàn bộ tâm thần cũng đắm chìm trong cùng huyền nguyên không thủy cờ đỏ lực trong. Đạo thứ 8, đạo thứ 9, đạo thứ 10. Rốt cuộc, khi lại một đoạn không biết bao lâu thời gian đi qua, theo hắn kêu đau một tiếng, thần niệm cùng pháp lực ngưng tụ thành một chút, hung hăng đụng vỡ một tầng cuối cùng vách ngăn. Thứ 20 đạo tiên tiên thần cấm bị hắn thành công luyện hóa. Vâng. Huyền nguyên không thủy cờ đột nhiên rung một cái, kỳ phiên ở không gió trong động phủ kịch liệt phát phới. Một cỗ xa so với trước to lớn, tinh thuần gấp trăm lần tiên thiên tươi ngon mọng nước lực, đột nhiên từ kỳ phiên trong phản hồi mà ra, rót ngược tiến Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Cổ lực lượng kia bắt đầu điên cuồng rửa sạch thân thể của hắn cùng nguyên thần. Vô số liên quan tới thủy chi pháp tắc cảm ngộ, hóa thành tin tức thác lũ, trong nháy mắt tràn vào đầu óc của hắn, để cho hắn đối thủy chi đại đạo hiểu chống rông tăng lên rất nhiều. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cảm giác được, mình cùng mặt này bảo kỳ giữa, thành lập nên một loại huyết mạch liên kết vậy chặt chẽ liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, xoạt, một đạo từ tiên thiên quý thủy tinh anh ngưng tụ mà thành màu lam đậm màn nước, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, này lực phòng ngự so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, lấy động phủ làm trung tâm, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm bên trong, mỗi một tia hơi nước lưu động, mỗi một giọt giọt xương sinh diệt. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt a. Tôn Ngộ Không cảm thụ bảo kỳ lột xác vậy uy năng tăng lên, trong lòng mừng không tìm nổi. Chương 31, trận đạo mới thành lập, Như Lai tự mình ra tay. Phần 2, 2, chương 31, trận đạo mới thành lập, Như Lai tự mình ra tay. Phần 2, 2, chỉ luyện hóa 20 đạo tiên thiên thần cấm, liền có như vậy thần uy. Nếu là có thể đem 48 đạo thần cấm toàn bộ luyện hóa, e là cho dù ta đây lão tôn đứng bất động, để cho kia Na Cha dùng hết pháp bảo tới đánh, cũng đừng hòng thương tổn được ta đây lão tôn một cây lông khỉ. Cực lớn cảm giác thành tựu cùng đối càng mạnh lực lượng khát vọng, để cho hắn động lực càng đủ. Hắn không có chút nào ngừng nghỉ, lần nữa thúc dục pháp lực, hướng về kia chắc chắn như thần thiết thứ 21 đạo tiên thiên thần cấm, phát khởi một vòng mới đánh vào. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Trong bát bảo công đức hồ, kim liên chập chờn, mỗi một phiến cánh sen cũng phản chiếu một cái hơi co lại Phật quốc thế giới. Đan hương cùng phạm sướng đan bảo, hóa thành một loại vô hình khí tràng, tràn đầy cả tòa trang nghiêm thần thánh cung điện. Thế Tôn Như Lai Phật Tổ ngồi đàng hoàng ở cựu phẩm công đức kim liên trên. Trượng lục kim thân nở rộ vô lượng quang minh, chiếu khắp 3,000 đại thiên thế giới. Hắn mới vừa duyệt thôi kia cuốn từ thiên đình mà tới huy hoàng pháp chỉ, sắc mặt từ hòa, vô hỉ vô bi, chẳng qua là nhẹ nhàng đem pháp chỉ để ở một bên, nhạt hoa không nói. Phản phất kia pháp chỉ trong nhấc lên sóng lớn, bất quá là công đức hồ mặt nước một tia hơi nhíu, thoáng qua liền mất. Điện hạ, Quan Âm Bồ Tát, Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Tôn Phật, một đám Phật môn đại năng đều cúi đầu đứng yên, không người mở miệng, không người thúc giục. Toàn bộ Đại Lôi Âm Tự chỉ có kia tuyên cổ không thay đổi phạm sướng ở lưỡng lự, chờ đợi Phật tổ phát dụ. Hồi lâu, Như Lai mới chậm rãi mở ra cặp kia nắm được vạn vật Phật mắt, thanh âm bình thản, lại hàm chứa chấn áp chư thiên vô thượng uy nghiêm. A Di Đà Phật, Thiên Đình ý, ta đã biết. Hay cho một vô đang thánh mẫu, hay cho một tiệt giáo dư ấm. Ngọc Đế hành động này là muốn cho ta Phật môn khởi cái củ khoai nóng bỏng tay này. Lời nói giữa, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Quan Âm Bồ Tát tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Thế Tôn, kia yêu hầu Tôn Ngộ Không là thiên định lấy kinh người, người mang ta Phật môn đại hương khí vận, tuyệt không cho phép có thất. Bây giờ hắn e rằng làm che chở, trốn vào Lê Sơn, một thân tu vi không lùi mà tiến tới, đã thành thoát cương chi ngựa. Nếu mặc cho phát triển, sợ vì con đường về hướng tây bằng thêm vô cùng biến số. Nhiên Đăng cổ Phật Thương lão trong tròng mắt thoáng qua một tia trí tuệ ánh sáng, gật đầu phụ họa. Thật là này lý. Không khi đạo hạnh tinh thâm, càng chấp trưởng Lê Sơn nói trận, rất là hấp bữa. Nhưng tiên đạo đại thế ở ta phương tây, Phật pháp đông chuyển thế không thể đỡ, bất kỳ trở ngại nào đều là hư vọng. Lấy kinh. Này hai chữ, nặng như cần gì? Chính là thánh nhân tự tay hạ cờ, là thiên đạo vận chuyển tất nhiên. Tôn Ngộ Không chính là bàn cờ này trong cuộc mấu chốt nhất một con cờ, hắn sinh ra sứ mạng chính là vì Phật môn đại hưng lót đường. Tiết giáo, một cái đã sớm ở phong thần trong đại kiếp tan rã giáo phái, cũng muốn nghịch thiên mà đi, chen ngang một tay. Mộng tưởng hao huyền. Như Lai Phật Tổ phát ra một tiếng bé không thể nghe than nhẹ. Ánh mắt của hắn không nhìn thời không trở cách, xuyên thấu tam thập tam thiên giới bích, rơi thẳng vào kia Tây Như Hạ Châu Lê Sơn chỗ sâu. Hắn thấy được cái đó đắm chìm trong tiên thiên quỷ thủy tinh túy trong, đang toàn lực luyện hóa pháp bảo khí ảnh. Đại thế không thể nghịch, nhưng quá trình nhưng có biến số. Không trong lúc giờ, là nghĩ ở thiên đạo định số trong, vì tiệt giáo lấy ra kia một đường mong manh sinh cơ. Cái này cũng là nàng đạo. Nhưng chuẩn thánh sơ kỳ cùng hậu kỳ, trung vi khác biệt. Mà thôi, một tiếng mà thôi thể hiện tất cả chuyện cũ trước kia, cũng quyết định sáng nay kết cục. Hắn chậm rãi từ cựu phẩm công đức kim liên trên đứng lên. Chính là cái này cái động tác đơn giản. Ông, toàn bộ Đại Lôi Âm Tự vô lượng vật quang, trong nháy mắt hừng hực gấp mấy lần. Bát bảo công đức hồ sôi trào, triệu triệu kim liên nhất tề nở rộ, phạm sướng thanh âm đột nhiên cao vút, hóa thành hùng vĩ thiên đạo luân âm. Trong điện toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, bất kể tu vi cao thấp, đều sinh lòng cảm ứng, đó là một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng thần phục. Bọn họ nhất tề không người, cung kính cúi đầu. Nếu như thế, liền do ta tự mình đi một lần Lê Sơn, lập lại trật tự, đem kia lạc đường đấu khỉ dẫn trở về chính quỹ. Cũng đúng lúc, đã lâu không gặp không làm. Một câu cuối cùng, giọng điệu bình thản, nhưng lại mang theo một tia hồi ức. Dứt tiếng, Như Lai Phật Tổ bóng dáng đã bước ra một bước. Dưới chân của hắn, không có từng vân, không có pháp lực ba động, chỉ có một đóa màu vàng tỏa sen từ trong hư không trống rông sinh ra, vững vàng nâng hắn kia nguy nga mênh mông trượng lục kim thân. Bước kế tiếp, thân ảnh của hắn liền biến mất ở đại lôi âm tự bên trong. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có xé toạc hư không cuồng bạo năng lượng, chỉ có một loại nhuận bật không tiếng động, nhưng lại không thể ngăn trở hùng vị ý chí, như thủy ngân tả địa, hướng tây như Hạ Châu Lê Sơn phương hướng, lặng lẽ lan tràn mà đi. Sau một khắc, Lê Sơn, 10.000 dặm không mây quang đãng, không có dấu hiệu nào ảm đạm xuống. Không, không phải ảm đạm, mà là bị một loại càng thêm khôi hoàng, càng thêm nặng nề quang mang thay thế. Vô tận an lành Phật quang từ trên 9 tầng trời rũ xuống, nó không hề nhíu mắt, lại mang theo một loại trấn áp muôn đời, phổ độ chúng sinh khủng bố chất lượng. Không khí trở nên sền sệt, linh khí dừng lại lưu động. Bầu trời phản phất bị cái này Phật áp xuất ánh sáng được xuống phía dưới sụp lở, liền ngoài tam thập tam thiên hỗn độn cường phong cũng vì đó bất động. Từng đóa sen vàng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo vang vọng đất trời phạm âm thiền sướng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp từ trời cao đỉnh chót chậm rãi giáng lâm. Nam mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu bình thản hùng vĩ. Nó phản phất không phải từ bất kỳ một cái nào phương hướng chuyển tới, mà là trực tiếp ở Lê Sơn trong phạm vi mỗi một cái sinh linh đáy lòng, thần hồn chỗ sâu vang lên. Vô Đang sư muội, cố nhân tới thăm, còn mời hiện thân gặp mặt. Như Lai thanh âm vẫn vậy bình thản, lại mang theo không được xía vào ý chí. Tiếng nói chỗ đi qua, ngoài Lê Sơn vây tầng kia vô hình đại trận hộ sơn, giống như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nộn nhạo lên mắt trần có thể thấy kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Động phủ bên trong, Tôn Ngộ Không đang chìm ngâm ở luyện hóa huyền nguyên không thủy cờ huyền diệu trong, toàn lực đánh thẳng vào thứ 22 đạo tiên thiên thần cấm. Kia tiếng nhập vật, lại như cùng một trôi vô hình trọng truy, hung hăng nện ở nguyên thần của hắn trên. Hắn đột nhiên thức tỉnh, thông suốt nâng đầu, một đôi phá vọng kim đồng thần quang bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu động phủ trở cách, nhìn về chân trời. Chỉ một cái, Tôn Ngộ Không sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Thật là khủng khiếp Phật lực. Hắn thấy được không phải quang, mà là một mảnh từ Phật pháp quy tắc tạo thành hải dương màu vàng nóng, phải đem toàn bộ Lê Sơn, kể cả chính hắn, bao phủ hoàn toàn, đồng hóa. Hơi thở này, ở xa câu trần trên, là Như Lai. Một cỗ cực lớn đến để cho hắn thần hồn run rẩy áp lực, từ bốn phương tám hướng để ép mà tới. Không, là từ toàn bộ thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một vết nứt khe hở, hướng hắn lật đổ xuống, phải đem hắn hoàn toàn trấn áp. Cứ thật, Tôn Ngộ Không cổ họng có chút phát khô. Lần trước tới chính là Thiên Đình bốn ngự một trong câu Trần Đại Đế. Lần này đâu? Phương Tây Phật môn gánh đem tử, Như Lai Phật Tổ tự mình ra tay. Đây là liền một tia cơ hội cũng không cho, nhất định phải đem bản thân bắt về quy án a. Tôn Ngộ Không trái tim đột nhiên co rụt lại, một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Hắn không khỏi sinh ra vẻ rầu rĩ. Mẹ, nếu là Thánh Mẫu không ngăn được cái này lão lựa trọng, ta đây lão Tôn hôm nay chẳng phải là muốn nằm tại chỗ này. Tôn Ngộ Không khỏe miệng không bị khống chế có quắc một cái. Hắn đối Như Lai kiên kỵ, là khắc ở trong xương. Trong nguyên tắc, bàn tay kia liền hóa thành ngũ hành sơn, đem hắn ép 500 năm. Huống chi, vị này Phật Tổ, hay là năm xưa Tiệt Giáo đại sư mình, Đa Bảo đạo nhân. Thực lực đạo hạnh, đơn giản sâu không lường được. Vô Đang Thánh Mẫu, có thể chống đỡ hắn sao? Tôn Ngộ Không trong lòng thất vọng. Vậy mà, vào thời khắc này, Lê Sơn chỗ sâu nhất, kia phiến tĩnh mịch rừng trúc bên trong tiểu viện. Chanh, một tiếng kiếm minh, réo rắt như rồng gầm. Một cỗ ác liệt đến mức tận cùng, dường như muốn đâm rách 9 tầng trời 10 tầng đất ngút trời kiếm ý, đột nhiên bùng nổ. Kiếm ý kia hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cổ sáng màu xanh, hung hãn tuyệt luân địa đụng vào đầy trời Phật quang chi trong, cứng rắn đem kia phiến an lành hải dương màu vàng nóng quậy đến long trời lở đất. Vô Đang Thánh Mẫu trong trẻo lạnh lùng cao ngạo thanh âm, tùy theo vang vọng đất trời hoàn vũ, Như Lai, ngươi không ở đây ngươi Linh Sơn hưởng thụ vạn Phật hướng tông, chạy đến ta cái này Lê Sơn tới dương ai? Là hiếp ta Tiệt Giáo không người sao? Dứt tiếng trong nháy mắt, cái kia đạo ngút trời kiếm ý ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn tỷ đạo nhỏ vụn lại vô cùng sắc bén kiếm khí, như một trận cuốn qua thiên địa mưa to, hướng kia đầy trời Phật quang cuốn giết tới. Mỗi một đạo kiếm khí cũng hàm chứa một kiếm phá vạn pháp vô thượng mật bị. Một trận đại chiến, tựa như liền triển khai như vậy. Chương 32, Như Lai chấn không làm, tội khỉ Tôn Ngộ Không tới trước xin tội. Phần 1 phần 2, chương 32, Như Lai chấn không làm, tội khỉ Tôn Ngộ Không tới trước xin tội. Phần 1 phần 2, Lê Sơn bầu trời, vòng trời phảng phất bị một con bàn tay vô hình từ trong xé toạc. Một bên là từ cựu thiên rũ xuống vàng rực, Phật quang hạo đãng. Bên kia là từ rừng trúc tiểu viện sông lên trời không màu xanh kiếm ý, ác liệt, quyết tuyệt. Kim thanh nhị sắc, phân biệt rõ ràng, với nhau ăn mòn, va chạm, bắn ra không tiếng động hủy diệt rung động. Sư muội, cần gì phải như vậy cố chấp? Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở cựu phẩm công đức kim liên trên, dáng vẻ trang nghiêm, thanh âm hùng vĩ mà từ bi. Phong thần chuyện xưa đã vậy, nhiều bảo đã sớm thân tử đạo tiêu, thế gian chỉ có Như Lai. Tôn Ngộ Không là thiên định lấy kinh người, liên quan đến Phật pháp đông truyền, phương Tây đại hưng chi thiên đạo đại thế, này phi tư toán, là công khí. Đem hắn giao cho ta, cũng là thuận theo thiên mệnh, miễn kiến Lê Sơn thanh tịnh địa, lại gặp lớn hai. Như Lai tâm cảnh bình thản vô tận, giống như ở kể lể một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ bình thường. Dứt tiếng, dừng trúc bên trong tiểu viện, một cỗ lạnh băng cực kỳ sát ý đột nhiên bùng nổ, xông vỡ cửa an lành Phật quang. Cơ miệng, Vô Đang Thánh Mẫu trong trẻo lạnh lùng thanh âm phá không mà ra, không còn là trước bình tĩnh. Phản giáo đồ, cũng xứng gọi ta là sư muội. Càng đừng vội lấy thiên mệnh ép ta. Ta tiệt giáo chi đạo, vốn là với thiên đạo phía dưới, vì muôn bản sinh linh lấy ra một đường sinh cơ kia. Bọn ngươi Phật môn đại hưng là thiên đạo, ta tiệt giáo trải qua đại kiếp, tân hỏa tồn tại, chẳng lẽ thì không phải là thiên đạo phía dưới một đường? Hôm nay, ngươi muốn mang đi con quỷ này, chỉ có một biện pháp. Đặt bằng ta Lê Sơn, thử ta thi thể trải qua đi. Quyết tuyệt lời nói, hóa thành bén nhọn hơn kiếm ý, xông thẳng vân tiêu. Vào giờ phút này, Vô Đang Thánh Mẫu lửa giận đã đốt sạch cửu thiên. Năm xưa, vạn tiên triều bái, bực nào cường thịnh. Cuối cùng lại rơi được cái tan rã, vạn tiên chật phá, sư tôn bị mang đi, vô số đồng môn hoặc lên bảng phong thần, hoặc thân tử đạo tiêu, hoặc bị cưỡng ép độ hóa, trở thành cựu địch bậc cưới. Mà hắn, đa bảo đạo nhân, thân là tiệt giáo thủ đồ, thông thiên giáo chủ ngồi xuống thụ nhất coi trọng đệ tử, lại tiệt giáo tiêu diệt sau, không có chút nào tiếng thở địa đầu quân phương Tây, thành bây giờ cái này dáng vẻ trang nghiêm Phật môn thế tôn. Đây là bực nào trâm trọng, bực nào xỉ nhục. Đạo này vết sẹo đã sớm sâu sắc khắc ở mỗi một cái may mắn sót lại tiệt giáo môn nhân trong xương, trọn đời khó quên. Đạo phủ chỗ sâu, Tôn Ngộ không nghe chân thiết, trong lòng không khỏi căng thẳng. Từ thật, Như Lai người này quả nhiên tự mình ra tay, khẩu khí lớn như vậy, Thánh Mẫu sợ là không chịu nổi a. Tôn Ngộ không một trái tim trong nháy mắt nhắc tới cực điểm, hắn gấp đến độ vào đầu bứt tai. Cái này hai tôn đại thần nếu là thật sự động thủ, Lê Sơn trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành phấn vụ. Ở hắn lấy phá vọng kim đồng cùng lục nhị thần thông cảm nhận trong, Như Lai Phật tổ khí tức uyên thâm tựa như biển, Vô Đang Thánh Mẫu tuy mạnh, lại như sông suối làm sao có thể cùng biển rộng chống lại? Kết quả, không cần nói cũng biết, Vô Đang Thánh Mẫu thất bại. Mà bản thân, con này tội khí nhất định sẽ bị tiết Như Lai lão nhi bỏ bao mang đi. Vừa nghĩ tới cái đó kết cục, Tôn Ngộ không cả người lông khỉ cũng nổ. Hắn lúc này thu liễm toàn bộ tâm thần, đem bên ngoài rằng co làm bối cảnh, một bên toàn lực vận chuyển phá vọng kim đồng cùng lục nhị thần thông, bắt mỗi một tia năng lượng lưu động và khí thế biến hóa, một bên đem tất cả tâm thần chìm vào thức hải. Trong óc, liên quan tới tung địa kim quang vô số phủ văn màu vàng điên cuồng lưu chuyển, va chạm, cơ cấu lại. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, nhất định phải đem cái này chạy trốn thần thông cấp ta đây lão tôn luyện đến cực hạn. Vạn nhất Thánh Mẫu thật gánh cũng được, đây chính là ta đây lão tôn duy nhất một chút hy vọng sống. Hắn tuyệt không thể bị bắt đi Linh Sơn. Dựa theo hắn biết cái đó kịch bản, bản thân tốt xấu còn có thể đại náo thiên cung, tận tình khoái ý tiêu sái một lần. Nếu là bây giờ liền bị bắt được, trực tiếp nhảy qua toàn bộ kỳ tình, bị đè ở dưới Ngũ Hành Sơn, chịu khổ 500 năm gió sương mưa tuyết, vậy cũng quá oan uổng. Đó không phải là ngồi tù, đó là tuyệt vọng. Quan trọng hơn chính là, Phật môn độ hóa thuật, bá đạo vô cùng. Vạn nhất bị cương ép tẩy đi trí nhớ, ma diệt bản ngã chân linh, biến thành một cái chỉ biết là chắp tay trước ngực, miệng tụng A Di Đà Phật đầu chiến thắng Phật, kia cùng cái xác biết đi có gì khác nhau đâu. Vậy còn không bằng chết rồi tới dứt khoát. Không được, tuyệt đối không được. Tôn Ngộ không trong thức hải thần thông thôi diễn tốc độ, lần nữa để cao một đoạn. Đồng thời, hắn cũng ở đây trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vân Tiêu nương nương a, còn có Kim Cô tiên đâu? Thế nào còn chưa tới? Cũng đừng thời khắc mấu chốt tuột xích a. Tôn Ngộ không trong lòng âm thầm cầu nguyện, đem hy vọng gửi gắm vào người trong truyền thuyết kia hùng mạnh viện quân trên người. Vậy mà, trời không phải lòng người. Bên ngoài, Như Lai Phật tổ tựa hồ mất kiên trì, kia một tiếng thở dài ở trong thiên địa vang vọng. A Di Đà Phật, đã như vậy, chỉ đành đắc tội. Dứt tiếng, hắn chậm rãi nâng lên một con bàn tay. Bàn tay kia mới nhìn mình, thân thể máu thịt, hòa văn rõ ràng. Có ở đây không nâng lên trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa pháp tắc cũng vì đó mà mèo. Nó ở phóng đại, không ngừng nghỉ địa phóng đại. Trong khoảnh khắc, liền đã che đậy trời sáng, bao phủ toàn bộ Lê Sơn địa giới. Trong lòng bàn tay, không còn là máu thịt, mà là tầng tầng lớp lớp Phật quốc tịnh thổ. 3.000 đại thiên thế giới ở trong đó sinh diệt luân chuyển, 200 triệu tín đồ hư ảnh ngồi xếp bằng trong đó, miệng tụng chân kinh. Mênh mông tín ngưỡng lực cùng công đức kim quang hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại vô bằng màu vàng vạn chữ Phật ấn. Phật ấn xoay tròn, phản phất là vũ trụ cối xay, chậm rãi hướng Lê Sơn chấn áp xuống. Đây không phải là thần thông, đây là đạo. Là Như Lai Phật tổ chém mất ba thi, trải qua và kiếp, dung hội Phật môn hùng vĩ nguyện lực sau, châu ngưng tụ trọn đời đạo quả. Một trường, tức là một cái vũ trụ. Một ấn, tức là một loại trung cực trật tự. Trường ấn chưa đến, kia cổ bao gồm hoàn vũ, chấn áp 10.000 đạo, độ hóa vạn vật vô thượng vĩ lực đã giáng lâm. Giáp giáp, giang giáp giang giáp. Lê Sơn quanh mình, từ Vô Đang Thánh Mâu tự tay bảy vô hình cấm chế, phát ra lưu ly vỡ vụn vậy rền rĩ. Thử, sợ ngươi sao? Bản cung ngược lại muốn xem, ngươi nhiều bảo đầu quân phương Tây sau, không đúng định bợ đổi lấy tu vi, rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, một đạo dạng rỡ chói mắt màu xanh kiếm quang sông lên trời không. Kia kiếm quang cũng không phải bất phàm. Nó thuần túy đến cực hạn, ác liệt đến cực hạn. Trong đó không có phồn phục biến hóa, không có dư thừa phát tác, chỉ có một loại ý chí, lấy ra một chút hy vọng sống, linh chết, không còn. Đây là thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ nói, là ngày xưa vạn tiên triều bái tiệt giáo, khắc ở trong xương quyết tuyệt kiếm ý. Và anh, không có thử dò xét, không có vãn hồi. Màu xanh tiệt thiên kiếm quang, cùng màu vàng kia Như Lai thần trưởng, trên 9 tầng trời ngang nhiên va chạm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố cơn bão năng lượng, lấy đụng điểm làm trung tâm, trong nháy mắt cuốn qua ra. Bầu trời, nát, không phải hình dung, là chân chính địa bị đánh nát. Từng khối không gian mảnh vụn chóc ra xuống, lộ ra sau đó thâm thúy, tĩnh mịch màu đen cái khe, điên cuồng cắn nuốt quanh mình hết thảy. Lê Sơn ngọn núi, ở nơi này cổ gió lốc trong kịch liệt đung đưa, giống như biển động trong một chiếc thuyền con. Vô số vạn năm sinh núi đá quần quần rơi xuống, nhập vào khe núi. Những thứ kia tắm gội tiên linh khí, đã sớm thông linh kỳ hoa dị thảo, linh thực tiên ba, ở tiếp xúc được dư âm năng lượng sát na, liền trong nháy mắt hóa thành nguyên thủy nhất phấn vụn, liền một chút dấu vết cũng không từng lưu lại. Chỉ là một kích này va chạm dư âm, cũng đủ để đem một tôn thành danh đã lâu đại la kim tiên, tại chỗ chấn động đến thần hồn câu diện. Vậy mà, thực tế, lạnh băng mà tăng tốc. Cái kia đạo nhìn như vô vật không chém, vô kiên bất tồi tiệt thiên kiếm quang, đang cùng màu vàng thần trưởng giằng co trong, chỉ kiên trì mấy tức. Kia cổ thả gãy không con quyết tuyệt kiếm ý, ở đó ẩn chứa 3.000 thế giới lực cùng vô tận tín ngưỡng lực thần trưởng trước mặt, cuối cùng là lộ ra đơn bạc. Tu vi chênh lệch, vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Chuẩn thánh sơ kỳ cùng chuẩn thánh hậu kỳ, nhìn như chỉ kém hai cái tiểu cảnh giới, kỳ thực là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, là chất chênh lệch. Cách màu xanh kiếm quang trên, xuất hiện đạo thứ nhất vết nứt. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cuối cùng, ở đây trời Phật quang chiếu khắp hạ, bắt đầu từng khúc băng liệt, hóa thành thuần túy năng lượng, tan đi trong trời đất. Phúc. Dương trúc bên trong tiểu viện, Vô Đang Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn thân hình run lên bần bật, một hớp dòng máu màu vàng nóng, không bị khống chế từ khóe miệng tràn ra. Sắc mặt của nàng, trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Trong mắt, thoáng qua một tia sâu tận xương tủy không cam lòng, cùng nhiều hơn bất đắc dĩ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phương tây ánh mắt, phức tạp tới cực điểm. Nhiều bảo, một tiếng này nói nhỏ, mang theo vô tận đờ đẫn cùng một tia bị phản bội đâm nói. Ngày xưa thiệt giáo đại sư mình, bây giờ Phật môn thế tôn, vật còn người mất. Nàng cương ép đè xuống cuộn trào khí huyết, thần niệm trong nháy mắt quét qua 9 tầng trời 10 tầng đất, quét qua kia vô tận hư không. Không có, cái gì cũng không có. Trong đợi trong cái kia đạo cầm trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu thân ảnh quen thuộc, cũng không xuất hiện. Vân Tiêu cùng Mã Toại vì sao còn chưa trở về? Liên Mã Toại khí tức cũng trở nên xa xôi mà mơ hồ, phản phất bị một tầng lực lượng vô hình cách đoạn, gần như không cảm ứng được. Nàng tâm một chút xíu châm xuống. Chỉ sợ, hôm nay ta không che chở được khỉ con. Một tia hy vọng cuối cùng tan biến. Vô Đang Thánh Mẫu đột nhiên cắn răng một cái, đầu lưỡi đau nhức để cho nàng mừng rỡ, cưỡng ép nhắc tới cuối cùng một tia pháp lực. Thanh âm của nàng không còn trong trẻo lạnh lùng, mà là giống như cựu tiên sấm sét, ầm ầm nổ vang ở Tôn Ngộ Không chỗ động phủ bên trong. Tôn Ngộ Không, đi mau, rời đi Lê Sơn, hướng Bắc Câu Lô Châu hoặc U Minh Huyết Hải phương hướng đi, có lẽ có thể tạm lánh nhất thời. Nhanh. Thanh âm dồn dập tới cực điểm, mang theo một tia khó có thể che giấu suy yếu cùng nóng nảy. Đi. Như Lai Phật Tổ thanh âm vẫn vậy bình thản, không mang theo một tia sóng lớn, lại rõ ràng vượt trên Vô Đang Thánh Mẫu lôi âm. Chu Thiên bên trong, hắn có thể đi tới nơi nào đi? Chương 32, Như Lai Chấn Không Làm, tội khỉ Tôn Ngộ Không tới trước xin tội. Phần 2, 2, chương 32, Như Lai Chấn Không Làm, tội khỉ Tôn Ngộ Không tới trước xin tội. Phần 2, 2, tung đi Bắc Câu Lô Châu, yêu sư Côn Bằng dám lưu hán. Tung đi U Minh Huyết Hải, Minh Hà, cũng là không dám. Thanh âm kia trong, mang theo một loại nắm giữ hết thể tuyệt đối tự tin. Bây giờ Tôn Ngộ Không, là Phật môn đại hưng con cờ, là Tây Phương giáo khí vận công cụ. Toàn bộ Hồng Hoang Tam Giới, Thiên Đình, Địa Phủ, Tứ Hải, Nhân Tổ, ai dám vì hắn đi đắc tội bây giờ khí vận như hồng Phật môn? Ai lại dám bảo vệ hắn Tôn Ngộ Không? Kia cực lớn màu vàng Phật ấn ở đánh tan Tiệt Thiên Kiếm Quang sau, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, lợi dụng một loại càng thêm kiên định không rời tư thế, chậm rãi đè xuống. Bốn phương tám hướng hư không hoàn toàn bị phong tỏa, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mắt thấy sẽ phải đem toàn bộ Lê Sơn, kể cả trên núi toàn bộ sinh linh, hoàn toàn chấn áp. Động phủ bên trong, Tôn Ngộ Không đem bên ngoài hết thảy nghe chân chân thiết thấy rất rõ ràng. Thánh Ngộ không chống nổi. Vân Tiêu nương nương không có tới, Mã Toại đoán chừng cũng bị ngăn ở trên đường. Vô Đang Thánh Mẫu kia âm thanh suy yếu truyền âm, như cùng một trôi trọng truy, hung hăng đập vỡ trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn. Như Lai Phật Tổ câu kia Minh Hà cũng là không dám càng làm cho hắn lạnh cả người. Hắn biết, không thể do dự nữa, chờ đợi thêm nữa, đó là một con đường chết. Rơi vào tay Phật môn, sẽ có kết cục gì? Hắn thậm chí không cần đi đoán. Độ hóa, tẩy não, trấn áp ba lần liên tiếp. Trước dùng Phật pháp tẩy đi trí nhớ của ngươi, xóa đi ý chí của ngươi, sẽ cho ngươi đeo lên một cái kim cô, để ngươi trở thành một cái chỉ biết đọc A-di Đà Phật cái xác biết đi, một cái triệt đầu triệt bôi công cụ khỉ. Chỉ riêng suy nghĩ một chút cái đó hình ảnh cũng không lạnh mà lật. Dưới so sánh, Thiên Đình đâu? Thiên Đình mặc dù cũng phải tính toán hắn, muốn bắt hắn làm con cờ, thúc đẩy Tây Du lược tiếp. Nhưng Thiên Đình ít nhất còn phải điểm mặt mũi. Bọn họ sẽ dựa theo kịch bản đi, sẽ tiên lễ hậu bình, sẽ cho hắn một cái bật mã ôn, cho hắn thêm một cái tề thiên đại thánh, sẽ để cho hắn có cơ hội đại náo thiên cung, ở tam giới chúng sinh trước mặt kiếm chân chỗ tốt cùng danh vọng. Cuối cùng mặc dù cũng là bị trấn áp, nhưng ít ra cái đó bị đè ở dưới ngũ hành sơn Tôn Ngộ Không, ý thức hay là tỉnh táo. Hán hồn, còn là mình. Một là bị triệt để cách thức hóa, biến thành con rối. Một là ngồi 500 năm tù, nhưng cất giữ tự mình. Thế nào chọn? Căn bản không cần tuyển. Mẹ! Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang chợt lóe, một câu ngoan lệ khí từ đáy lòng bay lên. Câu phú quý trong nguy hiểm. Thay vì bị Như Lai cái này con lừa ngốc bắt đi làm một cái không có tư tưởng hòa thượng, không bằng đi thiên đỉnh, trước nợ mày nợ mặt làm cái tề thiên đại thánh. Một cái điên cuồng đến mức tận cùng, cũng lý trí đến mức tận cùng ý niệm, trong nháy mắt ở trong lòng hắn thành hình, hơn nữa nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Đi thiên đỉnh, chủ động đầu án, đánh không lại, vậy thì gia nhập. Nếu không phản kháng được cái này trước số mạng, vậy thì định nhảy vào cái này bàn cờ, lợi dụng bàn cờ quy tắc, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ngược lại đều là kéo dài thời gian. không bằng có thể kéo nhất thời, liền kéo nhất thời. Kéo tới bản thân có lật tung bàn cờ một ngày kia. Tung địa kim quang. Cấp ta đây lão Tôn mở. Tôn Ngộ Không trong cơ thể thái ớt tiên lực, trong nháy mắt này bị toàn bộ đốt, hóa thành tinh thuần nhất đẩy tới lực. Cả người hắn trong khoảnh khắc hóa thành một đạo cực hạn rạng rỡ, so thái dương còn chói mắt hơn màu vàng lưu quang. Cũng không phải là hướng Bắc Câu Lô Châu hoặc huyết hải, mà là lấy một loại tốc độ không thể tin nổi, sẽ toạc bị Phật ấn thoáng áp chế hư không. Đột nhiên hướng ngoài 9 tầng mây Nam Thiên Môn phương hướng điên cuồng chui tới. Tốc độ nhanh, thậm chí vượt qua thuần di, gần như đạt tới khái niệm tầng diện xuyên qua. Ừm. Đang toàn lực trấn áp vô đang thánh mẫu như Lai Phật tổ hơi mà ra. Hiển nhiên không ngờ tới con khỉ này lại như thế quả quyết, càng không ngờ tới hắn lại dám đi ngược lại con đường cũ, xông thẳng tiên đỉnh. Hắn tâm niệm vừa động, liền muốn phân ra một con Phật tay chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Vô đang thánh mẫu dù không biết Tôn Ngộ Không vì sao hướng bầu trời chạy, nhưng thấy hắn quả quyết trốn đi, tinh thần hơi chấn, cưỡng đệ một hớp bản nguyên kiếm khí. Lần nữa hóa thành một đạo như giải lụa thanh hồng, kéo chặt lấy Như Lai Phật tổ tinh lực chủ yếu. Ngu xuẩn mất khôn. Như Lai Phật tổ chân mày khẽ cau, chỉ đành phải tạm thời buông tha cho chặn lại Tôn Ngộ Không, chuyên tâm ứng đối Vô Đang Thánh Mẫu liều chết phản kháng. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, cái kia đạo màu vàng lưu quang đã xuyên thấu tầng tầng tiên cương phong quáng. Không nhìn dọc đường vô số thiên binh tiên tướng kinh hãi ánh mắt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vô cùng tinh chuẩn dừng ở tòa kia tuyên cổ trường tồn, lấy bạch ngọc làm thềm, hoàng kim vị trụ, lưu ly vì ngói cửa ngõ trước. Nam Thiên Môn. Oanh. Kim quang bạo tán, hóa thành triệu triệu điểm sáng, bay lả tả. Điểm sáng trung tâm, Tôn Ngộ Không bóng dáng lão đạo hiện ra. Khí tức dồn dập, nhưng một đôi kim tình lại lóe ra điên cuồng cùng quyết tuyệt quan mang. Mẹ, cuối cùng là đến. Hắn cổ họng khô chát, nhổ ra hai chữ, thanh âm khàn khàn được không giống bản thân. Trong cơ thể trống không, thái ớt tiên lực thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn dư lại một chút yếu ớt mùi lửa. Sau lưng, kia cổ phảng phất không chỗ nào không có mặt, trấn áp hết thảy Phật vận, rốt cuộc bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn không có chút nào nhẹ nhõm. Như Lai, quả nhiên khủng bố. Liền xem như Vô Đang Thánh Mẫu, cũng không ngăn được hắn. Tôn Ngộ Không khỏe mắt bắp thịt không bị khống chế có quắc một cái. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đang ở mới vừa rồi, có một con vô hình tay đã khóa được bản thân, sắp vượt qua hư không mà tới. Chỉ kém chút nào. Nếu là mình chậm nữa bên trên như vậy một tơ một hào, giờ phút này sợ rằng đã bị bóp nát đạo quả, đánh rất cảnh giới, ngoan ngoãn bị giải về Linh Sơn, làm một con kia chờ đợi xử lý công cụ khỉ. Cũng được, bản thân thành công. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua trước mắt chỗ ngồi này quen thuộc vừa xa lạ Nam Thiên Môn. Nguy nga, trang nghiêm, thần thánh. Kim quang 10,000 đạo lăn đỏ nghê, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím. Đây cũng là tam thập tam tiên trên tiên đỉnh. Chẳng qua là, xem một màn này, trong Tôn Ngộ Không tâm cười khổ không ngừng. Năm xưa, bản thân một tay thập tuyệt trận, đem 10 vạn thiên binh thiên tướng vây khốn. Câu Trần Đại Đế tự mình hạ giới đều bị Vô Đang Thánh Mẫu sáng chế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như Lai Phật Tổ nói không sai, thiên địa to lớn, chu thiên bên trong đều là Phật tổ. Bản thân có thể chạy đi nơi đâu? Bắc Câu Lô Châu, Minh Hà huyết hải, những địa phương kia, ở trong mắt Như Lai, bất quá là nhà mình vườn sau mà thôi. Chạy càng xa, bị chết càng nhanh. Duy nhất đường sống, duy nhất có thể để cho Như Lai Phật Tổ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy ý làm sàng địa phương, vậy mà chỉ còn giữ lại nơi này. Thiên đỉnh. Cái này hắn đã từng xem thứ nhất, muốn nhất lật đổ địa phương, bây giờ hoàn toàn thành hắn duy nhất quy tụ. Yêu hầu, lớn mật. Từng tiếng gầm lên, đem Tôn Ngộ Không từ cay đắng trong suy nghĩ kéo về. Nam Thiên Môn trước, dậm dạp chẳng chỉ thiên binh thiên tướng đã sớm hàng khai trận thế. Cầm đầu tăng trưởng Thiên Vương cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, sắc mặt xanh mét, sau lưng vô số thần tướng đao thương ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cung. Bọn họ như lâm đại địch, mỗi người trong ánh mắt cũng tràn đầy cảnh giác cùng khiếp sợ. Tôn Ngộ Không xem mảnh này sáng lấp lánh đao thương kiếm kích, xem những thứ kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Hắn không có lấy ra hàng yêu đồng, chẳng qua là chậm rãi thẳng tắp có chút còn lưng lưng eo. Hắn quyết tâm liều mạng, đem cuối cùng còn sót lại một chút pháp lực, toàn bộ chút vào đến nơi cổ họng. Sau một khắc, một đạo thanh âm ầm ầm nổ vang. Tội khỉ Tôn Ngộ Không. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Môn, xuyên thấu tầng tầng biển mây, hướng chỗ càng sâu, tòa kia Lăng Tiêu Bảo Điện, phương kia giao chỉ tiến cảnh, trùng trùng điệp điệp địa truyền đi. Toàn bộ tiên thần, vô luận là đang đi tuần thiên minh, hay là ở trấn thủ tiên quan, hay hoặc là trong thâm cung bế quan tinh quân, đều bị đạo thanh âm này chấn động đến tâm thần run lên. Ngay sau đó, câu nói thứ hai, như cùng một đạo cửu thiên thần lôi, bổ vào trong đầu của tất cả mọi người. Nhận biết thiên uy hạo đãng, tứ biết tội nghiệp sâu nặng. Hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, chuyên tới để thiên đỉnh. Xin tội. Một lời nói rơi, tiếng sóng vẫn còn ở lưu ly tạo nền, bảo ngọc trang thành Nam Thiên Môn trước vang vọng không nghỉ. Thời gian, phản phất vào giờ khắc này bất động. Tăng trưởng Thiên Vương giơ lên cao bảo kiếm cứng lại ở giữa không trung. Hàng trước thiên binh nắm chặt trường mâu ngón tay, không tự chủ bung ra nửa phần, nặng nghề binh khí đụng vào trên khôi giáp, phát ra liên tiếp thanh thúy lại xốc xếch len ken âm thanh. Toàn bộ nghe này âm thanh thần tiên, trong đầu đều chỉ còn lại cùng cái ý niệm, cùng cái không thể nào hiểu được cực lớn dấu hỏi. Cái này yêu hầu, điên rồi phải không? Bọn họ nghe được cái gì? Tôn Ngộ Không, cái này lần lượt để cho thiên đình chịu thiệt chết con khỉ. Bây giờ, vậy mà bản thân chạy lên cửa. Xin tội. Không đúng. Hắn bây giờ không phải là cùng tiệt giáo Dương Nghiệt Sen lẫn trong cùng nhau sao? Không phải đang bị Tây Ngày Phật Môn đuổi giết sao? Không đàng hoàng hưởng thụ Vô Đang Thánh Mẫu che chở, chạy đến hắn lớn nhất kẻ thù tới nơi này làm gì? Còn mời tội. Toàn bộ tiên nhân đều ở đây trong lòng điên cuồng sôi trào cái ý niệm này. Cái này chết con khỉ, bình thường cứ như vậy dũng cảm sao? Hắn chẳng lẽ không biết, Ngọc Đế đã sớm nghĩ lột hắn khỉ ra, rút hắn khỉ gần sao? Chương 33, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Bật mã ôn vào cương vị. Phần 1 phần 2, chương 33, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Bật mã ôn vào cương vị. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không thạch phá thiên kinh xin tội lời nói. Dường như sấm sét lăn qua Nam Thiên môn, chấn động đến thủ môn Thiên binh Thiên tướng ù tai hoa mắt, hồi lâu không bình tĩnh nổi. Mà đang ở cái này muôn người chú ý, thiên địa trở nên yên tĩnh trong ngáy mắt. Tôn Ngộ Không thức hải thâm sự, một đạo vô tình không cảm giác, lại hơn hẳn tiếng trời nhắc nhở, ầm ầm nổ vang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, hiểm trong cầu sinh thành công lần tránh lập tức bị Phật môn độ hóa trấn áp chi ách. Tưởng thưởng, thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Cái này 6 cái chữ phảng phất hàm chứa nào đó hồng hoang ma lực, ở hắn thần hồn chỗ sâu nổ tung, nhấc lên sóng cả ngũ trời. Tôn Ngộ Không toàn bộ thân thể cũng cương trực một cái chớp mắt. Mừng như điên trong nháy mắt xông vỡ về điểm kia giả bộ hoàng hốt. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị món pháp bảo này tên hoàn toàn chụp lấy. Đây chính là thượng cổ đại năng Hồng Vân lão tổ trong nhà pháp bảo. Bảo vật này không bị thương thân xác, chuyên tấn công thần hồn. Một khi tế ra, cắt đỏ cuồn cuộn, có thể ô người nguyên thần, có thể tán nhân hồn phách, có thể nói hung ác cực kỳ. Cho dù là đại la kim tiên, một cái sơ sẩy bị kia cắt đỏ tiêm nhiễm, cũng phải đạo hạnh tổn hao nhiều, thần hồn bị long đong, vạn năm khổ tu hóa thành nước chảy. Đây quả thực là ha ha ha. Tốt. Bảo bối tốt. Trong Tôn Ngộ Không tâm gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đi đúng. Ta đây lão Tôn nước cờ này, thật là đi đúng. Cái gì Tề Thiên đại thánh, cái gì yêu tộc vinh diệu, đều là hư. Chỉ có sống tiếp, chỉ có bước vàng mới là căn bản. Tới thiên đình, tới đúng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một món lạnh bước, bóng loáng, nhưng lại hàm chứa vô biên hung sát chi khí hồ lô, đã lặng lặng địa nằm ở hắn hệ thống bên trong không gian. Một cỗ huyết mạch liên kết cảm giác tự nhiên sinh ra. Bảo bối này, trời sinh nên là ta đây lão Tôn. Ngày sau dùng để âm nhân. Phi, dùng để hộ thân tự vệ lòng tin, lại nặng nghề đâu chỉ ba phần. Tôn Ngộ Không chôn thật sâu phía dưới sọ, bả vai hơi rung động, làm ra hối hận đan sen, khóc không thành tiếng tư thế. Nhưng tại rủ xuống tầm mắt dưới, một đôi hỏa nhãn kim tình chỗ sâu, kia gần như muốn sôi trào màu vàng dung nham, lại bại lộ hắn giờ phút này chân thật nhất tâm tình. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời, Lăng Tiêu bảo điện. Trong điện tử khí hòa hợp, tiên quang quần quanh, uy nghiêm cùng trang nghiêm là vĩnh hằng tư tưởng chính. Nhưng giờ phút này, cái này vĩnh hằng tư tưởng chính lại bị một đạo từ Nam Thiên môn truyền tới cấp báo hoàn toàn đánh nát. Ngồi cao với trên long ỷ ngọc hoàng đại đế, tấm kia tuyên cổ không thay đổi, phản phất cùng thiên đạo hợp nhất uy nghiêm khuôn mặt, lần đầu tiên hiện ra một loại tên là mở mịt vẻ mặt. Ngay cả hắn theo thói quen khẽ chọc long y tay vịn thon dài ngón tay, cũng cứng lại ở giữa không trung. Ngang ra mắt, Thuận Phong Nhĩ quỳ gối điện hạ, thanh âm nhân kích động cũng khó có thể tin mà hơi phát run, đem ngoài Nam Thiên môn tình hình một chữ không lọt bẩm báo đi lên. Ngọc đế thậm chí theo bản năng nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay móc móc lỗ tai của mình. Là tu luyện ra sự cố, hay là xuất hiện huyễn tính? Bọn ngươi mới vừa nói cái gì? Ngọc đế thanh âm hiếm thấy phiêu hốt một cái trước mắt, lặp lại lần nữa. Kia yêu hầu Tôn Ngộ Không, giờ phút này đang ngoài Nam Thiên môn. Xin tội. Hai chữ cuối cùng, hắn nói đến nhẹ vô cùng, thật chậm, phảng phất đang nhấm nuốt một cái chưa từng nghe qua xa lạ từ hối. Ngọc đế cho máy. Đây coi là tình huống gì? Cái này chết con khỉ, chứ không phải huyên náo rất không sao. Gần như muốn cùng hắn tiên định phân đỉnh chống lại. Lúc này mới qua bao lâu? Làm sao lại chủ động chạy tới xin tội? Điện hạ tiên khanh nhóm càng là xô trào. Bọn họ đối mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được là cùng mình trên mặt giống nhau như lúc không thể tin nổi cũng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện, tiên quan nhóm xì xào bàn tán xếp thành một mảnh đè nén ong ong. Bẩm bệ hạ, chính xác 100%. Thái Bạch Kim Tinh từ tiên trong ban bước ra khỏi hàng, hắn vị này luôn luôn lấy người giải hòa mặt mũi biểu hiện ra ngoài lao thần tiên, giờ phút này trên mặt nét mặt cũng đặc sắc tới cực điểm. Lao thần cũng đã từng điều tra, kia yêu hầu Tôn Ngộ Không, sát thực quỷ gối ngoài Nam Tiên môn, tự xưng tội khỉ luôn miệng nói bản thân nghiệp chướng nặng nghề, phụ lòng bệ hạ thiên ân, chuyên tới để hướng bệ hạ xin tội xin tha. Ồ nào. Thái Bạch Kim Tinh tiếng nói vừa dứt, trong điện kia đè nén ong ong, trong nháy mắt hóa thành một mảnh cũng nữa không khống chế được xôn xao. Hoang đường. Tháp Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh tay đè bảo tháp, chân mày vận thành một cái mắc nhíu, trầm giọng quát khẽ. Hắn bên người Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha, tấm kia trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng đầy là mê hoặc cùng khó chịu, hắn bĩu môi, trong lòng thầm mắng. Con khỉ này lại đang đùa hoa dạng gì? Không phải muốn phản thiên sao? Không phải muốn ồn ào cái long trời lở đất sao? Ai con mẹ nó để ngươi đi lên? Các lộ tiên quan, vô luận là văn thần hay là võ tướng, giờ phút này cũng trâu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ con khỉ này chẳng lẽ là mất trí. Trước một khắc, tình báo còn nói hắn tại hạ giới Lê Sơn, bị tiêu tiệt giáo Dương Nghiệt Vô đang thánh mẫu che chở, thậm chí còn dựa vào ngoại lực, đánh cho bị thương câu Trần đại đế. Sau một khắc, liền chạy tới chúng ta Nam Thiên môn tới dập đầu xin tội. Cái này biến chuyển cũng quá quỷ dị. Trong đó phải có gạn, phải có to như trời âm u. Tiếng huyên náo trong, ngồi cao trên đó Ngọc đế, trong mắt mở mịt đều đã rút đi. Hắn rốt cuộc là chấp trưởng tam giới vô số nguyên hội thiên địa chí tôn, tâm thần chỉ ở trong thời gian ngắn liền khôi phục thanh minh. Uy nghiêm ánh mắt chậm rãi quét qua điện hạ chúng tiên, ánh mắt thâm thúy, vô số ý niệm ở trong lòng hắn nhanh như tia chớp xẹt qua, va chạm, thôi diễn. Cái này đầu khỉ, tuyệt không phải thật lòng hối cải. Ngọc đế trong lòng cười lạnh một tiếng, đã thấy rõ một. Hắn nhất định là bị kia Tây Ngải Như Lai bức bách quá đáng, đã bước đường cùng, mới nghĩ ra loại này binh mạo hiểm biện pháp, chạy đến chấm Lăng Tiêu bảo điện tới tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hoặc là nói, hắn không phải tới cầu sinh, mà là tới lợi dụng. Lợi dụng trong thiên đình, cùng kia Phật môn giữa, đã sớm tồn tại quan hệ vi diệu. Ngọc Đế trong lòng tựa như gương sáng. Như Lai tính toán, hắn sao lại không biết? Không phải là muốn tự mình ra tay, đem cái này Tôn Ngộ Không nhất cử trấn áp, sau đó cưỡng ép độ hóa, giải về Linh Sơn, để cho hắn ngoan ngoãn dựa theo Phật môn viết xong kịch bản, đi đi kia Tây Thiên Thỉnh Kinh đường. Nếu thật để cho này được như ý, lần này lượng kiếp phần lớn công đức khí vận đều sẽ quy về Phật môn. Hắn thiên đỉnh, bận trước bận sau, hao binh tổ tướng, cuối cùng hẳn là thành cấp Phật môn dựng đài ca diễn khách xem. Mà bây giờ, con khỉ này chủ động đưa tới cửa. Hắn cái này cúi đầu, trên danh nghĩa liền không còn là không cách nào vô thiên yêu vương, mà là hắn thiên đỉnh tù nhân. Xử trí như thế nào hắn, khi nào xử trí hắn, dùng cái gì phương thức xử trí hắn, quyền chủ động liền từ Linh Sơn trong tay bộ phận địa trở lại thiên đỉnh trong tay. Tây Du chàng này vợ kịch lớn, hắn thiên đỉnh liền có sâu hơn, càng chủ động tham dự không gian, có thể chia lại đến khí vận, tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Hơn nữa, Ngọc Đế thần niệm quét qua tam giới, xác nhận mấy cái kia chướng mắt tiệt giáo sát tinh, tựa hồ cũng không theo tới. Chuyện tốt. Nghĩ đến chỗ này, Ngọc Đế trong lòng nhất định, thậm chí thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vui thích. Cái bản, tựa hồ lại trở về nào đó hắn chỗ quen thuộc, trước chính quỹ. Ngay sau đó, hắn háng giọng một cái, kia động tác tinh tế trong nháy mắt đè xuống trong điện toàn bộ xì xào bàn tán. Nếu như thế, tuyên địa yêu hầu lên điện. Chấm ngược lại muốn xem hắn có gì giải thích. Mỗi một chữ đều mang quân lâm tam giới bảng bạc uy áp, để cho điện hạ quần tiền trong lòng run lên, nhất tề không người. Dứt lời, tuyên yêu hầu Tôn Ngộ Không lên điện. Truyền lệnh quan bén nhọn mà du trường thanh âm từ Lăng Tiêu bảo điện đan bệ trên vang lên. Tiếng sóng xuyên qua 9 tầng trời khuyết, lướt qua ngân hàng ngải cấp, bên mông của quận, thẳng tới Nam Thiên Môn. Ngoài Nam Thiên Môn, biển mây cuộn trào. Tôn Ngộ Không đứng ở đó đạo khôi hoàng cửa ngõ trước, hít một hơi thật sâu lạnh băng mà mỏng manh thiên khí. Hắn đưa tay, dùng sức lau mặt một cái, lại kéo kéo trên người món đó đã có chút quần áo bị phá hỏng, cố gắng để cho bản thân xem ra chẳng phải chật vật, nhưng lại không thể lộ ra quá mức tinh thần. Phân tốc, nhất định phải nắm. Ở mấy ngàn đạo sắc bén như đao dưới ánh nhìn chăm chú, ngẩng đầu, sải bước, bước vào Nam Thiên Môn. Dưới chân hồng tiểu ngự đường, lấy bạch ngọc trải ra, tiên quang hòa hợp, nối thẳng hướng tầm mắt cuối Lăng Tiêu bảo điện. Hắn mắt nhìn thẳng, từng bước đi trầm ổn, phản phất không phải đi xin tội, mà là đi dự tiệc. Một cước bước vào đại điện. Ông, phản phất một giọt nước rơi vào dầu sôi trong. Bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Những ánh mắt này, có tò mò, có dò xét, có khinh miệt, có mang đầy ý, có thì thuần túy là xem cuộc vui nghiền ngẫm. Tôn Ngộ Không thân thể nhỏ không thể thấy địa cứng đờ, nhưng hắn không có nửa phần chần chờ. Kế hoạch bắt đầu. Hắn không nói hai lời, ngay sau đó, một đạo thê lương cực kỳ, bi thiết thành khẩn đến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ kêu khóc, đột nhiên nổ vang. Vậy hạ a, tội khỉ Tôn Ngộ Không, tới trước xin tội. Cái này cổ họng, trực tiếp đem không ít ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt trang nghiêm tiên quan bị dọa sợ đến run một cái. Hắn nâng lên tấm kia lông xù mặt, hai mắt đỏ ngầu, cũng không biết là thật hay giả, hoàn toàn thật cố gắng từ trong hốc mắt nặn ra mấy giọt đục ngầu nước mắt, theo lông khỉ lăn xuống tới. Tội khỉ ngày xưa sống ở Hoa Quả Sơn, vốn là thiên chân địa tú một khối ngân thạch, mông thiên địa ban ơn hóa hình, lại không biết thiên uy, không ngày mai đến. Hắn vừa nói, một bên dùng quả đấm đánh lồng ngực của mình, phát ra bịch bịch tiếng vang trầm đục. Con trẻ vô tri, tính tình bất hảo, bị chút người ngông cuồng giật dây, hoàn toàn phạm phải lớn như vậy lỗi. Chương 33, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Bật mã ôn vào cương vị. Phần 2, chương 33, Cửu Cửu tán hồn hồ lô. Bật mã ôn vào cương vị. Phần 2, bây giờ hồi tưởng, mỗi lần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đêm không thể chợp mắt, cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề, núi trúc không ghi hết tội. Không chỉ có làm bẩn thiên đình uy nghiêm, càng là phụ lòng thiên địa tạo hóa tri ân, hôm nay tội khỉ hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ chỉ có bệ hạ lồng ngực tâm giới, công chính vô tư, mới có thể cấp tội khỉ một cái hối cải thay đổi, lần nữa làm khỉ cơ hội. Cho nên liều chết tới trước, kính xin bệ hạ trị tội, bất kể núi đao biển lửa, chảo dâu xét đánh, tội khỉ không một câu oán hận, chỉ cầu có thể chuộc vạn nhất chi tội lỗi. Liên tiếp tố cáo cùng sám hối, ở trong đại điện liên tiếp, lượn quanh lương không dứt. Tôn Ngộ Không nói đến chỗ động tình, càng là dùng tay áo loạn xạ lau mặt, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Được kêu là một cái thảm, được kêu là một cái chân tình lộ ra. Phen này tình cảm giật giảo, trầm đồng du dương, có thể nói tan nát cõi lòng biểu diễn. Trực tiếp đem cả điện thần tiên cũng cấp nghe choáng váng. Đứng ở hàng trước tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, khóe miệng không bị khống chế kịch liệt co quắp, phía sau hắn Na Trà, càng là nghiêng đầu qua một bên, bả vai một đứng thẳng, hiển nhiên đang dùng tận trọn đời tu vi cố nén cười. Không ít tiên quan ống tay áo hạ ngón tay hơi của lại, có người cắn chết răng hàm, mới không có để cho tiếng cười tiết lộ ra ngoài. Cái này đầu khỉ, đóng phim cũng diễn quá đáng đi. Còn con trẻ vô tri, còn bị người ngông cuồng giật dây. Người dẫn theo dẫn yêu binh yêu tướng, bao vây ta 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng không thấy chút xíu vô tri. Kia cổ phách lối khí diễm, hận không được đem bầu trời đều đâm cho lỗ thủng. Trên long ỷ, buông rèm sau. Ngọc Hoàng Đại Đế mí mắt, cũng là không khống chế được địa hơi giật mình. Hắn bưng chén ngọc tay, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, thiếu chút nữa không có duy trì được bộ kia cao thâm khó dò, uy nghiêm vô thượng tiền đế nét mặt. Hắn dĩ nhiên biết con khỉ này là đang diễn trò, nhưng diễn kỹ này, thật là cay ánh mắt. Đơn giản là coi Lăng Tiêu bảo điện là thành hắn Hoa Quả Sơn sân khấu kịch. Bất quá, diễn mặc dù bộ bề, nhưng Ngọc Đế muốn chính là một cái như vậy nấc thang, một cái để cho hắn có thể theo lẽ đương nhiên đem con khỉ này nhét vào nắm giữ nấc thang. Hắn chậm rãi buông xuống chén ngọc, động tác ung dung mà trầm ổn. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trang nghiêm túc mục, không mang theo một tơ một hào cá nhân cảm xúc, phản phất thiên đạo ở tuyên cáo quy tắc của mình, tha thứ mà uy nghiêm. Tôn Ngộ Không. Ba chữ ở trong đại điện rơi xuống, trong nháy mắt xua tan toàn bộ tức cười không khí. Đang khóc hăng hái Tôn Ngộ Không giật mình một cái, lập tức im tiếng, thanh âm trở nên vô cùng cung thuận. Tội khí ở. Hắn cúi đầu, thật nhanh thu hồi bản thân toàn bộ kỹ năng diễn xuất, chỉ còn dư lại một bộ thấp thỏm lo sợ, chờ đợi xử lý tư thế. Thiên đạo phía dưới vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Vạn vật luân hồi cũng nặng một cái giáo hóa. Ngọc Đế thanh âm trở nên bi thiên mẫn nhân, mang theo nhìn xuống chúng sinh từ bi. Ngươi dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng hôm nay có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không sợ sinh tử, chủ động tới trước xin tội, có thể thấy được thiên tính chưa mẫn, vẫn còn tồn tại một viên lòng hướng về đạo. Biết sai biết sửa, chuyện tốt vô cùng. Niệm tính ngươi là thiên địa linh thạch sinh ra, theo hầu bất phàm, không cha không mẹ, lại tu hành đến nay, đúng là không dễ. Chấm chấp trưởng thiên đỉnh, thế thiên mục thú tam giới, cũng có được yêu sinh. Hôm nay, chấm liền phá lệ, cho một mình ngươi bái công chủ tội, tái tạo tiên đạo cơ hội. Lời nói này nói đến đường hoàng, khí độ phi phàm. Phía dưới Tôn Ngộ Không nghe nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên một trận mừng như điên sóng cả. Đến rồi đến rồi. Lưu trình đúng. Cơn ta đây lão Tôn dự đoán giống nhau như lúc. Phen này, cuối cùng là tạm thời không cần lo lắng kia Phật môn tính toán. Thiên đình, chính là ta đây lão Tôn tốt nhất chỗ che chở. Trong lòng hắn ý niệm thay đổi thật nhanh, ngoài mặt cũng đã là cảm động đến rơi nước mắt tới cực điểm. Tạ bệ hạ thiên ân. Tạ bệ hạ thiên ân hạo đãng. Tội khỉ. Tội khỉ muôn chết khó báo. Ngọc Đế vướt ve râu dài, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, thiên đình các bộ, tiên quan thần tướng, đều có này trước, các ti này phân. Ngươi muốn tái tạo thiên đạo, liền cần từ nhất cơ sở làm lên, chui luyện bất hảo tâm tính, thể nghiệm và quan sát thiên quy thông nghiêm. Chấm xem. Ngự mã giang trong, đang cần một ống chuyện tiên quan. Ngọc Đế thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất đang nói một món lại tầm thường bất quá bổ nhiệm. Liên mệnh ngươi đi trước, quan lệ bật mã ôn hết lòng chiếu cô thiên mã, dùng cái này bái công chủ tội, ngươi có bằng lòng hay không? Ngự mã dám. Bật mã ôn. Một đám tiên quan trong, đã có thần tiên miết miệng lên, kia độ con mang theo không che giấu chút nào khi miệt. Cái này con khỉ ngang ngược, mộng tưởng hao huyền, thật đúng là cho là có thể một bước lên trời, cùng bọn họ đồng liệt tiên ban. Đơn giản là chuyện cười lớn. Ngọc Đế ngón này, quá độc hay, làm sao này tinh chuẩn. Sẽ để cho hắn đi chăn ngựa. Tôn Ngộ Không trong lòng tựa như gương sáng, càng là thiếu chút nữa vui nở hòa, nguyện ý. Tội khỉ 10,000 cái nguyện ý, tạ bệ hạ long ân. Nói, hắn hoàn toàn thật lần nữa túi người hành lễ. Tội khỉ nhất định tận tâm nhiệm vụ, đem thiên mã nuôi được béo mút to khỏe, tuyệt không phụ lòng bệ hạ hậu vọng. Không phải là chăn ngựa sao? Chút lòng thành. Dù sao cũng so bị Như Lai lão nhi kia bắt trở về Linh Sơn, ngày đêm tụng kinh, gõ cả đời cá gỗ mạnh. Đợt sóng này, vững như Thái Sơn. Lại đang ở Tôn Ngộ Không đáp ứng trong máy mắt, hệ thống nhắc nhở âm tái hiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước vàng thao tác, tiếp nhận bật mã ôn chức vụ, với nghịch cảnh trong bước vàng cầu sinh, gặp địch giả yếu, tê dại các phe. Tưởng thưởng, tam quang thần thủy một dọn. Ngay sau đó, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm trống giống mà sinh, trong nháy mắt nước vọt khắp thần hồn của hắn. Tôn Ngộ Không trong lòng về điểm kia còn sót lại sợ cùng thần trường, trong khoảnh khắc bị một cố càng mãnh liệt hơn mừng như điên cọ rửa được không còn một ngống. Tam quang thần thủy, hắn gần như muốn không khống chế được vẻ mặt của mình. Đây chính là thời đại hồng hoang cũng tiếng tăm lừng lẫy thánh dược chữa thương. Từ ánh nắng thần thủy, ánh trăng thần thủy, ánh sao thần thủy dung hợp mà thành, ẩn chứa lúc vũ trụ mới sơ khai thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên. Vật này, sắp chết người, sinh xương trắng. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, bất kể thân xác gặp bực nào hủy diệt tính bị thương, một giọt là được trong nháy mắt phục hồi như cũ, thậm chí để cho sức chiến đấu trong phút chốc trở lại tới cùng. Có vật này, hắn bất diệt kim thân liền tương đương nhiều một đạo tuyệt đối bảo đảm. Cao rủi ro, quả nhiên là cao hồi báo. Đợt sóng này đâu chỉ không lỗ, đơn giản lợi lớn. Tam giới đã sớm không còn thượng cổ, tài nguyên khô kiệt, các thế lực lớn đem thiên tài địa bảo vững vàng siết trong tay, bây giờ mong muốn lại tìm được một giọt tam quang thần thủy, khó khăn kia không thua gì lên trời. Cố đè xuống kích động trong lòng, Tôn Ngộ Không chậm rãi ngẩng đầu lên, trong hai mắt đã chứa đầy chân thành nước mắt. Bệ hạ ân đức, tội khỉ chọn đời không quên. Nhất định thay đổi triệt để, lần nữa làm khỉ. Ngồi cao long y ngọc đế, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh tay vị, đáy mắt vẻ hài lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt. Cái này con khỉ ngang ngược, đúng là vẫn còn bị nhét vào thiên đạo bàn cờ, rơi vào hắn vị trí chỉ định. Hết thảy lại trở về kia quen thuộc lại có thể khống chế quỹ đạo. Như vậy rất tốt. Ngọc đế thanh âm khôi phục ngày xưa uy nghiêm cùng lãnh đạo, nghe không ra vui giận. Thái Bạch Kim Tinh, liền do ngươi dẫn hắn đi ngự mã giám nhậm trước đi. Chuyện xong xuôi đâu đó, hắn lại không có nhìn hơn con khỉ này một cái hứng thú. Một đạo chỉ ý, chính là cuối cùng phán quyết. Ngọc đế phất tay áo, tỏ ý chuyện này đã xong. Thần, tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh từ trong đội ngũ đi ra, không người nhận lệnh. Hắn xoay người, hướng về phía trên đất Tôn Ngộ Không dùng tay làm dấu mời, ánh mắt quét qua hắn, ánh mắt kia trong có thương hại, có dò xét, còn có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được quên gian. Tôn Ngộ Không lanh lẹ đứng dậy, vỗ một cái trên người không hề tồn tại bụi bặm, hướng về phía Ngọc Đế phương hướng lại là không người một cái đại lễ, lúc này mới đi theo Thái Bạch Kim Tinh hướng đi ra ngoài điện. Hắn mỗi đi một bước, cũng có thể cảm nhận được sau lưng quăng tới vô số đạo ánh mắt. Những ánh mắt kia, có trâm trọng, có khinh miệt, có tò mò, có lạnh lùng, bọn nó đan vào thành một chương vô hình lưới lớn, tràn đầy kẻ bề trên đối hạ vị giả dò xét. Trâm trọng nhất một đạo, đến từ kia trí cao vô thượng Long Y Liễu Ngọc Đế ánh mắt, nhìn như uy nghiêm bình tĩnh, lại như cùng một ngồi yên lặng núi lửa, bên trong dấu giếm đủ để đốt diệt hết thảy tính toán cùng thiên uy. Tôn Ngộ Không thẳng tắp sống lưng, sau lưng là sát cơ tứ phía Lăng Tiêu Bảo Điện, là cả điện thần Phật xì xào bàn tán. Trước người là tạm thời an toàn Bật Mã Ôn đời sống, cùng với Lặng Yên không một tiếng động rơi vào hắn trong túi hai kiện tuyệt thế chân bảo, Cựu Cựu Tán Hồn Hồ Lô cùng Tam Quang Thần Thủy, hai đại trọng bảo đến nay ra thân. Tôn Ngộ Không bước chân bước được càng thêm nhẹ nhàng, trong lòng đã sớm mừng nở hoa. Hừ, Như Lai lão nhi, muốn đem ngươi Tôn gia gia ta độ hóa thành một tôn không có tự mình có dối, làm ngươi xuân thu đại mộng đi đi. Ngươi Tôn gia gia bây giờ trên mặt nổi núi dựa, thế nhưng là tam giới chúa tể, Ngọc Hoàng đại thiên tôn. Ta nhìn ngươi phương Tây Linh Sơn, nhất thời nửa khắc còn dám hay không đưa tay đưa vào thiên đỉnh tới. Một cỗ trước giờ chưa từng có thoải mái cảm giác truyền khắp toàn thân. Cho tới giờ khắc này, kia cổ bị vô thượng Phật pháp bao phủ nghẹt thở cảm giác, mới thật sự từ hắn thần hồn trong hoàn toàn rút đi. Hồi tưởng lại vừa rồi tại trên điện tình hình, hắn vẫn vậy cảm thấy sợ. Còn kém như vậy một chút điểm, thật cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút điểm. Chỉ cần hắn mới vừa rồi có nửa phần do dự, nửa phần kiên nạo, Như Lai pháp thân chỉ sợ cũng sẽ giáng lâm, đem hắn hoàn toàn trấn áp, mang về Linh Sơn, từ nay thanh đăng cổ Phật, vạn kiếp bất phục. Vậy sẽ là so tử vong càng đáng sợ hơn kết cục, một cái triệt đầu triệt đuôi công cụ khỉ. Hay là ta đây lão Tôn cơ trí a? Tôn Ngộ Không trong lòng đắc ý huýt sáo. Đi trước kia ngự mã dám dàn xếp lại, nhìn một chút tình huống, làm tiếp cái khác tính toán. Chương 34, Như Lai thượng tiên đòi người. Ngọc Đế, không cho được một chút. Phần 1 phần 2, chương 34, Như Lai thượng tiên đòi người. Ngọc Đế, không cho được một chút. Phần 1 phần 2, theo Tôn Ngộ Không bóng dáng bị Thái Bạch Kim Tinh dẫn, biến mất ở Lăng Tiêu Bảo Điện cuối, kia cổ chiếm cư ở chúng tiên trong lòng ầm ĩ cùng sao động, rốt cuộc chậm rãi lắng đọng. Trong điện, tĩnh mịch chốc lát. Ngay sau đó, là một trận không tiếng động, tập thể bừng lòng. Thành, cái này không cách nào vô thiên, quay đến tam giới không yên yêu hầu, cuối cùng bị nhét vào thiên đỉnh pháp độ bên trong. Ngọc Đế cao cứ ghế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù quá trình nhiều lần chắc trở, suýt nữa thoát quỹ, nhưng cái này quả mấu chốt con cờ, đúng là vẫn còn trở về trong trên bàn cờ. Tâm thần của hắn chìm vào một mảnh hùng vĩ bố cục trong. Tây Du Lược Kiếp, Phật pháp đông truyền, đây là thiên đạo định số, cũng là tam giới ước vạn năm tới lớn nhất một trận công đức thị yến. Như vậy, chấm là được cung dung như đồ, sẽ đi phân chia công đức chuyện. Ngọc Đế ánh mắt phảng phất xuyên thấu Lăng Tiêu điện nặng nề bách ngăn, lướt qua vô tận tiên vân, tinh chuẩn địa phong tỏa ở cái kia đạo đang hào hứng buôn phó ngự mã giám khỉ ảnh trên. Một đạo không tiếng động cười lạnh, ở đấy lòng hắn tràn ra. Bật Ma Ôn, a, một cái hèn kém con trước, đủ để lãng phí ngươi vậy không biết trời cao đất rộng nguyệt khí. Đợi ngươi sinh lòng oán hận, lại cho phép một mình ngươi tề thiên đại thánh hư danh, dẫn ngươi kiêu ngạo, dù ngươi ngu cuồng, cuối cùng phạm phải kia tội lớn ngập trời, đại náo thiên cung. Đến lúc đó, lại do ta thiên đình ra mặt, cho đòi Phật tổ tới trước trấn áp. Cái này đầy trời công đức khí vận, trước trước sau sau, đều do ta thiên đình chủ đạo. Phật môn, bất quá là cuối cùng ra sân thu thập tàn cuộc đả thủ mà thôi. Đầu to, tất thuộc về thiên đình. Ngọc Đế trong lòng từng cọp từng cọp từng món một, tính toán rõ ràng, chỉ cảm thấy vạn sự đều đang nắm giữ, thiên tâm tức tâm ta. Vậy mà, hắn cái này miệng an ổn khí, chưa ở trong lồng ngực hoàn toàn trầm định. Biến cố nảy sinh. Ngoài Lăng Tiêu điện, không có dấu hiệu nào, một vòng khôi hoàng mà ôn nhuận màu vàng Phật quang nhộn nhạo lên. Tia sáng kia không hề nhức mắt, lại mang theo một loại không cho kháng cự ý chí, trong nháy mắt nhuộm dần cả mảnh trời khung. Theo sát phía sau, là trận trận mênh mông phiêu miểu phạm sướng thanh âm, phản phất từ xa xôi Tây Thiên Linh Sơn, vượt qua vô tận thời không, trực tiếp ở mỗi một vị tiên thần bên hai, trái tim vang lên. Ừm. Ngọc Đế mới vừa giãn ra chân mày, trong nháy mắt vận thành một cái sông chữ. Hắn đột nhiên nâng đầu, chỉ thấy Lăng Tiêu điện kia cao lớn môn đình chỗ, kim quang như thủy ngân tả điện, nhanh chóng hội tụ, ngưng thật. Trong ánh sáng, một đạo khổng lồ mà từ bi bóng dáng, từ hư hóa thực, chậm rãi hiện lên. Thân ảnh kia dáng vẻ trang nghiêm, Phật vận lưu chuyển, chính là mới vừa với Lê Sơn trên, một trưởng đánh lui vô đang thánh mẫu Tây Ngày Thế Tôn. Như Lai Phật Tổ, hắn chân thân chưa đến, giáng lâm chỉ là một đạo lực lượng độ cao ngưng luyện hóa thân. Nhưng dù cho như thế, kia cổ bàng bạc uy áp vẫn vậy để cho trong điện chúng tiên cảm thấy một trận rung động. Như Lai hóa thân đứng ở trước điện, cũng không bước vào. Hắn cách xa xôi khoảng cách, hướng về phía trên ghế Ngọc Đế, hơi cong người, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật. Thanh âm bình thản, lại phảng phất mang theo chấn áp 3.000 thế giới lực lượng. Như Lai, tham kiến Đại Thiên Tôn. Ngọc Đế, là đạo tổ Hồng Quân chính miệng sắc phong tam giới chúa tể, chấp trưởng thiên đạo quyền bính. Trên danh nghĩa, vị trí này cách tôn sùng, cùng thánh nhân đánh đồng. Như Lai tuy là phương Tây Phật giáo đứng đầu, vạn Phật chi tổ, lại trung quy chưa từng chứng được kia vô thượng thánh vị. Ra mắt Ngọc Đế, về tình bề lý, cũng cần hành lễ. Huống chi, vị này đại thiên tôn sau lưng, đứng chính là vị kia vừa người thiên đạo, muôn đời không ra đạo tổ. Cái này tiếng nhật Phật, câu này tham kiến, rõ ràng truyền vào Ngọc Đế trong tai. Ngọc Đế trong lòng trong nháy mắt sáng như tuyết. Đến rồi, hướng về phía kia con khỉ tới. Đáy lòng của hắn cười lạnh càng thêm nồng đậm, trên mặt cũng không nửa phần sóng lớn, chỉ nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, thanh âm uy nghiêm mà bình thản. Phật tổ không cần đa lễ, đích thân tới chấm Lăng Tiêu Bảo Điện, vì chuyện gì? Như Lai hóa thân trên khuôn mặt, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Đế, thanh âm trịnh trọng. Đại Thiên Tôn minh giám, bần tăng này tới, chính là vì lần này Tây Du Lượng Kiếp chi nòng cốt, này thiên địa sinh ra khỉ đá, Tôn Ngộ Không. Hắn tiếng nói ngừng lại, cấp Ngọc Đế một cái tiêu hóa thời gian, ngay sau đó tiếp tục nói. Nay khỉ trời sinh tính bất hảo, người mang lượng kiếp khí, chính là Phật pháp có thể hay không thuận lợi đồng chuyển chỗ mấu chốt, đây là thiên đạo đại thế, không thể tránh địch. mới vừa Lê Sơn phát sinh biến cố, nói vậy Đại Tiên Tôn đã biết rõ. Để tránh đêm dài lắm mộng, tái sinh chi tiết, Bần Tăng muốn mời Đại Tiên Tôn tạo thuận lợi, cho ta lập tức đem mang về Linh Sơn. Bần Tăng sẽ lấy vô thượng vật pháp, đi trước độ hóa, mài này ngoan tính, tiêu này lệ khí, giúp hắn sớm ngày minh tâm kiến tính, bình yên bước lên đi về phía tây lấy kinh đường, lấy toàn lần này kết số. Quả nhiên, Ngọc Đế đáy mắt, một tia lạnh băng châm chọc lóe lên một cái rồi biến mất. Nghĩ đến thật đẹp, mới vừa đem cái này quả củ khoai nóng bỏng tay, không, là cái này quả có thể nảy ra vô lượng công đức mấu chốt con cờ, đưa về trong tay chớm. Người chân sau hãy cùng tới, nghĩ trực tiếp hái quả đảo. Đem toàn bộ quyền chủ đạo cũng kéo qua đi, công đức khí vận để ngươi Phật môn ăn một mình hơn phân nửa. Trong tam giới, nào có chuyện tốt được này. Ngọc Đế trên khuôn mặt, vừa đúng địa hiện ra mấy phần vẻ khó xử, hắn trầm ngâm chốc lát, tựa hồ ở chăm chú cân nhắc. Phật tổ lời nói, thật có này lý. Hắn đầu tiên là đưa cho khẳng định, ngay sau đó, chuyện đột nhiên chuyển một cái, mang theo một tia không được xía vào quyết đoán. Chẳng qua là, mới vừa kia yêu hầu đã ở Lăng Tiêu điện bên trên hoàn toàn tỉnh ngộ, khóc ròng ròng, hướng về phía đầy thiền tiên thần, thành tâm xin tội. Chấm, đã xem ở hắn là thiên địa tạo hóa sinh ra, lại có vừa đọc hướng thiện tim, cho hắn một cái cơ hội lập công chủ tội. Chấm đã chính miệng sắp phong hắn với ngự mã giám nhậm chức, để xem hiệu quả về sau. Nói tới chỗ này, Ngọc Đế giọng điệu đột nhiên tăng thêm, một cổ vô hình thiên đế uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp điệu tràn ngập ra. Chấm bị tam giới đứng đầu, luôn xuất phát thủy, miệng vàng lời ngọc. Há có thể bởi vì Phật tổ một lời, liền sớm nắng chiều mưa, tự mình phủ định. Thanh âm của hắn ở Hùng Vĩ cung điện bên trong vang vọng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nếu chấm hôm nay cho Phật tổ, đem mới vừa thụ phong thiên đỉnh tiên quan lập tức giao cho ngươi mang đi, hẳn là hướng tam giới tỏ rõ, ta thiên đỉnh luật pháp giống như trò đùa. Chấm chi uy nghiêm, lại đem đưa vào chỗ nào? Phật tổ, này lệ, tuyệt đối không thể mở. Vừa mở miệng, chính là thiên điều luật pháp, tam giới trật tự, đế vương uy nghiêm, ba hòn núi lớn đè xuống. Hôm nay, hắn làm sao có thể đem tôn ngộ không giao ra? Con cờ này, khó khăn lắm mới chủ động nhảy vào thiên đỉnh la lưới. Giao ra. Thật coi hắn cái này Ngọc Đế là tượng bùn bài trí. Như Lai kia muôn đời không thay đổi từ bi mặt mũi, tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn nghe hiểu, mỗi một chữ cũng nghe rõ ràng. Đây cũng không phải là thương nghị, mà là thiên đỉnh rõ ràng cự tuyệt, càng là mượn cơ hội này, hướng Phật môn đòi nhiều hơn Tây Du công đức cứng rắn tỏ thái độ. Đại Thiên Tôn, Thiên Đạo đại thế. Như Lai còn muốn lấy Thiên Đạo làm tên, sẽ đi làm áp lực. Phật tổ. Ngọc Đế trầm giọng cắt đứt hắn, thanh âm không còn cứng rắn như vậy, ngược lại trầm lại chút, lại lộ ra một loại càng thêm không cho dao động kiên định. Thiên Đạo đại thế dù rằng trọng yếu, nhưng thiên đình trật tự đồng dạng là duy trì cái này hồng hoang tam giới căn cơ. Chuyện này liền tạm thời như vậy quyết định đi, đợi kia đầu khỉ ở thiên đình chui luyện chút ngày giờ tiêu mất giá tính, trật tự sẽ cùng Phật tổ bàn lại sau này chuyện, không muộn. Lời đã đến nước này lại không chỗ xoay chuyển. Như Lai im lặng, màu vàng Phật quang ở hắn quanh người hơi chấn động. Hắn biết hôm nay là tuyệt đối không thể từ nơi này vị tam giới chúa tể trong tay trực tiếp đem kia con khỉ mang đi. Nếu là cưỡng ép đòi, đó chính là công khai sẽ toạc Phật đạo hai nhà ra mặt, cùng toàn bộ thiên đình là địch. Vì một cái còn chưa hoàn toàn thuần phục con cờ như vậy làm việc, với Tây Du đại cục, trăm hại mà không một lợi. Hồi lâu yên lặng sau, một tiếng du trường Phật hiệu phá vỡ trong điện yên lặng. A Di Đà Phật. Nếu như thế, liền ý theo Đại Thiên Tôn ý. Bần tăng cáo lui. Dứt tiếng trong nháy mắt, tôn kia khổng lồ thân ảnh và nóng, kể cả đầy trời phạm sướng thanh âm, đột nhiên tiêu tán. Tới đột đi cũng dứt khoát. Chẳng qua là kim quang kia tan hết sau, trong Lăng Tiêu điện không khí, tựa hồ so lúc trước càng thêm lộn nhạt, thậm chí mang theo một tia như có như không lạnh lẽo. Ngọc Đế ngồi đàng hoàng ở bảo tọa bên trên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Như Lai biến mất địa phương. Hồi lâu, khóe miệng mới chậm rãi bệnh lên lau một cái độ cong. Muốn tử trong tay chấm, trực tiếp bắt người. Hừ, ngươi Phật môn ăn một mình thói quen, quả nhiên là khắc ở trong xương. Lần này Tây Du, đừng mơ tưởng lại để cho ta Thiên Đình làm nền. Cái này đầy trời công đức, ta Thiên Đình cần thiết cầm đầu. Cùng lúc đó, Thái Bạch Kim Tinh bóng dáng ở tiền phương dẫn đường, dưới chân hắn tiên vân lưu chuyển, bước chân ung dung, Tôn Ngộ Không thì không nhanh không chậm đi theo phía sau, trong mắt màu vàng nóng chỗ sâu, một mảnh hờ hững. Hai người xuyên qua tầng tầng lớp lớp nam thiên môn, vòng qua vàng son rực rỡ linh tiêu bảo điện, cuối cùng ở một chỗ hơi có vẻ vắng vẻ tiên gia trước phủ đệ dừng lại. Nơi đây cung khuyết liên miên, dù không thấy điêu rồng vẽ phượng xa hoa lãng phí, lại có khắc một phen phong khoáng rộng mở. Bạch ngọc làm thềm, đá xanh trải đường. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát, hô tạp tiên thảo cùng nào đó sinh linh mạnh mẽ khí tức. Xa xa, thiên mã hí dài tiếng liên tiếp, tiếng sóng cuộn cuộn, lại không chứa nửa phần phàm tục thất ngựa bên áo, ngược lại giống như kim thạch giao kích, mang theo một cỗ lẫm liệt túc sát ý tiên hữu, nơi này chính là ngự mã giám. Thái Bạch Kim Tinh dừng bước lại, trên mặt mang không chút thay đổi ôn hòa nụ cười, né người giới thiệu. Tiên hữu chức trách chính là chiếu cố cái này muôn vạn tiên mã, bảo đảm bọn nó thời khắc giữ vững ở trạng thái tốt cùng, béo mút to khỏe, thần hồn đầy đặn, lấy cung cấp thiên đỉnh tương lai chinh phạt tam giới chi dụng. Hắn giọng điệu chợt thay đổi, ngữ trọng tâm trường. Cái này chức vị dù không tính hiển hách, nhưng cũng là thiên đỉnh đường đường chính chính tiên quan, tay cầm thực quyền. Ngọc Đế hành động này chính là muốn tiên hữu vững vàng chắc chắn, từng bước một tái tạo tiên cơ, dụng tâm lương khổ a. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt lập tức chất đống lên một bộ bừng tỉnh ngộ bộ dáng. Đa tạ tinh quân một đường chỉ dẫn. Địa phương tốt. Đây thật là cái to như trời địa phương tốt. Bệ hạ Long Ân hạo đảng, ta đây lão tôn cảm động đến rơi nước mắt. Nhất định tận tâm tận lực, vì bệ hạ quán tốt những thứ này thần câu, không phụ bệ hạ ưu ái. Vậy mà, trong lòng hắn nhưng ở thầm mắng. Phi. Chương 34, Như Lai thượng tiên đòi người. Ngọc Đế, không cho được một chút. Phần 2, 2, chương 34, Như Lai thượng thiên đòi người. Ngọc Đế, không cho được một chút. Phần 2, 2, nói đến so hát được cũng được nghe. Một cái chăn ngựa đầu lĩnh, cũng xứng gọi tay cầm thực quyền. Một cái bật mã ôn, cũng dám xưng tái tạo tiên cơ. Thật coi hắn là người ngu, dễ gạt gẫm. Nhưng nghĩ lại, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu lúc ấy Như Lai đánh tan Vô Đang Thánh Mẫu, đem bản thân mang đi, chỉ sợ phen này bản thân liền ngoan ngoãn ở trong Phật môn ăn chay niệm Phật, thuận thế bước vào con đường về hướng Tây. Mà thôi, vững vàng toàn dựa vào cậu, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trước nhịn cái này lúc. Trong lòng hắn cười lạnh. Đây hết thảy, bất quá là đã sớm biết xong kịch bản, một trận diễn cấp tam giới đại năng nhìn xiết khỉ mà thôi. Hắn đối với lần này lòng biết rõ. Sau đó, nên đến phiên hắn ngại quá nhỏ, giận mà phản hạ thiên đình, ở Hoa Quả Sơn giơ lên Tể Thiên Đại Thánh cờ hiệu. Sau đó thiên đình tức giận, phái binh đánh đẹp, mấy phen lôi kéo, cuối cùng một lần nữa chiêu ăn. Toàn bộ lưu trình, toàn bộ kiếp nạn đều là vì gom đủ kia cái gọi là công đức khí vận, vì đi về phía Tây Đại Kiếp lấp đường. Quản mẹ nó cái gì thì bản. Vừa đúng mượn cái này không người quấy rầy cơ hội, an tâm tu luyện, đem tới tay bảo bối toàn bộ luyện hóa. Hắn diện hắn Dương Nưu, ta đây lão tôn đi, ta đây lão tôn cầu độc mục. Vừa nghĩ tới này, Tôn Ngộ Không trong lòng tích tụ khí quét một cái sạch, thay vào đó chính là một cô nóng dục khát vọng. Nếu có thể trong khoảng thời gian này, nhất cử xông phá quan hải, chứng được Đại La Kim Tiên nói quả, đó mới gọi chân chính sảng khoái. Hắn bây giờ tuy là Thái Ất Kim Tiên, dõi mắt tam giới cũng coi như một phương cao thủ. Có ở đây không cái này bản lấy thiên địa làm bản cờ, thánh nhân vị kỳ thủ bản cờ lớn trong, chỉ có Thái Ất, bất quá là một bản hơi lớn hơn một chút món khai vị, tùy thời đều có thể bị nuốt được xương vụn đều không thừa. Áp lực trước đó chưa từng có, hóa thành hắn tăng lên điên cuồng thực lực động lực. Bên kia, Thái Bạch Kim Tinh lại lại nhà lại nhại địa giao phó mấy câu ngự mã giám quy củ, thấy Tôn Ngộ Không thái độ đoan chính, liền hài lòng nuốt nuốt hằn râu, cười híp mắt cáo từ rời đi. Xem kia lão quan uốn lưỡi cuối vần làm một đạo lưu quang đi xa, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, trở nên mặt vô biểu tình. Ngự mã giám một đám tiến lại, lực sĩ đã sớm vây lại, bọn họ vẻ mặt khác nhau, có tò mò, có kính sợ, cũng có mấy phần không dễ dàng phát giác coi thường. Tôn Ngộ Không mắt vàng đảo qua, một cô xuất xứ từ Thái Ất Kim Tiên khủng bố uy áp ầm ầm tản ra. Ánh mắt kia, lạnh băng, ngang ngược, tràn đầy thượng cổ yêu thần nguyên thủy giá tính. Tiên lại lực sĩ nhóm nhất thời như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc, liền hô hấp cũng dừng lại, trong lòng về điểm kia coi thường trong nháy mắt bị sợ hai vô ngần bá phủ. Cũng cấp ta đây lão tôn cút xa một chút, không có ta ra lệnh, ai cũng không cho tới gần nơi này giữa quản sự phòng nửa bước. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo không được xía vào ra lệnh. Đám người câm như hến, liền lăn một vòng điệu tàn đi. Đùa giỡn. Từ hôm nay trở đi, cái này ngự mã giám chính là hắn Tôn Ngộ Không địa bàn. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm lương khô, càng đừng bắt hắn cái này bật mã ôn không thỏa thần tiên. Huống chi, trên người hắn cất giấu bí mật động trời, há có thể khiến cái này ra hỏa giữ ở bên người, trở thành thiên đình sắp xếp nhãn tuyến. Tôn Ngộ Không xài bước đi tiến thuộc về mình quản sự phòng, phanh một tiếng, đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Hắn giơ tay lên vung lên, mấy đạo kim quang bắn ra, ở căn phòng bốn phía bày ra mấy đạo đơn giản ngăn cách cấm chế. Làm xong đây hết thảy, hắn không có chốc lát chần chờ, lập tức quanh chân ngồi xuống. Viên kia bị đè nén hồi lâu tâm, giờ phút này kịch liệt nhảy lên, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì một loại sắp mở ra bảo tàng cực hạn hưng phấn. Tiếp thu tưởng tượng, theo hắn tâm niệm vừa động, hắn toàn bộ tâm thần trong nháy mắt chìm vào mênh mông vô ngần trong óc. Chỉ biết giữa biển, một tôn bất quá lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm nhỏ hồ lô, đang lặng lặng địa lơ lửng, tản ra một loại để cho thần hồn cũng vì đó run rẩy u ám khí tức. Cựu cựu tán hồn hồ lô. Hồ lô toàn thân đỏ ngầu, mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy vô số huyền ảo cực kỳ đại đạo phù văn, những thứ kia phù văn phảng phất có sinh mạng, sáng tối chập chờn, chậm rãi lưu chuyển. Chỉ là nhìn chăm chú nó, Tôn Ngộ Không nguyên thần liền cảm thấy một trận như kim đâm đâm nói, dường như muốn bị kia cố khí tức vô hình xé toạc, tan rã. Đây chính là thượng cổ đại năng Hồng Vân lão tổ pháp bảo, một món chuyên vị sát phạt nguyên thần mà sinh tiên thiên linh bảo, ngang dọc hồng hoàng, hung danh lấy lừng. Bảo bối tốt, thật là tuyệt thế bảo bối tốt. Tôn Ngộ Không nguyên thần phát ra một tiếng khen ngợi, cơ hồ là tham lam điệu thưởng thức cái này hung khí. Bảo vật này chuyên tấn công thần hồn, ác độc vô cùng. Ngày sau ta đây lão tôn gặp lại những thứ kia thân sắc mạnh mẽ hạng người, chỉ cần tế ra bảo vật này, mà hắn có hết thảy thần thông, muôn vàn biến hóa, cũng phải thần hồn câu diện, hóa thành cho bay. Hắn cũng không kiềm chế được nữa, lập tức điều động trong cơ thể pháp lực, hóa thành một đạo màu vàng thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí hướng cựu cựu tán hồn hồ lô tìm kiếm, bắt đầu bước đầu luyện hóa. Ông, hồ lô nhẹ nhàng rung một cái, một chút xíu so sợi tóc còn phải mảnh khảnh cắt đỏ khí tức từ miệng hồ lô tiêu tán mà ra, trong nháy mắt cuốn lên hắn thần niệm. T, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức sông thẳng nguyên thần bản nguyên, cảm giác kia, phản phất có triệu triệu căn lung đỏ trâm, đang điên cuồng xuyên thứ linh hồn của hắn. Đủ thấy bảo vật này uy lực chi bá đạo. Tôn Ngộ Không cố nén đau nhức, đem nguyên thần của mình là ấn, từng điểm, cưỡng ép đánh vào hồ lô cấm chế nòng cốt. Hồi lâu sau, hồ lô chấn động mới chậm rãi lắng lại, cùng hắn giữa thành lập nên một kia như có như không liên hệ. Bước đầu hàng phục bảo vật này sau, Tôn Ngộ Không có ngừng nghỉ, tâm niệm cử động nữa, lại lấy ra một tiểu khác tưởng tượng. Một gốc nhỏ trong suốt dịch thấu, tản ra nhu hòa bảo quang thần thủy, lặng lẽ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Chính là tam quang thần thủy. Chỉ thấy này toàn thân dịch thấu, bên trong lại có lớn ngày bằng rực, trăng sáng thanh quang, triệu triệu sao trời, ba màu thần hoa vào trong đó chìm nổi, luân chuyển, sinh diệt không ngừng. Chỉ là tiêu tán ra một luồng khí tức, liền hóa thành nồng nặc đến tan không ra sinh mạng tinh khí. Ngự Mã Giám đơn sơ ốc xá bên trong, có cây phong trường, cây khô gặp mùa xuân. Tôn Ngộ Không cả người 36,000 cái lỗ chân lông nhất tề thoải mái giãn ra, tham lam địa phun ra nuốt vào kia cổ thấm vào ruột gan đạo vận hương thơm. Hắn trong hỏa nhãn kim tình, thần quang trong trẻo, phản chiếu giọt này thần thủy huyền ảo. Cải tử hoàn sinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở nơi này là thần thủy, đây rõ ràng chính là một cái mạng. Ý niệm này ở trong đầu chợt lóe lên. Tôn Ngộ Không lại không nửa phần chần chờ, cục xương ở cổ họng lăn tròn, há miệng hút vào. Giọt kia tam quang thần thủy liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong miệng của hắn. Thần thủy vào miệng tan đi, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, chỉ có một cô ôn nhuận như ngọc cấm áp, theo cổ họng trượt vào trong bụng. Sau một khắc, cô này ấm áp ầm ầm nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận sinh mạng thác lũ, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, thẩm thấu tiến mỗi một tia máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một điều kinh lạc. Lúc trước nhân lực chiến mà lưu lại ám thương, thâm hụt, ở nơi này cổ thác lũ cọ rửa hạ, trong khoảnh khắc được chữa trị, lấp đầy. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe đến, trong cơ thể mình pháp lực trường hạ, mực nước đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, phát ra khoan khoái chạy trùng tiếng. Cái này chỉ là đem vận dưỡng ở trong người, cũng không chân chính luyện hóa. Nếu là đem hoàn toàn hấp thu, hiệu quả kia, Tôn Ngộ Không trái tim đều vì này nhảy lên kịch liệt một cái. Không được, đây là bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, là thứ nhì cái mạng, quyết không thể tùy tiện vận dụng. Thoải mái, một tiếng không nén được gầm nhẹ từ Tôn Ngộ Không cổ họng chỗ sâu bắn ra. Hắn đột nhiên siết chặt quả đấm, gân cốt trỗi lên, phát ra ầm ầm loảng xoảng nổ đầu tiếng vang. Toàn thân truyền tới sức bùng nổ lực lượng cảm giác, để cho hắn có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Lúc trước toàn bộ mệt mỏi, khẩn trương, chật vật đều ở đây cố lực lượng cọ rửa hạng, tan thành mây khói. Vậy mà hắn thoải mái tâm tình cũng không kéo dài quá lâu. Đang ở hắn khí tức trèo tới đỉnh núi, còn chưa hoàn toàn thu liễm trong nháy mắt, một đạo càng thêm bá đạo, càng thêm trương dương khí tức, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Hơi thở kia như một cây nối liền trời đất thần thường, sắc bén vô cùng, mang theo đốt sạch bát hoang nóng bỏng, thẳng tắp đâm vào Ngự Mã Giám phạm vi, không hề che giấu chủ nhân tồn tại. Ừm. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng đột nhiên co rụt lại. Ai? Cái này trong lúc mấu chốt, ai dám như vậy cản rỡ? Hắn thứ nhất phản ứng chính là Thiên Đình vị kia ngồi cao lăng tiêu bảo điện Ngọc Đế Lao Nhi. Nhanh như vậy sẽ phải thanh toán. Vắt tranh bỏ vỏ, liên miệng nóng hổi khí cũng không để cho ta đây lao tôn thở chia sẻ. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chút. Thần niệm như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ngự Mã Giám. Thần niệm phản hồi về tới cảnh tượng, lại làm cho hắn hơi mở ra. Người tới cũng không phải là Thiên Đình tiên quan lực sĩ, mà là một cái chân đạp đỏ ngầu song luân, người khoác hoa sen chiến giáp, cầm trong tay một cây ngọn lửa trường thương thiếu niên thần tướng. Không phải người khác, chính là Thiên Đình Tam Đàn Hải Hội đại thần, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thứ ba tử, được xưng Thiên Đình thứ nhất kẻ phản bội, Na Cha. Tiểu tử này, Tôn Ngộ Không thần niệm dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng cảnh giác không giảm mà lại tăng. Hắn sao lại tới đây? Na Cha xuất hiện, so một đội thiên binh thiên tướng xuất hiện, càng làm cho hắn cảm thấy không đúng. Ngọc Đế Lao Nhi tiết mục, bây giờ liền bắt đầu. Không đúng, không đúng. Tôn Ngộ Không suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển, một loại mãnh liệt không ổn cảm giác xông lên đầu. Dựa theo ta đây lão Tôn thôi diễn kịch bản, không phải nên trước có tiên quan tới nói nguyên thuyền, nói ta đây cái này bật mã ôn là hạng chót tiểu quan. Sau đó ta đây lão Tôn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, ngại con nhỏ, bản thân phản hạ Thiên Đình đi sao? Thế nào trực tiếp đem Na Cha cử đi cửa? Cái này lưu trình lỗi a, chẳng lẽ là đến gây chuyện? Trước hạt đánh. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không cảm thấy chuyện hướng đi, tựa hồ lệch hướng cái nào đó trước quỹ đạo. Hắn đối Na Cha ấn tượng còn dừng lại ở không lâu trước trong thập tuyệt trận. Lúc ấy, Lý Tĩnh, tứ đại thiên vương đám kia giá áo túi cơm bị kẹt trong trận, từng cái một gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng. Duy chỉ có cái này Na Cha, một bộ trời sập xuống có người cao chống đỡ bại hoại bộ dáng, lâm nguy không loạn, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi một dựng không có một dựng địa cân ngoài trận bản thân nói chuyện phiếm. Trong lời nói, đối với mình cái này yêu hầu không có nửa phần kỳ thị, ngược lại lộ ra một cố cùng trung trí hướng ý vị. Một người như vậy, bây giờ đột nhiên khí thế hung hăng ngăn ở Ngự Mã Giám cửa, không biết có chuyện gì. Là Phụng Ngọc Đế ra lệnh, tới trước thử dò xét. Hay là nói, tiểu tử này bản thân nghĩ đến chiếu cố ta đây lao tôn. Vô số ý niệm ở Tôn Ngộ Không trong đầu thoáng qua, cuối cùng đều bị hắn ép xuống. Quản hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Là rồng là rắn, đi ra xem một chút liền biết. Tôn Ngộ Không trong mắt cảnh giác chậm rãi rút đi, thay vào đó là ba phần tò mò cùng bảy phần càng thêm nồng nặc nghiền ngẫm. Hắn cười hắc hắc, hỏa nhãn kim tình chỗ sâu, lau một cái chiến ý cùng rào hoạt đan vào quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hắn đem trong cơ thể tăng vọt khí tức toàn bộ thu liễm, khôi phục lại thường ngày trạng thái. Thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang, hướng kia cổ sắc bén khí tức ngọn nguồn mà đi. Chương 35, Thiên Bồng làm có dễ, kịch bản nhanh như vậy. Phần 1 phần 2, chương 35, Thiên Bồng làm có dễ, kịch bản nhanh như vậy. Phần 1 phần 2, Tôn Ngộ Không xài bước ra, một thân mới tinh tiên quan bảo phục mặc lên người, cũng là ra dáng người. Hắn dương mắt nhìn lên, Ngự Mã Giám cột trụ hành lang hạ, một đạo bóng dáng nghiêng người dựa vào, hai tay ôm ở trước ngực, lộ ra chán ngán mệt mỏi. Chính là Na Cha. Cặp kia trong mắt to tích lưu lưu chuyển động, tầm mắt ở trên người hắn qua lại quét nhìn, khóe môi nhếch lên lau một cái nghiền ngẫm nét cười, trong đó càng ẩn sâu hơn mấy phần không còn che giấu mong đợi. "Nha, đây không phải là Bật Mã Ôn đại nhân sao?" Na Cha trước tiên mở miệng, thanh âm chắc chúa, nhạo báng ý vị mười phần. "Thế nào, thật sự mặc vào cái này thân ra, an tâm cấp Ngọc Đế Lao Nhi chăn ngựa." Trong giọng nói của hắn cũng không bao nhiêu ác ý, ngược lại càng giống như là một loại thử dò xét, một loại giật dây. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng thấu lượng. trên mặt hắn treo lên hiền lành vô hại nụ cười, ha ha lên tiếng, ta đây lão tôn đã quy thuận thiên đình, đứng hàng tiên ban, chính là thiên đình một phần tử, chăn ngựa lại làm sao? Tiểu Na Cha, ngươi hôm nay cố ý đi một chuyến, chính là vì đến xem ta đây lão tôn chuyện tiếu lâm. Giờ phút này, hắn đã thu hồi tại trên Lăng Tiêu Bảo Điện kia phần giả bộ hoảng hốt, trong lời nói khôi phục mấy phần bản tính. Na Cha gặp hắn bộ dáng này, khinh thường nhếch môi. Thân hình hắn thoáng một cái, mang theo một đạo nhàn nhạt ánh lửa, trong nháy mắt tiến tới Tôn Ngộ Không trước mặt, thấp giọng. Cặp kia sáng ngời trong trong mắt, lóe ra e sợ cho thiên hạ không loạn quang. Cắt. Thiếu Cân tiểu gia dùng bài này hư. Tiểu gia mới lười cười nhạo ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi ở Hoa Quả Sơn đối cứng 10 vạn thiên binh uy phong đâu? Ngươi ở Lê Sơn bước lên ra hổ, một gậy đánh tan Câu Trần đại đế đảm khí đâu? Cái này sợ. Na Cha thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng hưng phấn. Tiểu gia nói với ngươi câu lời nói thật, cái này ngự mã dám tí xíu địa phương, có thể có cái gì tiền đồ? Không bằng. Hắn hướng về phía Tôn Ngộ Không nháy mắt ra hiệu, nụ cười trên mặt rực rỡ phải có chút quá đáng. Ngươi lại phản mẹ nó một lần. Ngươi yên tâm. Lần này tiểu gia ta khẳng định ngươi đứng lại bên này, bảo đảm không thứ nhất cái xông lên đánh ngươi. Tôn Ngộ Không khỏe mắt bắp thịt không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Hắn hoàn toàn hết ý kiến. Cứ thật, thiên đình thứ nhất kẻ phản bội, danh tiếng này thật không phải cho không. Cái này đổ thêm dầu vào lửa kỹ thuật, đơn giản là khắc vào trong xương, chuyên nghiệp đến cực hạn. Hắn đang suy nghĩ đánh như thế nào cái ha ha, đem cái này nóng miệng để tài lửa gạt qua. Đang lúc này, xa xa quát to một tiếng, giống như sét giữa trời quang, không có dấu hiệu nào nổ vang, cuồn cuộn mà tới. Thanh âm kia tụ tàng, hùng hồn, càng xen lẫn một cỗ cực độ không nhịn được hỏa khí. Bật Mã Ôn, Bật Mã Ôn ở chỗ nào? Mau cấp bổn xoáy chuẩn bị xong thiên mã. Muốn kia thất tướng lực nhất kiện, tính tình nhất ôn thuận mặc kỳ lân. Lời còn chưa dứt, người đã gần đến trước. Một cỗ nồng nặc mùi rượu hòa lẫn ẩm ướt hơi nước, đổ ập xuống địa dũng đi qua. Tôn Ngộ Không hơi híp mắt lại, chỉ thấy một vị người mặc nguyên soái bào phục thần tướng chính đại bước sao rơi đi tới. Người này thân hình hơi mập, bước chân lại trầm ổn có lực, tự mang một cỗ sa trường chui luyện ra hung hãn khí tức. Người tới, rõ ràng là Thiên Đồng nguyên soái. Hắn gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt bê nghệ, hiển nhiên là mới từ kia trận trong tiệc rượu xuống. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không trên người lúc, cặp kia mắt say trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hôm đó tại thập tuyệt trận bên trong bị kẹt phất ướt, cái loại đó có lực không sử dụng ra được tức giận, đồng loạt xông lên đầu. Thiên Đồng nguyên soái khoe miệng, chậm rãi phiết lên một tia lạnh băng độ cong. Hắn là thân phận gì? Nhân giáo Tam đại đệ tử, theo học Huyền Đô đại pháp sư, căn chính miêu hồng, bối cảnh thâm hậu. Tự thân tu vi cũng là trong kim tiên người xuất sắc, chấp trưởng thiên hà 100,000 thủy quân, quyền cao chức trọng, thường ngày cũng có chút mắt cao hơn đầu. Giờ phút này, hắn chính là cố ý đến tìm cái này chết con khỉ xui. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng con khỉ này ban đầu dùng kia phá trận, đem hắn cùng 10 vạn thiên binh tiên tướng nốt ở bên trong, liền sợi lông cũng không có mò được. Chuyện này truyền về thiên đình, hắn Thiên Đồng nguyên soái mặt cũng mất hết. Thậm chí ở mới vừa ăn uống tiệc rượu bên trên, cũng không thiếu đồng liêu cầm chuyện này tới treo gẹo, trong bóng tối địa chuyện tiếu lâm hắn. Khẩu khí này, hắn thế nào nuốt được đi? Mẹ, nhanh như vậy đã tới rồi. Ngọc Đế lao nhi cái này kịch bản đẩy tới được cũng quá nóng lòng đi. Liền cái thời gian thở dốc cũng không cho. Tôn Ngộ Không trong lòng nhanh chóng lẩm bẩm, trên mặt lại chất lên chuyên nghiệp hóa nụ cười. Hắn chủ động tiến lên một bước, đối người tới khẽ gật đầu. Có ai không? Nguyên Soái Gia Lâm, mau mau chiêu đãi. Thiên Đồng nguyên soái, nhưng ngay cả nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn hắn, trực tiếp dùng lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cô này ngạo mạn sức lực, bày mười phần. Bớt nói nhảm. Hắn thanh sắc câu lệ, cố ý làm khó dễ đạo. Bổn soái phụng Ngọc Đế chi mệnh, muốn lập tức tiến về ngoài Bắc Thiên môn tuần tra thiên hà phòng ngự, quân tình khẩn cấp, cần bật cưỡi. Hạn ngươi ba hơi bên trong, đem tiêu thất mặc kỳ lần cấp bổn soái dắt tới. Thiên Đồng nguyên soái đưa ra ba ngón tay, ở Tôn Ngộ Không trước mặt cơ cơ, trong giọng nói uy hiếp không che giấu chút nào. Nếu là lỡ bổn soái quân cơ, hừ hừ, ngươi cái này mới vừa đeo lên mũ ô sa, sợ là lại phải hái được. Lời này, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Tuần tra thiên hà phòng ngự, chính hắn cưới mây bay so cái gì bật cưới cũng mau, chưa từng cần qua ngự mã dám mặc kỳ lân. Đừng nói gì đến dăm chó khẩn cấp quân vụ. Cái này rõ ràng chính là ở không đi gây sự, mượn được cớ cấp cho Tôn Ngộ Không một cú giàn mặt, báo ban đầu bị kẹt mối thủ. Một bên Na Cha, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng, hai tay hắn lần nữa ôm ở trước ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, khoe miệng kia xem kịch vui nụ cười thế nào cũng không giấu được. Hắn thậm chí theo bản năng lui về phía sau nửa bước, cấp sắc bùng nổ chiến trường dọn ra không gian, còn kém móc ra hỏa tiêm thương ở bên cạnh thua chiên gõ chống cấp Tôn Ngộ Không trợ uy. Đánh, đội vàng đánh a, đem đầu này heo mập đánh cái răng rơi đầy đất. Đánh vừa đúng phản hạ ngày đi, chúng ta lại oanh oanh liệt liệt làm một trận lớn. Dựa theo bình thường kịch bản, dựa theo Tôn Ngộ Không kia kiệt ngạo bất tuần bản tính, giờ phút này hắn theo lý nên giận tí mặt, rút ra hàng yêu đồng, một gậy đem cái này không biết trời cao đất rộng Thiên Đồng nguyên soái cấp đánh bay ra ngoài. Sau đó chỉ Nam Thiên môn phương hướng, hét lớn một tiếng, ta đây lão Tôn không làm, lại phản hạ thiên đình. Đây hết thảy theo lẽ đương nhiên, chuyện tất nhiên. Vậy mà Tôn Ngộ Không sau đó thao tác, lại làm cho Thiên Đồng cùng Na Cha hai người đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không trên mặt không có nửa phần tức giận, thậm chí ngay cả vẻ không thích cũng không có. Nụ cười trên mặt hắn ngược lại càng tăng lên, lộ ra một cỗ chân thành. Hắn quay đầu, dương mắt nhìn về phía bên người đã sớm bị dọa sợ đến run lẩy bẩy tiên lại, ngựa khi ôn hòa địa phân phó nói: "Không nghe thấy nguyên soái vậy sao? Nhanh đi chuẩn bị ngựa." Kia tiên lại thấp thỏm lo sợ, nào dám có chút xíu lãnh đạm. "Dạ dạ dạ." "Tiểu tiên tuân lệnh." "Mời nguyên soái chờ một chút, Mặc Kỳ Lân lập tức liền đến." Tiếng nói vừa dứt, kia tiên lại xoay người đi chậm chậm, dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất vọt vào Thiên Ma Cứu. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn làm xong đây hết thảy, liền lững thững thong dong địa học Na Cha dáng vẻ, hai tay ôm ngực, hứng chí bừng bừng nhìn về phía Thiên Đồng Nguyên Soái, phảng phất đang thưởng thức cái gì thú vị biểu diễn. Thiên Đồng Nguyên Soái, Na Cha, hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, trong mắt cũng biết đầy không thể tưởng tượng nổi. Con khỉ này, quả thật đổi tính. Hay là nói, cái này Bật Ma Ôn Quan trước, lại có như thế ma lực, có thể đem một con kiệt ngạo bất tuân yêu hầu, cứng rắn mài thành một cái cẩn thận dè dặt tiên quan. Thiên Đồng Nguyên Soái trong đầu ý niệm nhanh chóng chuyển động, suy tư vòng kế tiếp làm khó dễ giải thích. Nhưng hắn suy nghĩ còn chưa làm rõ. Chỉ hai hơi, tên địa tiên lại bóng dáng liền xuất hiện lần nữa, hắn cơ hồ là chạy chậm đến, sau lưng dắt một con thần thú, tiếng vó ngựa thanh thúy, đạp vỡ ngự mã dám yên tĩnh. Đó là một con Mặc Kỳ Lân. Toàn thân đen nhánh, da lông nhưng không thấy nửa phần tạp sắc, ở thiên cung mái vòm chiếu xuống thanh huy hạ, phản xạ một loại thâm trầm như hắc rượu thạch vậy sáng bóng. Nó mỗi một tấc vân da cũng tràn đầy sức bùng nổ lực lượng cảm giác, bốn vó đạp đất, trầm ổn có lực. Lông bẩm bị tỉ mỉ cắt tỉa qua, bóng loáng, một tia không loạn. Trên lưng yên, từ chất liệu đến đường vân, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm, trừ được kín kẽ, thật chỉnh tề. Nó ôn thuận địa phì mũi ra một hơi, phun ra khí tức đều mang một cỗ mát lạnh tiên thảo hương thơm. Nguyên Soái, ngài muốn Mặc Kỳ Lân chuẩn bị tốt. Tiên lại thanh âm đều ở đây phát run, chán dỉ ra mịn mồ hôi lạnh. Hai vị này đại thần, cái nào nổi giận, đều không phải là hắn nho nhỏ này tiên lại có thể chịu được. Tôn Ngộ Không tiến lên một bước, chắn tiên lại cùng Tiên Đồng Nguyên Soái giữa. Còn ra giang tham quan một phen, tiếp tục mở miệng đạo. Cầm đi đi. Tôn Ngộ Không thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra vui giận. Cái này là ngự mã dám cước lực tốt nhất, tính tình nhất ôn thuận một tớt. Ừm. Ta đây lão Tôn đoán chừng, ngươi cái này thể trạng, cũng sẽ không đem nó ép vỡ. Vừa đúng, dùng để tuần tra thiên hạ, nghĩ đến là đủ dùng. Tôn Ngộ Không giọng điệu, mang theo một loại làm đúng nguyên tắc lẽ đương nhiên, cuối cùng thậm chí còn thêm một câu. Có thể, chơi đi. Nói xong, hắn liền lui sang một bên, hai tay khép tại trong tay áo, một bộ công việc của ta đã hoàn thành bộ dáng. Thiên Đồng Nguyên xoé miệng, hơi mở ra. Hắn chuẩn bị nguyên một bụng cay nghiệt ngôn ngữ, cái gì ngươi cái này Bật Ma Ôn hành sự bất lực, cái gì chỉ có vật cưỡi tìm khắp không đến, cái gì làm trễ nải bổn soái tuần tra thiên hạ yếu vụ, giờ phút này tất cả đều bị đầu này thần tuấn phi phàm Mặc Kỳ Lân phá hỏng ở cổ họng chỗ sâu. Một cỗ khí huyết dâng trào, để cho hắn cái kia vốn là ngăm đen gò má tăng thành màu gan heo. Mẹ nó, điều này làm cho hắn làm sao tìm được chuyện. Con khỉ này làm chuyện giọt nước không lọt, thậm chí vượt ra khỏi hắn dự trù. Hắn chẳng lẽ là thật tâm hối cải, an an phận phận muốn ở thiên đình làm cái chăn ngựa tiểu quan. Dưới Thiên Đồng Nguyên Soái ý thức đưa tay ra, nhận lấy tiên lại đưa tới dây cương. Dây cương vào tay, xúc cảm ôn nhuận, hiển nhiên cũng là cực phẩm. Hắn lăng lăng nhìn trước mắt cái này mặt cung thuận, thậm chí mang theo vài phần chuyên nghiệp tính mỉm cười Tôn Ngộ Không, đầu óc hoàn toàn thành một đoàn tương hồ. Hồi lâu, hắn cục xương ở cổ họng lăn tròn, cứng rắn bật ra một câu ngay cả mình cũng cảm thấy hoang đường vậy. Ngươi không đánh bổn soái? Hỏi xong, chính Thiên Đồng Nguyên Soái cũng ngơ ngác. Hắn đang nói cái gì? Hắn lại đang hỏi cái này con khỉ vì sao không đánh hắn? Chương 35, Thiên Đồng làm khó dễ, kịch bản nhanh như vậy. Phần 2, 2, chương 35, Thiên Đồng làm khó dễ, kịch bản nhanh như vậy. Phần 2, 2, nhưng cái này nghi vấn, lại thật thật tại tại là hắn giờ phút này chân thật nhất khắc họa. Cái này chết con khỉ. Hạ giới là yêu lúc, bực nào ngông cuồng. Một người độc đấu 10 vạn tiên binh thiên tướng, kia đầy trời tiếng chửi rủa, phản phất vẫn còn ở bên thai bảo bề. Lại là bực nào âm hiểm cho trượt. Đưa bọn họ một đám thần tướng, dẫn vào quỷ dị kia khó lường trong thập tuyệt trận, nếu không phải có đại năng ra tay, hậu quả khó mà lường được. Khi đó hắn, toàn thân trên dưới cũng biết đầy kiệt ngạo hai chữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tận chức tận trách đến nước này. Trước đây sau tướng phản, cực lớn đến để cho Thiên Đồng Nguyên Soái sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Hắn thậm chí có một cái hoang đường ý niệm thoáng qua, cái này chết con khỉ, nên không phải đã bị Tây Thiên Na giúp Phật Đà cấp âm thẩm độ hóa đi. Tôn Ngộ Không nghe được câu này câu hỏi, trên mặt hoàn toàn thật hiện ra một tia mờ mịt, ngay sau đó, hắn nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nguyên Soái lời ấy sai rồi. Dĩ vãng, ngươi ta phân thuộc hai giới, đứng ở phía đối lập bên trên, dĩ nhiên là ngươi chết ta sống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta đều là vì tiên đình hiệu lực, là Ngọc Đế ngồi xuống đồng liêu, nâng đầu không thấy túi lầu thấy, có thể chiếu cố, đương nhiên phải chiếu cố nhiều hơn. Nói được này, Tôn Ngộ Không nụ cười trên mặt đột nhiên vừa thu lại, chuyện đột một chuyện, mang tới một tia làm Bật Mã Ôn Quan uy. Mau mau tuần tra thiên hà đi đi, chớ có trì hoãn công vụ, nếu không, ta đây lão Tôn cũng chỉ đành làm đúng nguyên tắc, thượng bẩm Ngọc Đế, chỉ ngươi một cái tiêu cực biếng nhác chi tội. Hắn phất phất tay, động tác kia, sống sờ sờ chính là một cái thúc dục thuộc hạ đội vàng làm việc thượng quan. Thiên Đồng Nguyên Soái bị lời nói này nghẹn được nghẹn lời không nói. Hắn hoàn toàn không lời để nói. Người ta đem tư thế thả thấp như vậy, đem đạo lý nói được như vậy đấu, đem việc làm được lại xinh đẹp như vậy lanh lẹ. Nếu là hắn lại méo không thả, cưỡng ép gây sự, kia truyền đi, mất mặt ngược lại là hắn vị này chấp trưởng thiên hà thủy sư đại nguyên soái. Lộ ra hắn lòng dạ hẹp hòi, vô cớ sinh sự. Ngược một trận khó chịu, cỗ này hỏa khí không chỗ xả, chợt được hắn tâm hoảng. Hừ. Thiên Đồng Nguyên Soái nghẹn nửa ngày, trong cổ họng cuối cùng chỉ có thể nặn ra một cái như vậy nặng nề giọng núi. Coi như ngươi thất thời. Câu này lời xa giao, nói đến khô khốc, không có nửa phần uy thế, ngược lại lộ ra một cỗ nồng nặc vô lực. Hắn cảm giác mình dồn đầy toàn lực một quyền, kết kết thật thật địa đánh vào một đoàn trên đám mây, mềm nhũn, không dùng sức. Buồn bực. Trước giờ chưa từng có buồn bực. Hắn lật người cưỡi trên Mặc Kỳ Lân, vật cưỡi thần tuấn, vốn nên là ý khí phong phát, nhưng hắn giờ phút này lại chỉ cảm thấy phẫn uất. Thiên Đồng Nguyên Soái giật dây cương một cái, cũng không nhắc lại cái gì phải đi Bắc Thiên Môn tuần tra mượn cớ. Ý đồ kia sớm đã bị con khỉ này vậy đến không còn một mống. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về. Trở về hắn Thiên Hà phủ Nguyên Soái, uống một bữa rượu sầu. Kỳ Lân bốn vó bay lên không, hóa thành một đạo ô quang, biến mất ở chân trời. Cho đến kia cổ thuộc về Thiên Đồng Nguyên Soái uy áp hoàn toàn đi xa, Tôn Ngộ Không trên mặt kia chuyên nghiệp tính nụ cười mới chậm rãi thu lại. Hắn đứng tại chỗ, con ngươi màu vàng nóng trong, trầm lặng yên ả cũng liền vào lúc này. Một đạo chỉ có hắn có thể nghe, có thể nhìn thấy thanh âm nhắc nhở, ở trong đầu hắn đúng lúc vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành vững vàng thao tác, thành công lẩn tránh xung đột thăng cấp lấy vững vàng thái độ hóa giải làm có dễ, duy trì thiên đỉnh chức vụ ổn định. Tưởng thưởng, thiên thiên công đức một luồng. Kia cơ giới lạnh như băng âm rơi xuống. Tôn Ngộ Không thân thể, nhỏ bé không thể nhận ra địa dung một cái. Hắn cặp kia yên lặng hỏa nhãn kim tình chỗ sâu, trong nháy mắt bộc phát ra dạng rỡ cực kỳ quan mang. Cừ thật. Trong lòng hắn cuồng hô. Cừ thật a. Cầu lâu như vậy, ổn lâu như vậy, lần này tưởng thưởng, chợt bắt đầu dính líu công đức loại này nguyện chi lại nguyện vận. Hắc hắc, thoải mái. Lại chơi quỵt một luồng công đức. Bảo bối này thế nhưng là vạn kim du, thứ tốt ta. Tôn Ngộ Không trong lòng một trận lửa nóng, thân niệm chìm vào trong cơ thể, cảm thụ kia một đạo mới vừa tới tay huyền hoàng công đức khí. Nó như cùng một điều ôn thuận tiểu long, ở toàn thân giữa đi lại, chỗ đi qua, pháp lực càng thêm ngưng luyện, ngay cả kia không xấu lông khỉ, tựa hồ cũng nổi lên một tầng nhàn nhạt bảo quang. Thoải mái. Cảm giác này, so ăn 10,000 cái bản đạo còn phải thoải mái. Vững vàng chi đạo, quả nhiên là làm ăn phát tài tiền đồ tươi sáng. Nghĩ kia cao cao tại thượng thiên đỉnh, còn có kia tây ngày phật môn, tính toán xảo diệu, bố cục muôn đời, toàn tính vì sao? Không phải là cái này hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực không giả công đức khí vận sao? Nhưng bản thân đâu? Bất quá là bồi kia mập mạp chết bầm diễn một tuần kịch, động động miệng lưỡi, cái này vạn kim du vậy công đức liền ngoan ngoan tới tay. Tôn Ngộ Không con ngươi màu vàng nóng chỗ sâu, thoáng qua một tia lạnh lùng chế nhạo. A quá, ta đây lão tôn lại nhịn ngươi cái này lúc. Đợi ta đây lão tôn tu thành chính quả, đặt chân kia đại la kim tiên cảnh, thứ nhất cái liền lấy ngươi cái này góc đầy bụng vệ mập mạp chết bầm khai đao. Đang lúc hắn đắm chìm trong tương lai tốt đẹp bản quy hoạch trong lúc, một đạo vô cùng không hòa hài chợt quát, như tiếng sấm ở bên tai vang lên. Khiếp được, quá bất ức. Xoẹt, bén nhọn tiếng va chạm xé toạc tầng mây, chỉ thấy bên cạnh Na Cha giận đến cả người phát run, dưới chân phong hỏa luân mất khống chế vậy bắn ra nóng rực hỏa tinh, đem dưới chân vân khí cũng thiêu đốt ra mấy cái lỗ thủng. Tôn Ngộ Không sửng sốt một chút. Tình huống gì? Hắn nhìn thấy cái gì? Na Cha tam thái tử tấm kia tuấn tú mặt nhỏ đỏ bừng lên, ba đầu sáu tay pháp tướng cũng suýt nữa áp chế không nổi muốn hiện hóa ra ngoài. Hắn một cái bước xa vọt tới Tôn Ngộ Không trước mặt, đầu ngón tay gần như muốn đâm chọt Tôn Ngộ Không trên chóp mũi, một bộ giận không nên thân phát điên bộ dáng. Tôn con khỉ, ngươi có còn hay không là cái gia môn? Đầu kia con lợn mèo đáng chết, đầy bụng xấu xa, rõ ràng là tới tìm ngươi chuyện, ngươi cứ như vậy để cho hắn đi. Na Cha thanh âm vừa nhọn vừa sắc, tràn đầy khó có thể tin lửa giận. Ngươi hàng yêu đồng đâu? Ngươi đẩy trời hung tính đâu? Cấp ta lấy ra a. Ban đầu ở Hoa Quả Sơn, ngươi một người độc chiến lục đại yêu vương, đánh thiên hôn địa ám cái thế khí diễm, cũng cho chó ăn không được. Liên tiếp chất vấn, giống như pháo liên châu, đổ ập xuống địa đập tới. Na Cha càng nói càng tức, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Được kêu là một cái lời nói kịch liệt. Phận không được lập tức liền lên trước giật dây Tôn Ngộ Không phản thiên. Vậy mà, Tôn Ngộ Không xem giận đến gương mặt phình lên Na Cha, trong lòng buồn cười. Trên mặt vẫn như cũng là một bộ thật thà ngoan ngoãn nét mặt, giang tay nói, "Tiểu Na Cha, lời ấy sai rồi. Ta đây lão Tôn hôm nay là mang tội thần, há có thể lại gây chuyện thị phi. Ở vị trí này, như này chính, ta tự nhiên cần cù khẩn khẩn, làm xong cái này bật mã ôn mới là đúng lý." Tôn Ngộ Không nói, còn giống như thật địa lắc đầu một cái, một bộ khám phá hồng trần tư thế. Đánh đánh giết giết, phi hành vi quân tử, phi hành vi quân tử a. Giọng nói kia, thần thái kia, ánh mắt kia. Hoàn Mỹ phục khắc một cái bị tàn khốc thực tế đánh giữ rồi sau, quyết tâm thay đổi triệt để, lần nữa làm người kiểu mẫu thủ phạm. Ngươi, Na Cha bị hắn lần này quan khang đánh choáng váng đầu hoa mắt, một hơi không có đi lên, thiếu chút nữa nghẹn đi qua. Hắn đưa ngón tay ra Tôn Ngộ Không, đôi môi run run nửa ngày, một chữ đều nói không ra. Cuối cùng, toàn bộ phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng hóa thành một câu nhục chí gầm thét. Không có tí sức lực nào. Thật chán. Người con khỉ này phế. Hoàn toàn phế. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, phong hỏa luân phun ra một cỗ lửa rực, xoay người muốn đi. Ngươi nếu không nói tiếng người, cơn tiểu gia ta đánh loại này quan khang, tiểu gia sau này cũng không tiếp tục đùa với ngươi. Gặp hắn thật muốn lên đường, Tôn Ngộ Không trên mặt suy sụp trong nháy mắt rút đi. Hắn nhìn về phía Na Cha kia tức giận bóng lưng, trong lòng ngược lại dâng lên một dòng nước ấm, nhiều hơn mấy phần chân thành. Hắn bây giờ có thể 100% xác định, tiểu tử này không phải Ngọc Đế phái tới thử dò xét bản thân. Đùa gì thế? Ngọc Đế đầu góc coi như tiếng nước, cũng không đến nỗi để cho Na Cha tới làm loại việc này. Người khác tới, đó là thử dò xét. Tiểu tử này tới, sợ không phải tại chỗ sẽ phải cân bản thân cùng nhau dựng cờ khởi nghĩa, lại phản hạ ngày đi. Ngọc Đế điên rồi sao? Phái một cái tiềm tàng mách lẻo tới làm gián điệp. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không không do dự nữa. Thân xác hắn nghiêm một chút, một tay bấm một cái pháp quyết, hướng về phía hư không nhẹ nhàng vung lên. Ông, một đạo đen tuyển sắc màn nước vầng sáng chống rông mà sinh, như cùng một cái trừ lại chén, vô thanh vô tức quyết trừng ra, đem phương viên mười trượng không gian hoàn toàn bao phủ. Màn nước lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài hết thảy tiếng thở cùng theo dõi. Làm xong đây hết thảy, Tôn Ngộ Không cả người khí chất đột nhiên biến đổi. Trước bộ kia thật thà ngoan ngoãn bộ dáng biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là cặp kia trong hỏa nhãn kim tình lấp lóe, giống như sao trời vậy rảo hoạt tinh mang. Khoe miệng hắn một phát, lộ ra một hớp trắng liếu răng. Đánh, đánh cái rắm. Ta đây lão tôn bây giờ thế nhưng là có biên chế, có công đức cầm khỉ. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống, lại tràn đầy ức chế không được hưng phấn cùng đắc ý ổn chữ đương đầu, sống mòn chỗ mã, đây mới là vương đạo. Tôn Ngộ Không vỗ một cái Na Cha bà vai, một bộ ngươi còn tuổi còn rất trẻ tới người tư thế. Chờ ta đây lão tôn thần công đại thành, đem cái này thân bảo bối toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó lại khoái hắn cái long trời lở đất, chẳng phải sung sướng lắm du. Bây giờ ra tay, thời cơ chưa tới, đơn thuần mãng phu gây nên. Tiểu Na Cha, trong này nước sâu đâu, ngươi biết cái gì? Ngắn ngủi mấy câu nói, lượng tin tức cực lớn. Đợi khắp nơi khí tức bị triệt để che đậy sau, Tôn Ngộ Không định ngửa bài, không trang. Nghe nói lời ấy, đang muốn phát tác Na Cha, động tác đột nhiên cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, cặp kia ánh mắt sáng ngời trong đầu tiên là thoáng qua một tia mê mang, ngay sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là bình tĩnh. Hắn nhíu chặt lông mày, đem Tôn Ngộ Không vậy ở trong đầu qua một lần lại một lần. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nghi ngờ cùng phẫn nộ cũng hóa thành giữa hai lông mày rộng mở trong sáng. Ha ha ha. Một trận thanh thúy lại trương dương tiếng cười, ở nơi này nho nhỏ màn nước trong kết giới vang vọng đứng lên. Tiểu gia ta biết ngay. Ta biết ngay ngươi cái này chết con khỉ, chịu ngoan ngoan thượng thiên, chuẩn không có ý gì tốt. Na Cha vô lùi, trước buồn bực quét một cái sạch, cả người lại khôi phục bộ kia tinh thần phấn chấn bộ dáng. Bây giờ nhìn một cái, thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Hắn hưng phấn điệu tiến lên trước, bắt lại Tôn Ngộ Không cánh tay, trong đôi mắt lóe ra tám quẻ cùng tò mò quan mang. Nhanh nhanh nhanh. Mau cùng tiểu gia nói một chút, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc nín cái gì hư đâu? Vì sao không tại chỗ đem đầu kia con lợn béo đáng chết cấp thu thập? Chương 36, giáo dục Na Cha. Rốt cuộc ai là kẻ ngu, hội bàn đảo sắp bắt đầu. Phần 1 phần 2, chương 36, giáo dục Na Cha. Rốt cuộc ai là kẻ ngu, hội bàn đảo sắp bắt đầu. Phần 1 phần 2, xem Na Cha bộ kia không dàn nổi, e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Tôn Ngộ Không nấy mắt xẹt qua lau một cái u thâm lãnh quang. Chơi hắn. Một tiếng nhẹ nhõm hỏi ngược lại, mang theo không che giấu chút nào chế nhạo. Tiểu Na Cha, ngươi ngược lại nói một chút, kia thiên đồng là cái gì bối cảnh? Ngươi quả thật không biết. Tôn Ngộ Không thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, thẳng đến lòng người. Hắn một bước không nhúc nhích, tầm mắt lại như kiểm sát, vững vàng khóa lại Na Cha. Na Cha bị hắn thấy sửng sốt một chút, kia cổ ngất trời chiến ý cũng vì đó hơi chậm lại. Dưới hắn ý thức trả lời, không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhân giáo Tam Đại đệ tử sao? Ngay sau đó, cổ hắn cứng lên, ba gai sức lực lại nổi lên. Huyền Đô sư bá đồ đệ lại làm sao? Người đánh hắn một trận, sư phụ hắn còn có thể tự mình ra tay, kéo xuống thánh nhân đích chuyển ra mặt tới tìm người tên tiểu bối này phiền toái. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng đã biến mất. Cái này Na Cha, là thật cái gì cũng không muốn. Hoặc là nói, hắn căn bản khinh thường với suy nghĩ. Người Na Cha không phải sợ, nhưng ta đây lão Tôn sợ, sợ muốn chết. Huyền Đô là ai? Đó là Thái Thanh Thánh Nhân ngồi xuống đệ tử duy nhất, là cả nhân giáo đại diện, là người, xiển, thiệt tam giáo bên trong hoàn toàn xứng đáng đại sư mình. Thái Thanh nhất mạch, nhìn như nhân số mỏng manh, kỳ thực phân lượng nặng được dọa người. Một cái Huyền Đô, liền đủ để chấn áp tam giáo khí vận. Đời sau Như Lai, từ đa bảo đạo nhân hóa thân mà tới, bao nhiêu cường hãn, chấp trưởng Tây Phương giáo, uy áp tam giới. Nhưng Huyền Đô đâu? Hắn là nhiều bảo sư mình, là chân chính được Thái Thanh vô vi đại đạo chân truyền tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, trời mới biết vị này tam giáo thủ đồ tu vi đã đến kinh khủng bực nào tình cảnh. Chuẩn thánh hậu kỳ viên mãn, thậm chí còn chuẩn thánh tuyệt cùng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng thánh nhân sánh vai tồn tại. Loại này vắt ngang ở tam giới chóp đỉnh lão quái vật, là hắn một cái mới vừa bước vào thái ớt kim tiên con khỉ có thể đi trêu chọc. Động Thiên Bồng Nguyên Soái chính là động Huyền Đô mặt mũi, động Huyền Đô mặt mũi chính là động lòng người dạy mặt mũi, động lòng người dạy mặt mũi chính là không cho Thái Thanh thánh nhân mặt mũi. Trong này nhân quả lớn đến có thể đem ngày cấp đâm xuyên. Phiền toái. Tôn Ngộ Không cười phì ra, tiếng cười kia trong tràn đầy lạnh băng giễu cợt. Đánh hắn một trận là đơn giản, thông quái, sau đó thì sao? Thanh âm của hắn đột nhiên đè thấp, mỗi một chữ cũng nặng nề đập vào Na Cha tiếng lòng bên trên. Huyền Đô đại pháp sư hoặc giả tự trọng thân phận sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng cùng người dạy kết làm nhân quả, món nợ này Thái Thanh thánh nhân vạn nhất ghi nhớ. Đạo này gông xiềng, ngươi xui đến động sao? Thiên đình đâu? Thiên đồng chính là Ngọc Đế thân phong Bắc vô cùng bốn thánh đứng đầu, chấp trưởng thiên hà 100,000 thủy quân. Vô cớ đánh thượng thần, Ngọc Đế vừa đúng có lý do, một đạo chỉ ý xuống, đem ta đây lão tôn đánh vào thiên lao, ngươi lại có thể thế nào? Phật môn đâu? Bọn họ đang giàu không có cơ hội nhúng tay phương đông chuyện, ngươi cái này náo, vừa đúng cho bọn họ mượn cớ, âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, đem chuyện nháo đến không cách nào thu chẳng, ngươi gánh vác được sao? Tôn Ngộ Không ngữ tốc càng lúc càng nhanh, khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Hắn nhìn chằm chằm Na Cha ánh mắt, gàn từng chữ, thanh âm trở nên vô cùng sắc bén. Hơn nữa, ngươi Na Cha tam thái tử, năm đó phong thần đánh một trận, gọt xương con cha, gọt thịt con mẹ, huyên náo bao nhiêu oanh oanh liệt liệt. Kết quả đây, Na Cha hô hấp đột nhiên dừng lại. Ngươi kẻ thù giết cha Lý Tĩnh, bây giờ không phải là cao cao tại thượng, ngồi vững hắn ngày đó vương vị. Trong tay tỏa kia hoàng kim bảo tháp, vẫn là ngươi đỉnh đầu đùa đòi mạng. Ngươi thậm chí còn phải mỗi ngày ở hắn dưới trướng nghe lệnh, chịu được hắn điều khiển. Đây chính là ngươi cái gọi là khoái ý ân cửu. Đây chính là cái dũng của thất phu kết quả. Câu nói sau cùng, giống như cựu thiên sấm sét, ở Na Cha trong đầu ầm ầm nổ vang. Ông, Na Cha chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Tấm kia luôn là treo bất cần đời nụ cười mặt, giờ phút này huyết sắc tận khởi, một mảnh trắng bệnh. Thay vào đó, là không cách nào ức chế phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, con này quen biết không lâu con khỉ, vậy mà đối hắn qua lại rõ như lòng bàn tay. Càng không có nghĩ tới, hắn sẽ như thế trực tiếp vạch trần đạo này xẻo cũ. Ngươi biết cái gì? Na Cha có chút thẹn quá hóa giận, hỏa tiêm thương cũng theo bản năng nắm chặt. Ta đây lão tôn không hiểu. Tôn Nộ Không không lùi mà tiến tới, ngang nhiên bước ra một bước. Quanh người hắn kia cổ thủy trung thu liễm được giọt nước không lọt khí tức, vào giờ khắc này, không có dấu hiệu nào, thả ra một tia. Cứ như vậy một tia. Vâng. Một cỗ xa so với Na Cha tự thân sát khí càng thêm bá đạo, càng thêm cổ xưa, càng khủng bố hơn uy áp, như cùng một ngồi vô hình thái cổ thần sơn, ầm ầm giáng lâm. Thái ớt kim tiên sơ kỳ khí tức, không giữ lại chút nào địa nghiền ép xuống. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng rền rĩ. Na Cha trong lòng đoàn kia nổi khủng ngọn lửa, liền giống bị một chậu nước đá quay đầu tới xuống, trong nháy mắt tắt. Hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, con ngươi đột nhiên co rút lại thành nguy hiểm nhất mũi châm. Trước mắt hắn Tôn Ngộ Không, phảng phất biến mất. Thay vào đó, là một con chiếm cư ở trong hỗn độn thái cổ hung thú. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng hờ hững nhìn chăm chú hắn, tràn đầy miệt thị cùng lãnh đạo. Một loại uy hiếp chí mạng cảm giác nắm hắn mỗi một tấc thần hồn. Hắn sẽ chết. Chỉ cần con khỉ này nguyện ý, hắn sẽ lập tức chết ở chỗ này. Cái ý niệm này điên cuồng ở trong đầu hắn nảy sinh. Cái này, đây là Na Cha thanh âm khô khốc phát run, hoàn toàn không được điều. Thái ớt kim tiên, ngươi lúc nào thì phá bỡ mà vào Thái ớt kim tiên? Hắn hoàn toàn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, lời nói cũng trở nên lời nói không có mạch lạc. Rung động, trước giờ chưa từng có rung động. Hắn rõ ràng nhớ, trước đây không lâu, ở Hoa Quả Sơn, hắn còn tận mắt ra mắt con khỉ này ra tay. Khi đó hắn rõ ràng vẫn chỉ là huyền tiên cảnh giới. Mặc dù sức chiến đấu nghịch tiên, có thể lấy huyền tiên thân thể trận chém kim tiên đại yêu, nhưng địa cuối cùng là huyền tiên, cùng Thái ớt kim tiên giữa cách một đạo không thể vượt qua là trời. Vừa mới qua đi bao lâu? Một năm hay là hai năm? Vậy mà liền như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua một cái đại cảnh giới. Điều này sao có thể? Đây là kinh khủng bực nào tốc độ tu luyện? Bây giờ ta đây lão tôn còn cần dựa vào nhất thời ý khí đi đánh một cái thiên bồng để chứng minh cái gì không? Tôn Nộ Không chậm rãi thu liễm khí tức, thanh âm bình tĩnh không lay động, mỗi một chữ cũng rõ ràng đưa vào Na Cha trong tai. Đây không phải là sợ, tiểu Na Cha, cái này gọi là bước vàng. Gọi tính trước làm sao? Không có tuyệt đối nắm chặt đem địch nhân kể cả này núi dựa nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn trước. Nhất thời nhẫn nhục chịu đựng, đổi lấy trưởng thành thời gian cùng không gian, mới thật sự là trí tuệ. Chỉ có là ngươi có nhất kích tất sát, để cho đối phương vạn kiếp bất phục thực lực lúc, ngươi ra tay mới có ý nghĩa. Tôn Nộ Không vậy, chữ câu cũng hóa thành vô hình trọng truy, hung hăng nện ở Na Cha tâm thần trên. Hồng Trung đại lư vậy tiếng vang ở trong thức hải của hắn ầm vang. Hắn hồi tưởng lại bản thân năm đó, kia phần tự xưng là kiệt ngạo bất tuẩn, kia phần xung động, đổi lấy cái gì? Gọt thịt con mẹ, lóc xương con cha. Cuối cùng rơi vào cái hoa sen hóa thân, nguyên thần bị tù với tòa kia kim quang lóng lánh bảo tháp bên trong. Nhìn như vẫn là tiên đỉnh tam đàn hải hội đại thần, phong quang vô hạn. Nhưng kia phần bị quản chế với người phất uất, cái loại đó thần hồn chỗ sâu in dấu xuống giang cẩm, chỉ có chính hắn rõ ràng là bực nào tư vị. Hắn lại nhìn về phía trước mắt con khỉ này, rõ ràng có để cho hắn cũng cảm thấy rung động thực lực kinh khủng cùng sâu không lường được tiềm lực. Lại cam tâm tình nguyện vùi ở cái này ngự mã giám, cùng linh thú làm bạn, đem một thân phong mang toàn bộ thu liễm. Na Cha yên lặng, trong mắt hắn ngọn lửa đang kịch liệt điệu nhảy lên, giãy giụa. Trên gương mặt kia nhân phẫn nộ mà căng thẳng bất thịt, một chút xíu lòng xuống, không cam lòng cùng cuồng ngạo, giống như thủy triều xuống vậy chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là một loại trước giờ chưa từng có phức tạp. Đúng nha. Nghe con khỉ này vừa nói như vậy, bản thân năm đó có phải là thật hay không quá xung động? Nếu không phải như vậy không thèm để ý, hoặc giả, cái ý niệm này vừa mới dâng lên, liền bị Na Cha đột nhiên dập tắt. Không đúng. Mẹ. Trong lòng hắn giật mình một cái, thiếu chút nữa sẽ để cho cái này chết con khỉ cấp vòng vào đi. Con khỉ này đạo lý, là nguy biện. Là độc. Bản thân cần vững vàng sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa sắc bén, dường như muốn dùng ánh mắt đâm thủng Tôn Ngộ Không bình tĩnh biểu tượng. Hắn Na Cha là ai? Xiển giáo Ngọc Hư cung tam đại đệ tử. Sư tôn là thánh nhân đích truyền Thái Ức chân nhân. Đi lên truy tố, đứng chính là nhìn xuống tam giới thánh nhân sư tổ. Đây là bực nào theo hầu, bực nào bối cảnh, hắn vững vàng cái gì, vững vàng cái rắm, sinh ra nên cuồng, sinh ra nên nạo, không đem cái này tam giới chọc ra mấy cái lỗ thủng, cũng có lỗi với mình xuất thân. Chết con khỉ. Na Cha quát chói hai một tiếng, cắt đứt bản thân trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Đừng đội ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn tiểu gia tâm trí. Hắn nặng nề hừ một tiếng, một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng Tôn Ngộ Không, hết sức bày ra bộ kia không để ý tư thế. Tiểu gia bất kể ngươi cái này đầu khỉ trong bụng nín cái gì xấu xa, có âm mưu gì tính toán. Ngày nào đó ngươi nếu là thật muốn thông, quyết định muốn phản cái này thiên đỉnh, nhớ truyền bức thư cấp tiểu gia. Na Cha nhếch miệng lên lau một cái cuồng ngạo nét cười. Trên mặt nổi, tiểu gia hoặc giả không có phương tiện ra tay giúp ngươi, nhưng trong tối, tiểu gia bảo đảm cho ngươi thêm một thanh vượng nhất lửa. Na Cha khoát tay một cái, đối với Tôn Ngộ Không cái này vững vàng dáng vẻ, trong lòng hồn nhiên không thèm. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không khỏe miệng độ cong sâu hơn, trong mắt lóe lên một nụ cười. Nghe lời, ngoan. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại trưởng bối vậy hài hước. Học một ít hầu ca vững vàng, ngươi sẽ không chịu thiệt. Một câu nói, trực tiếp đem Na Cha chuẩn bị xong toàn bộ giải thích cũng trận trở về. Na Cha mặt trong nháy mắt đỏ lên, giống như là bị một hơi nín lại, nửa ngày không nói ra một chữ. Con khỉ này, quá đáng ghét, nhưng lại cứ trong lòng hắn tuy có 10,000 cái không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận, con khỉ này nhìn chuyện, sát thực so hắn muốn lâu dài thấu triệt. Cái loại đó cảm giác bị thất bại để cho hắn cả người không được tự nhiên. Hắn bĩu môi, con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nhất định phải tìm về điểm tráng tử không thể. Chợt, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, căng thẳng vẻ mặt cố làm dễ dàng giãn ra, giọng điệu cũng biến thành giống như tùy ý được rồi, coi như ngươi con khỉ này có mấy phần nguy biện, tiểu gia lười tranh với ngươi biện. Hắn hắng giọng một cái, chắp tay sau lưng, bước đi thong thả hai bước. Nói với ngươi cái chuyện này, Vương Mẫu nương nương bàn đào thịnh yến, coi như nhanh đến. Đây chính là tam giới cũng khó được vừa thấy thịnh sự, các lộ thần tiên tề tụ giao chỉ, tiên quả rượu ngon, kỳ chân dị tu, đến không xuể. Hắn nói tới chỗ này, còn cố ý chật chật lưỡi, cục xương ở cổ họng đống lúc nhích qua một cái, dùng khỏe mắt quét nhìn, nhẹ nhàng liếc về Tôn Ngộ Không một cái. Ánh mắt kia trong, mang theo không che giấu chút nào khoe khoang cùng một tia như có như không thương hại. Ngươi mà. Na Cha kéo dài ngữ điệu, nhìn từ trên xuống dưới Tôn Ngộ Không. Mặc dù bây giờ chẳng qua là cái nho nhỏ bật mà ồn, tại bên trong thiên đỉnh số liền nhau cũng chưa có xếp hạng. Nhưng nói không chừng, cũng có thể đi ngoài giao chỉ vây cọ điểm chỗ tốt. Bản thân thông minh cơ linh một chút, sớm chuẩn bị đi. Lời con chưa dứt, Na Cha trong lòng một trận khoái ý, hắn thậm chí không đợi Tôn Ngộ Không làm ra bất kỳ đáp lại nào, giống như là như sợ lại bị con khỉ này lấy được cớ, ngược lại giáo dục một bữa. Dưới chân đôi kia phong hỏa luân, vang một tiếng, giấy lên lửa nóng hừng hực. Nóng rực sóng khí trong nháy mắt quét tán ra tới. Một đạo chói mắt hồng quang thoáng qua, thân ảnh của hắn đã thoát ra thật xa. Chỉ để lại một câu bị phong kéo đến thật dài vậy, ở ngự mã giám bầu trời từ từ tiêu tán. Đi đi, với ngươi cái này không thú vị con khỉ ở lâu, tiểu gia ta cũng mau trở nên giống như ngươi trông trước trông sau. Xem cái kia đạo so sao rơi còn nhanh hơn quang, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, lắc đầu bất đắc dĩ. Trên mặt hắn nét mặt lòng xuống, cuối cùng hóa thành một tiếng không nén được không nói bật cười. Cái này tiểu Na Cha, đầu óc cũng không phải hư, chính là tính tình này, cũng quá bộ chút.